Chương 135, Thương Long Ân Tỉnh chương 135, Thương Long Ân Tỉnh Sạ Cạ Dụ Kỳ nhìn qua trước mắt vị này thân hình cao lớn, khí tức ôn hòa nam tử, ánh mắt tại đối phương trên mặt dừng lại một lát. Ma xui quỷ khiến địa, hắn mở miệng hỏi một câu, "Thương thế của ta, là ngươi giúp ta trị tốt sao?" Cú Mạ hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy, lập tức nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu. "Đúng vậy, Dù Quệ tiên sinh đem ngươi đưa đến nơi này." Câu nói này rơi xuống một mấy mắt, Sạ Cạ Dụ Kỳ thần sắc rõ ràng nghiêm một chút. Hắn không tiếp tục truy vấn chi tiết, mà là vô ý thức địa đứng thẳng người lên. Hai chân khép lại, lưng thẳng tắp, động tác lưu loát. Sau đó, hắn có chút túi đầu, hướng Cú Mạ trịnh trọng địa bái. "Tạ ơn." Đây là phát ra từ nội tâm cảm tạ, Cú Mạ rõ ràng bị một màn này giật nảy mình, vội vàng dong đưa hai tay, giọng nói mang vẻ mấy phần bối rối. "Không, không cần như thế. Ta chỉ là làm mình chuyện nên làm mà thôi." Hắn tựa hồ cũng không quen thuộc bị trịnh trọng như vậy đối đãi. Đúng lúc này, nha một đạo quen thuộc lại tùy ý thanh âm từ một bên vang lên. Dù Quệ chậm ung dung địa đi tới, nhìn xem khí sắc rõ ràng khôi phục, đứng nghiêm Sạ Cạ Dụ Kỳ, khóe miệng giơ lên một vòng mang theo trêu chọc ý vị cười. "Tỉnh rồi." Trong tay hắn còn mang theo một phần vừa mua về báo chí, trang giấy bị tùy ý chi mạc kỳ, nhìn tâm tình coi như không tệ. Dù Quệ đi đến giữa hai người run lên báo chí, sau đó mở ra tại Sạ Cạ Dụ Kỳ trước mặt, ngón tay chỉ tại bắt mắt nhất kia một cột bên trên. "Ngươi nhìn cái này, gặp đại ca thật là mạnh a. Thế mà để người ta đầu đều cho đánh mệt, đập dẹp a." Sạ Cạ Dụ Kỳ vô ý thức cúi đầu nhìn lại. Báo trang đầu, cơ hồ bị một tấm hình hoàn toàn chiếm cứ. Hình tượng rất có lực trùng kích, một tên người mặc câu phục màu đen, áo khoác ngắn tay mỏng viết chính nghĩa hải quân áo choàng trung tướng, chính bung ra một cái bám vào lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ thiết quyền. Nắm đấm còn chưa hoàn toàn thu hồi, không khí phảng phất đều bị một kích kia đánh cho vặn mèo. Mà một quyền kia, chính rắn rắn chắc chắc điểm đền ở một viên nguyên bản bé nhọn, bây giờ cũng đã triệt để bị đánh dẹp hình mũi khoan đầu lâu bên trên. Tiêu đề dùng khoa trương mà bắt mắt kiểu chữ in, chấn kinh. Gặp trung tướng đánh bại hạ bộ nạ vì thứ 10 đệ nhị lương đống, chỉ vẹn vẹn một tấm hình, cũng đủ để cho người cảm nhận được một quyền kia trọng lượng cùng bá đạo. Cách trang giấy phảng phất đều có thể nghe thấy xương cốt tiếng vỡ vụn. Sạ Cạ Dụ Kỳ lông mày hơi nhíu. Thế mà đánh mệt, đập dẹp rồi. Dù Quệ nhếch miệng ủy sổ, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy a. Nghe nói tên kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết truy đầu, hắn dừng một chút, ý cười càng sâu. Tại chỗ liền không có a. Cú Mạ đứng ở một bên, nhìn xem trên báo chí hình tượng thần sắc hơi có vẻ mờ mịt. Hắn cũng không hiểu rõ hải quân cùng hải tặc ở giữa ân oán, nhưng dù vậy, cũng có thể tinh tường cảm thụ đến tấm hình kia truyền lại tới, gần như khoa trương lực trùng kích. Một lát sau, trong giáo đường vang lên lần nữa nhẹ nhàng tiếng bước chân. Có thể ăn điểm tâm lạc, Dìn Nhỉ từ cửa hông nô đầu ra, trong tay bưng đơn giản lại nóng hôi hổi bàn ăn. Ánh nắng sáng sớm vừa vặn rơi vào đầu vai của nàng, đem một màn kia ấm áp mang vào hơi có vẻ cổ xưa trong giáo đường, để trong này nhiều hơn mấy phần đã lâu sinh hoạt khí tức. Bàn ăn không lớn, lại bị lau đến 10 phần sạch sẽ. Mấy khối mới nướng bánh mì, nấu đến vừa đúng canh nóng, còn có mấy thứ thanh đạm thức nhắm, đơn giản lại dục tâm. Đối sớm thành thói quen quân hạm khẩu phần lương thực Sạ Cạ Dụ Kỳ tới nói, sớm như vậy bữa ăn ngược lại lộ ra phá lệ an tâm. Mấy người ngồi xuống về sau, chủ đề tự nhiên mà vậy địa về tới đêm qua. Khi Sạ Cạ Dụ Kỳ từ rổ quẹ trong miệng hoàn chỉnh nghe xong cụ mạ trái cây năng lực về sau, cả người rõ ràng ngây ngẩn cả người. Thế mà có thể đem thống khổ, thương thế từ thể nội bóc ra. Hắn chậm rãi lặp lại một lần, ánh mắt rơi vào cụ mạ trên thân. Lần này, trong ánh mắt không còn chỉ là đơn thuần cảm kích, mà là nhiều một tầng tỉnh táo mà bén nhạy trước nghiệp phán đoán. Ngay cả loại trình độ kia thương thế, đều có thể một đêm khôi phục. Sạ Cạ Dụ Kỳ ngữ khí trầm thấp mà ngưng trọng, đây cũng không phải là đơn thuần trị liệu năng lực. Đây quả thực là cấp chiến lược năng lực. Thoại âm rơi xuống, không khí có chút tiến tĩnh. Dù quẽ lại chỉ là cười cười, thần sắc tùy ý cho nên a, Sạ Cạ Dụ Kỳ. Hắn dùng tia tùy ý địa quấy quấy trong chén canh, giọng nói nhẹ nhàng, lại lộ ra không thể bỏ qua phân lượng. Chuyện này sau khi trở về, nếu có người hỏi, thì không cần nói. Thân phận của bọn hắn có chút đặc thù. Câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, cụ mạ cùng Dĩn Nhi thần sắc đều không tự chủ được địa cứng một chút. Sạ Cạ Dụ Kỳ không chần chờ chút nào, hắn lập tức buông xuống bộ đồ ăn ngồi thẳng thân thể, thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu. Yên tâm đi. Thanh âm không cao, lại kiên định lạ thường. Ân tình của các ngươi, đời ta cũng sẽ không quên, càng sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức. Đây không phải là hứa hẹn thức khách sáo, mà là thân là một tên quân nhân cho ra cam đoan. Dù Quệ nghe nói như thế nhẹ nhàng ý sổ, ngữ khí tùy ý, lại ý vị sâu trưởng. Yên tâm đi. Hắn nhìn thoáng qua Cụ Mạ cười nói, hắn nhưng là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. Một câu nói kia giống một đạo lôi, rơi vào bên cạnh bàn ăn. Cụ Mạ nao nao, Dĩ Nhị vô ý thức siết chặt trong tay cái thìa. Liền ngay cả Sạ Cạ Dụ Kỳ, ánh mắt cũng trong nháy mắt này ngưng lại. Đây là tán thành, cũng là một loại uy mang phó thác. Bữa sáng tại loại này hơi có vẻ vi diệu bầu không khí bên trong kết thúc. Thu thập xong bộ đồ ăn về sau, Dù Quẹ giống như là chợt nhớ tới cái gì, đứng dậy tùy ý địa phủ tay. Đúng rồi, hai ngày này đa tạ các ngươi chiếu cố, chúng ta cũng kém không nhiều nên rời đi. Cú Mạ sững sờ, vô ý thức địa đứng người lên. Cái này muốn đi sao? Dù Quẹ từ trong ngực móc ra một vật, tiện tay hướng Cú Mạ ném đi đi qua. Ba, một con điện thoại trùng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Cú Mạ rõ ràng luống cuống một chút, hai tay một trận rối ren, thật vất vả mới đem tiếp được. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức sững sờ tại nguyên điểm. Dù Quẹ nhìn xem hắn bộ kia vụng về lại bộ dáng nghiêm túc, nhịn cười không được cười. Cú Mạ, đã ngươi lựa chọn con đường này, ta rất xem trọng ngươi. Về sau nếu là gặp được phiền phải gì, tùy thời liên lạc ta. Thoại âm rơi xuống, không khí lại một lần nữa ngưng kết. Đây không phải đơn giản phương thức liên lạc, đây là Thương Long Ân Tình. Sạ Cả Dù Kỳ cũng tại lúc này đứng dậy, ánh mắt rơi vào Cù Mạ trên thân, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Ta cũng thế. Cù Mạ há to miệng, bản năng địa muốn cự tuyệt. Hắn từ trước đến nay không quen tiếp nhận vật như vậy, không quen bị phó thác, không quen bị ký thác chờ mong, càng không quen đem tương lai cùng người khác nối liền cùng nhau. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, đối đầu rồ quẹt tập kia bình tĩnh lại chắc chắn con mắt lúc, tất cả từ chối nói đều cắm ở trong cổ họng. Cuối cùng, Cù Mạ hít sâu một hơi, hai tay trịnh trọng địa nắm chặt điện thoại trùng, chậm rãi cúi đầu xuống. Ta ơn ngài, ta sẽ cố gắng. Ánh nắng xuyên thấu qua màu cửa sổ vai xuống đến, rơi vào hắn khoan hậu vai con bên trên. Chương 136, rời đi Sổ Bệ Vương quốc. Chương 136, rời đi Sổ Bệ Vương quốc. Một phen ngắn gọn chỉnh trọng cáo biệt về sau, Dù Quẹ mang theo Sạ Cạ Dù Kỳ rời đi Sổ Bệ Vương quốc. Lôi quang lại lần nữa xé rách bầu trời, thân ảnh của hai người hóa thành một đạo thẳng tắp điện ấn, tại quần quần trên biển mây phi nhanh. Phong thanh bị xa xa bỏ lại đằng sau, đại địa cấp tốc thu thọ thành mơ hồ sắc khối, thành trấn, dương dậm cùng đường ven biển tại dưới chân lướt qua, phảng phất bị thời gian cùng nhau kéo trưởng. Phi hành trên đường, Dù Quẹ giống như là chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Sạ Cạ Dù Kỳ. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất. Sạ Cạ Dù Kỳ hơi sững sờ, vô ý thức nhìn về phía hắn. Bú Lệ còn tại bên kia chờ lấy đâu? Lời còn chưa dứt, Dù Quẹ đã từ trong ngực móc ra điện thoại trùng, tiện tay bấm. Ba lỗ, điện thoại trùng nhuyễn động hai lần, ngoại hình cấp tốc biến hóa, biến thành một bộ mang theo kính râm, thần sắc lười biếng lại dẫn điểm hèn mọn khí tức bộ dáng. Dù Quẹ trung tướng. Âm thanh quen thuộc kia một vang lên, Dù Quẹ liền nhịn cười không được. Nha, nhanh như vậy đã đến. Điện thoại trùng đầu kia rõ ràng dừng lại một cái trước mắt, sau đó trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không quá che giấu khẩn trương. Ta đã tới quân hàm nha. Bất quá, buộc xã Lino thanh âm giảm thấp xuống chút. Sạ Cạ Dù Kỳ hắn, hiển nhiên hắn đã từ Bú Lệ nơi đó nghe được cuộc chiến đấu kia chi tiết, cùng ngập chính diện liều mạng, chân chính sinh tử một đường. Dù Quẹ cười cười, dứt khoát đem điện thoại trùng trực tiếp đưa tới Sạ Cạ Dù Kỳ trước mặt. Sạ Cạ Dù Kỳ rõ ràng cứng một chút, hắn nhìn chằm chằm con kia điện thoại trùng nhìn mấy giây, giống như là đang cấp tự mình làm tâm lý kiến thiết. Trầm mặc một lát sau mới thấp giọng mở miệng, ngữ khí tận lực ép tới bình ổn. Thương thế đã khôi phục, không cần lo lắng. Điện thoại trùng đầu kia ngắn ngủi địa an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó khoa toa bóp kia quen thuộc lười biếng ngữ điệu lại xuất hiện, rõ ràng dễ dàng không ít. Rõ ràng ta nghe được tình hình chiến đấu, thế nhưng là tương đương thảm liệt đó a. Xem ra là có cái gì đặc biệt nguyên nhân khác đâu. Sạ Cạ Dù Kỳ hơi chậm lại, nhất thời lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Dù Quẹ thấy thế trực tiếp đưa tay đem điện thoại trùng cầm trở về, ngữ khí nhẹ nhàng địa đánh gãy phần này vi diệu trầm mặc. Được rồi ngươi cũng không phải loại kia thích ôm phiền phức thân trên người. Quân hạm cùng ngất liền giao cho ngươi, trước mang về đi. Ta bên này còn phải đi làm ý chuyện. Điện thoại trùng đầu kia cơ hồ là lập tức trả lời. Hiểu rõ ba. Thông tin tùy theo chặt đứt. Dù Quẹ đem điện thoại trùng thu hồi trong ngực, quay đầu nhìn về phía Sạ Cạ Dù Kỳ, khoe miệng mang theo rõ ràng trêu chọc ý cười. Xem ra buộc xã Lino đối ngươi vẫn là thật quan tâm đó a. Sạ Cạ Dù Kỳ nghe vậy, sắc mặt có chút cứng đờ, sau đó dứt khoát đem đầu ngả sang một bên, không rên một tiếng. Nhưng Dù Quẹ lại tinh tường địa cảm giác được, kia cấu nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn mà càng cứng cảm xúc phía dưới, cất giấu một tia cũng không rõ ràng, lại chân thực tồn tại nhẹ nhõm cùng an tâm. Hắn khẽ cười một tiếng, không tiếp tục điểm phá. Lôi quang lần nữa gia tốc, tại trên bầu trời lôi ra càng thêm chói mắt quy tích, hướng phía tân thế giới phương hướng tiếp tục bay đi. Hình tượng nhất chuyển, tàn phá hải vực phía trên, gió biển lôi cuốn lấy khét lẹt cùng thuốc nổ mùi chậm rãi lướt qua. Một chiếc vết thương chồng chất quân hạm lặng lặng bò neo trên mặt biển. Thân hạm nhiều chỗ cháy đen, lõm, thép tấm bầm mèo, nhưng như cũ gương ngạnh vẫn duy trì đi thuyền tư thái, giống như là một đầu chưa ngã xuống sắt thép tự thú. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung quanh trên mặt biển tán lạc mười mấy đạo hải thuyền hải tặc hải cốt, đứt gãy bong thuyền theo sóng chập trùng, vằn vẹo cột buồm nghiêng cắm ở trong nước biển, chưa triệt để dập tắt hỏa diễm tại bọt nước ở giữa tê tê rung động, đem vùng biển này phản chiếu sáng tối chập chờn. Bú Lệ đứng tại bong tàu trung ương, hai tay ôm ngực, thần sắc hoàn toàn như trước đây địa lạnh lẽo cứng rắn. Hắn cùng trung quanh hải quân các binh sĩ, giờ phút này đều không hẹn mà cùng nhìn qua trước mắt đạo thân ảnh kia, hầu kết không tự giác điệu đông nhúc nhích qua một cái. Kia là một tên người mặc màu vàng đồ bét, áo khoác ngắn tay mỏng viết chính nghĩa hai chữ áo choàng hải quân thiếu tướng. Thân hình tu trưởng, thần thái lỏng lẻo, thoạt nhìn như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngáp một cái, nhưng không ai dám bởi vậy phất lờ. Ngay tại vài giờ trước, một đám người được tàn phá quân tàu khí tức hải tặc, nghĩ lầm nhặt được tiện nghi, hứng thú bừng bừng địa muốn đến kiếm một chén canh. Kết quả, thiên khung đống nhiên sáng lên, vô số hạt ánh sáng như mưa to từ không trung chút xuống, tinh chuẩn, lanh gốc. Bạo tạc trên mặt biển liên tiếp nở rộ, sóng xung kích tầng tầng quyết tán, nước biển bị lần lượt nhấc lên, lại bị cưỡng ép đè xuống. Các loại quang mang tán đi lúc, nơi đó đã chỉ còn lại có một mảnh cuộn cuộn mảnh vỡ biển. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp lưu lại. Loại kia tính áp đảo vì thế, để ở đây mỗi người đều ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí không muốn lại đi hồi tưởng. Càng đừng đề cập vị này thiếu tướng, thế nhưng là tại vài giờ bên trong, liền từ hải quân bản bộ vượt qua hải vực chạy tới nơi này. Buộc xã Lino nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như là cuối cùng đem tất cả chuyện phiền toái đều xử lý hoàn tất. Hắn duỗi lưng một cái, áo choàng tại trong gió biển có chút đông đưa. Sau đó hắn xoay người, ngữ khí lần nữa khôi phục thành bộ kia lười biếng mà hứng hờ điệu. Được rồi, trở về rồi. Mệnh lệnh hơi hợt, nhưng không ai dám lãnh đạm. Quân hạm chậm rãi thay đổi phương hướng, động cơ khẽ đều, phá vỡ mặt biển chậm rãi hướng về phương xa chạy tới. Mà mảnh này bị quang chỗ thanh tẩy qua hải vực, cũng rốt cục một lần nữa trở nên yên nắng. Tân thế giới hải vực. Trên không trung, lôi quang như du long lướt qua nặng nề tầng mây, tại quần quần thiên khung ở giữa lưu lại một đạo ngắn ngủi mà chói mắt quy tích. Lôi minh bị phong áp xé nát, hóa thành trầm thấp tiếng vọng. Phía dưới biển cả nhan sắc càng thêm thâm trầm, mạch nước ngầm giao thoa, hướng gió hỗn loạn, ngay cả không khí bản thân đều mang một cô cùng gờ răng lái nạ nửa đoạn trước hoàn toàn khác biệt cảm giác các bách. Phi hành sau một thời gian ngắn, Sakazuki phát giác được cảnh vật chung quanh biến hóa. Vùng biển này khí tức quá rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dỗ Quẹ, trầm giọng hỏi, "Dỗ Quẹ ca, chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào?" Dỗ Quẹ không có trả lời ngay. Hắn nhìn qua phía trước quần quần hải vực, ánh mắt giống như là tại xuyên thấu biển mây, nhìn về phía cái nào đó chưa hiện hiện địa phương, sau đó khỏe miệng có chút giơ lên. "Sakazuki." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, giống như là tại thuận miệng nói chuyện phiếm, "Ngươi có từng thấy võ sĩ sao?" "Võ sĩ?" Sakazuki nao nao, lập tức lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần không che giấu chút nào lãnh đạm. "Không hứng thú. Nghe nói là một đám cầm đao tự xưng thủ nói người, ta từ trước đến nay không quá cảm mạo." Dỗ Quẹ nghe nói như thế, ý cười ngược lại sâu hơn mấy phần. "Có đúng không?" Hắn nhẹ giọng trả lời một câu, lôi quang ở bên người hắn nhẹ nhàng nhẹ nhót. Chuyến này sẽ rất có ý tứ, a câu nói này nói đến hơi hận, lại làm cho Sakazuki không hiểu cảm thấy một tia khó chịu. Nhìn xem Dỗ Quẹ khỏe miệng kia xóa rõ ràng dương lên độ cong, lưng bỗng nhiên sinh ra một câu nói không rõ, không nói rõ hàm ý hắn có thể tinh tường cảm giác được, Dỗ Quẹ đối võ sĩ loại này người cảm nhận, chỉ sợ xa so với trong giọng nói biểu hiện ra muốn hỏng việc được nhiều. Lôi quang tiếp tục hướng phía trước. Dỗ Quẹ ánh mắt khóa chặt phía trước hải vực, nhưng trong lòng đã hiện ra cái nào đó âm ỉ, ngu xuẩn, phiền phức không ngừng thân ảnh. Hắn dưới đáy lòng nhẹ nhàng ý sổ, mang theo vài phần không che giấu chút nào ác ý cùng nghiền ngẫm. Nếu là đem ô đèn cho tiến, có phải hay không liền sẽ không sinh ra như vậy làm người ta ghét đồ chơi rồi. Lôi đỉnh tại biển mây bên trong khẽ đều. Mà tân thế giới chân chính việc vui cũng ngay tại phía trước chờ lấy bọn hắn. Chương 137, Cụ gì đại danh cổ rủ kỳ ô đèn chương 137, Cụ gì đại danh cổ rủ kỳ ô đèn nước bản đồ, Cụ gì địa khu. Sóng biển không ngừng đánh ra lấy đáng ngầm, màu trắng bọt nước quần quần mà lên, lại bị gió xé nát. Bị không biết hải lưu cuốn vào tân thế giới chỗ sâu mố bị giờ ý cờ cờ, giờ phút này đang lặng lặng bỏ neo tại ỉ đạ cảng bên ngoài chỗ nước cạn bên trên. To lớn thân tàu nhiều chỗ cháy đen, lõm, cột buồm cùng bong thuyền cần thay đổi cùng gia cố, ít nhất phải 2 tuần thời gian mới có thể một lần nữa dương buồm cất cánh. Băng hải tặc dâu trắng thành viên lần lượt tại trên bờ biển tập hợp. Có người vận chuyển vật tư, có người tháo dỡ bị hao tổn bong thuyền, có người dựng lâm thời doanh địa, phân công minh xác, ngay ngắn trật tự. Trong không khí tràn ngập nước biển, mảnh gỗ vụn cùng vết cháy hỗn tạp mùi. Liễu Gạt ngồi tại một cái bền chắc trên thùng gỗ, thân ảnh khôi ngô tựa như một tòa núi cao áp trận. Bên cạnh hắn, mũ dạ cụ mọ dị dị nghiêng cắm ở cắt trong đất, trôi đao vững vàng đứng thẳng, phản phất ngay cả đại địa đều bị trấn trụ. Trung quanh tụ lấy mấy tên cán bộ, bầu không khí khó được nhẹ nhõm. Tuổi nhỏ mát cô đỉnh lấy một đầu phá lệ bắt mắt đầu giữa hai tay gối lên sau đầu, cười hì hì nói, xem ra muốn tu chỉnh một đoạn thời gian a. Lão cha Liễu Gạt hừ nhẹ một tiếng, lập tức lộ ra kia mang tính tiêu chí hảo phóng thiếu dung. Cô lạp lạp lạp, đó cũng là chuyện không có cách nào khác a. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía lạ lẫm mà thô kệch cảnh sắc, ánh mắt lướt qua liên miên sơn ảnh cùng rậm rạp rừng cây, giọng nói mang vẻ mấy phần tùy ý hiếu kỳ. Nói trở lại, nơi này là nơi nào a? Ngay tại băng hải tặc dâu trắng tại ý đã càng chỉnh đốn, sửa thuyền thời điểm, cụ gì chỗ sâu? Một mực khát vọng ra biển, lại bị nước bản đồ mảnh này thổ địa trói buộc cụ gì đại danh cổ rủ kỳ ô đèn, đang nghe có hải tặc cập bờ tin tức về sau, cả người cơ hồ muốn bốc cháy lên. Hải tặc đổ bộ. Ô đèn không chút do dự địa nắm lên song đao, xông ra phủ đệ, trực tiếp bước vào rừng rậm. Bước chân đạp địa như sấm, vung thả không bị trói buộc, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cố khó mà ức chế chiến ý, kia là đối không biết cường giả khát vọng, cũng là đối thế giới bên ngoài hướng tới. Ý đã cảng đang cùng Marco bọn người thảo luận tu chỉnh công việc liệu gạt, lông mày đông nhiên vậy một cái. Có đồ vật gì chính hướng bên này tới? Kia là từng cố không che giấu chút nào, thẳng tắp tới gần chiến ý loại khí tức kia, mãnh liệt, nóng bỏng, giống một đầu mạnh mẽ đâm tới manh thú. Liệu gạt trong mắt hồng quang lóe lên, rộng lượng bàn tay đã vững vàng cầm mũ dạ cụ mỏ gì gì trôi đao, thân đao nhẹ nhàng chấn động, phát ra trầm thấp vang lên. Có đồ vật gì đến rồi? Hắn khẽ quát một tiếng. Bến cảng trung quanh băng hải tặc dâu trắng thành viên cùng nhau thay đổi thân sắc, nhao nhao tiến vào trạng thái chiến đấu. Nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là đối sắp đến uy hiếp bản năng đề phòng. Sau một khắc, ở bang một tiếng, rừng cây phảng phất bị cự thú chính diện đụng nát, cành lá, đùn đất cùng đá vụn đồng thời nổ tung. Một thân ảnh cao lớn phá rừng mà ra, bước chân đạp địa như sấm, dọc đường thân cây bị ngạnh sinh sinh chấn lệch ra, thẳng tắp hướng ý đạ cảng trung ương vào tới. Kia là một tên khí thế trương dương đến gần như buông thả nam nhân, dáng người khôi ngô thẳng tắp, mắt phượng sắc bén như dao, thâu trọng lông mày hạ là một đôi thiêu đốt lên chiến ý con mắt. Một đầu trưởng mà cùng dã tóc đen tại chạy gấp bên trong tùy ý bay lên, đỉnh đầu tụ lại thành một cái gần như khoa trương hình tròn mặt phẳng, chán đột xuất mỹ nhân nhọn cùng hình tam giác thái dương, để hắn hình dáng lộ ra phá lệ kiệt ngạo bất tuần. Màu cam kimono tại cao tốc trong khi đi vội bay phất phới, vạt áo tung bay, hơn phân nửa hai chân bại lộ bên ngoài, bộ pháp không chút nào thu liễm. Kimono ngực rộng mở, trên vạt áo thêu lên bắt mắt trăng non đồ án, theo động tác chập trùng, tựa như đang hô hấp. Hai tay của hắn cắt chấp nhất đao. Ở no hạ bạ kỳ gì? Ẹn mạ. Hàng quang chợt hiện, lưới đao chưa huy động, sắc bén khí tức đã cắt đứt không khí. Hắn một bên công kích, một bên cất tiếng cười to, thanh âm thu kịch mà hưng phấn, cơ hồ lấn át sóng biển oanh minh, lại là thật hải tặc ca. Bến cảng trung ương, Liệu Gạt ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn rộng lượng bàn tay mãnh nâng lên mũ dạ cụ mọ dị dị. Anh. Mũ dạ cụ mọ dị dị phía trên, chấn chấn chi lực như nộ hải cuộn cuộn, cùng ố đèn song đao ở giữa không trùng cách không đụng nhau. Trong chốc lát, hạ sổ cụ hạ kỵ như nộ trào vỡ đê. Hắc màu đỏ ý nạ rủ mạ tại trên bầu trời điên cuồng nổ tung, tựa như xé rách thiên địa lôi xả. Kinh khủng chấn sóng quét ngang toàn bộ bãi biển, các đá bị tung bay, mặt đất giạn nứt, nước biển bị ngạnh sinh sinh cuốn ngược mà lên, hình thành bốc lên từng nước. Hai cố ý chí trên không trung chính diện nghiền ép, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên con người bỗng nhiên co vào. Khoan, khoan đã. Gia hỏa này là võ sĩ a. Thế mà có hạ ảo sổ cụ. Mắt câu nguyên bản mang theo ý cười biểu lộ trong nháy mắt thu liễm, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trong sân đường cái kia đạo vương thả không bị trói buộc thân ảnh bên trên, ánh mắt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Mà Liệu Gạt lại tại mảnh này cuồng bạo hạ kỳ trong gió lốc, chậm rãi toét ra miệng. Trầm thấp mà vui sướng tiếng cười từ hắn lồng ngực chỗ sâu quần quần mà ra. Cô lạp 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 nha, có ý tứ ra hỏa. Màu đỏ thấp lôi đỉnh còn tại không trung giao thoa, nổ tung. Nước bão nổ gió biển gào thét mà qua, cuốn lên cát bụi cùng bọt nước. Cô dù kỳ ô đèn nhìn trước mắt tên kia khôi ngô cao lớn, tóc vàng bay lên nam tử, trong mắt chiến ý triệt để bị nhen lửa. Hắn chẳng kích, thế mà bị như thế thông dong địa tiếp xuống. Ha 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 ha. Ô đèn ngửa đầu cùng thiếu, tiếng cười tại trong gió biển quanh quẩn, mang theo không che giấu chút nào thoải mái cùng hưng phấn. Quá tuyệt vời. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khí tức trong người đột nhiên biến đổi. Dạng hứa, kia duy nhất thuộc về nước bão nổ võ sĩ Hà Kỳ, như ngọn lửa từ trong cơ thể nổ tuôn ra, thuận cánh tay cuốn lên sông đao. Ở no hạ bạ kỳ dị cùng En Mã đồng thời bù bù, trên thân đao hiện ra gần như thực thể hóa hạ kỳ đường vân, phong mang tăng gọn. Lại đến, ô đèn đạp đi lên, song đao đồng thời bung ra, chẳng kích như là sẽ rách thiên địa chiều dâng, chính diện đánh phía Liệu Gạt. Cô lạp 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 lạp, dâu trắng cười lớn lên tiếp. Mù dạ cù mọ dị dị quét ngang mà ra, chấn chấn chi lực như là vô hình biển động, cùng ô đèn dạng chạm kích chính diện va chạm, ầm ầm. Sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung, mặt đất bị lật tung, các đá hóa thành mưa to, không khí bị áp xúc đến cực hạn sau đột nhiên phong thích. Vẹn vẹn hai người chiến đấu dư ba, liền đem toàn bộ ý đạ cảng khu vực trung ương triệt để thanh không. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau, ở ngoại vi hình thành vòng đây, phòng ngừa chiến đấu tác động đến càng nhiều địa phương. Nhìn xem giữa sân một màn kia, Liệu Gạt một bên cười to, một bên chính diện nên kích ô đèn điên cuồng chẳng kích, trên mặt thậm chí mang theo đã lâu thoải mái thần sắc. Lao cha, giống như đánh cho rất vui vẻ a. Đúng vậy a, rất lâu không có gặp được giống như vậy dạng đối thủ đi. Mắt cô đứng tại chỗ cao, con mắt chăm chú khóa chặt chiến trường, khoe miệng nhịn không được dương lên, nhưng lại mang theo vài phần ngưng trọng. Cái kia võ sĩ không phải nhân vật bình thường, mà cùng lúc đó khoan thai tới chậm mấy thân ảnh rốt cục xông ra rừng cây, đi vào ỉ đạ bên cảng duyên. Cầm đầu là một tên người mặc kimono, giữ lại búi tóc, thần sắc tỉnh táo võ sĩ. Phía sau hắn đi theo hai đạo rất có giá tính thân ảnh, nghệ cổ mạng như xì cùng ý nụ ra xì. Khi bọn hắn thấy rõ bến cảng trung ương cuộc chiến đấu kia lúc, ba người đồng thời dừng bước, chỉ gặp cổ rủ kỳ ô đèn đang cùng một tên tóc vàng như sư, thân hình như núi nam nhân chính diện chiến, song đao cùng cự nhận không ngừng va chạm. Màu đỏ thấp lôi đỉnh cùng hạ kỳ bật sổ sổ cụ trên không trung điên cuồng xen lẫn. Kia, yeah, người kia là ai? Nghệ cổ mạng si mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng thay đổi điều. Ý nụ giả si hô hấp cũng không tự chủ được địa tăng thêm, thấp giọng nói, thế mà. Có thể cùng chúa công chiến đến loại trình độ này. Ý đồ gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Liệu Gạt, con người có chút co vào. Đây không phải là phổ thông hải tặc. Loại kia khí phách. Loại lực lượng kia. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng. Người kia, chỉ sợ là, đứng tại thế giới đỉnh tồn tại. Bến cảng trung ương. Cùng phong gào rít giận dữ. Lôi đình nổ tung, tiếng cười cùng chiến ý xen lẫn, mà trận này gặp nhau cũng đúng như vận mệnh an bài như thế, tại thời khắc này hoàn toàn thay đổi vô số người tương lai. Chương 138, ô đèn quyết tâm. Chương 138, ô đèn quyết tâm. Nửa ngày kịch chiến về sau, chiến đấu tại một trận hào phóng vui sướng trong lúc cười to hạ màn kết thúc. Khi cuối cùng một đợt chấn động dư bi tán đi, ý đạ cảng trung ương sớm đã hoàn toàn thay đổi. Mặt đất bị cày ra răng khắp nơi vết rách, đá vụn xoay tròn, đá ngầm bị chấn thành bụi phấn. Trong không khí vẫn lưu lại hạ kỳ cùng chấn động xen lẫn sau dư vị, ngay cả gió đều lộ ra chần chờ. Nhưng đứng ở trong sân hai người lại đồng thời thu đao mà đứng. Cô dù kỳ ô đèn lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp thô trọng, lại tuét miệng cười đến không giữ lại chút nào, đó là một loại đã lâu triệt để thả ra thông khoái. Liệu Gạt chống mũ dạ cù mọ gì gì, vai rộng lưng tựa như núi cao vững chắc, đồng dạng cười đến phóng khoáng mà thoải mái. Trận chiến đấu này không có thắng bại, chỉ có cùng chung chí hướng. Ha 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 ha, thật sự là thống khoái a. Ô đèn ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm tại trong gió biển quanh quẩn, tùy ý mà buông thả. Cô lạp 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 rồi, đã thật lâu không có đánh cho như thế tận hứng. Giờ khắc này võ sĩ cùng hải tặc ở giữa không có thân phận, không có lập trường, chỉ có đối lực lượng tôn trọng, đối với mình từ hướng tới, tại lẫn nhau trong tiếng cười giao hội. Dạ mạc rất nhanh giáng lâm. Y đã cảng trên bờ biển, từng đống đống lửa bị nhen lửa, hỏa diễm tại trong gió đêm nhảy lên, phản chiếu mặt biển một mảnh đỏ bừng. Sửa thuyền tạm nghỉ, chiến đấu kết thúc, băng hải tặc dâu trắng cùng ổ đèn một nhóm dứt khoát tại bờ biển thiết lập tiệc rượu. To lớn thùng rượu bị kéo đến bãi cắt trung ương, một đao bổ ra, rượu cốt cốt chảy ra, thuận cắt địa chảy xuôi. Cá nướng gác ở trên lửa tư tư rung động, dầu chân nhỏ xuống hỏa diễm, hương khí tứ tán. Có người trực tiếp ôm vỏ rượu uống thả cửa, tiếng cười chấn thiên, có người uống đến hưng khởi một đầu đâm vào trong biển, vừa ướt ướt điệu bò lên bờ tiếp tục rót rượu, còn có người vây quanh đống lửa hát tàu điều ca, tiết tấu loạn rối tinh rối mù. Mắt cô dẫm tại trên thùng gỗ, dơ cao đồ uống cười đến ngửa tới ngửa lui, dù dù một bên miệng lớn gặm thịt, một bên tiếng trầm rót rượu, nghệ cổ mạn như sỉ cùng ý nụ dạ sỉ ngươi một chén ta một chén, uống đến cuối cùng dứt khoát bắt đầu so với ai khác giọng càng lớn, ý đồ khó được buông xuống tỉnh táo, dựa vào đá ngầm cười yếu ớt, nhìn xem mảnh này nguyên náo cùng cuồng hoan, ánh mắt đu hòa, tiếng phóng đãng, tiếng cười, hỏa diễm đôm đốt rung động thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ. Bầu trời đêm trong suốt, tinh quang vẩy xuống trên mặt biển, phản phất toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều trở nên bao la mà tự do. Ngay tại tiệc rượu náo nhiệt nhất, trên choáng dày đặc nhất thời điểm, cô rủ kỳ ổ đèn đống nhiên đứng dậy. Hắn bưng bát rượu sắc mặt đỏ lên, lại ánh mắt sáng rực, chiến ý cùng khát vọng không che giấu chút nào. Dâu trắng. Một tiếng này giống, để trang diện ngắn ngủi địa an tĩnh một cái trước mắt. Ổ đèn lớn mở miệng cười, ngữ khí trực tiếp đến không giữ lại chút nào, ta muốn theo ngươi đi ra biển. Để cho ta gia nhập ngươi băng hải tặc đi. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên sững sờ, lập tức không ít người lộ ra sớm có dự liệu tiêu dung, gia hỏa này quả nhiên sẽ nói đi ra. Nhưng Liệu Gạt nhưng không có lập tức trả lời. Hắn nhìn qua trước mắt cổ rủ kỳ ấu đèn, đống lửa quang tại trên mặt hắn sáng tối chập chờn, kia hào phóng tiêu dung nhưng dần dần thu liễm. Trong nháy mắt đó, suy nghĩ của hắn không tự chủ được địa bay xa. Rốt Trương Dương tiêu dung, ngày xưa rốt băng hải tặc bong tàu, cương giả tụ tập, dã tâm bành trướng, cuối cùng lại sụp đổ kết cục. Những hình ảnh kia giống như thủy triều dưới đáy lòng lướt qua. Hắn không sợ ấu đèn mạnh, hắn sợ chính là dẫm lên vết xe đổ, sợ mình vất vả thành lập cái này nhà lần nữa đi hướng như thế điểm cuối cùng. Liệu Gạt trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Thật có lỗi, ô đèn. Thanh âm trầm thấp, lại dị thường rõ ràng. Không được. Yến hội nguyên náo cũng không đình chỉ, nhưng bầu không khí vẫn là hơi trì trệ. Ô đèn sừng sốt một chút, lập tức cất tiếng cười to, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Thì ra là thế a. Vậy ta liền một lần nữa. Ánh lửa chập chờn, tiếng cười tái khởi. Sau đó hai tuần, băng hải tặc dâu trắng xem như chân chính thấy được cái gì gọi là chấp nhất đến không hợp thói thường. Cô dù kỳ ổ đèn cơ hồ mỗi ngày hướng ý đã càng chạy, không phải mang theo vài hũ liệt ỉu, nên ngang địa tìm đến Liệu Gạt uống thật sảng khoái, liền là dứt khoát đem song đao hướng trên vai một khiêng, hứng thú bừng bừng địa hô hào lại đến đánh một trận đi. Bị cự tuyệt liền cười to, bị không để ý tới cũng không ngần ngại chút nào. Thứ hai thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt dạng đúng giờ xuất hiện, băng hải tặc dâu trắng các thành viên cũng từ ban sơ cảnh giác cùng kinh ngạc, dần dần trở nên tập mãi thành thói quen. Gia hỏa này thật là một cái quái vật a, mỗi ngày như thế đến, thể lực là không dùng hết sao? Bất quá nói thật, thật đúng là không làm cho người ta chán ghét. Thậm chí có người bắt đầu ở nơi xa đặt cược, đoán hôm nay ổ đèn sẽ bị lao trang một câu đổi đi, vẫn có thể uống nhiều hơn mấy chén. Hắn cường đại, hắn thẳng thắn, cái kia loại đối biển cả cùng tự do không che giấu chút nào khát vọng, giống như hỏa diễm, chậm rãi xông vào chi này băng hải tặc. Chỉ là cuối cùng quyền quyết định vẫn như cũ một mực giữ tại Liệu Gạt trong tay. Tại thuyền sắp sửa xong trước một đêm, gió đêm hơi lạnh, gợi lên lấy mồ bi giờ ý cờ cờ bượm. Bong thuyền lại đèn đuốc sáng trưng, chậu than thiếu đốt, phản chiếu tấm ván gỗ một mảnh sắc màu ấm. Băng hải tặc dâu trắng hoạch tâm cán bộ ngồi vây chung một chỗ, chén rượu nơi tay. Cùng ngày xưa nguyên náo khác biệt, lần này bầu không khí rõ ràng an tĩnh mấy phần. Tuổi nhỏ mát cô cơ đổ uống chén, khép mắt cười nói, lão cha, ngươi thật không có ý định tiếp nhận ổ đèn sao? Dù dù trầm mặc gật gật đầu, thanh âm trầm thấp lại chắc chắn, hắn là một tên rất cường đại võ sĩ. Có sự gia nhập của hắn, chúng ta chiến lực sẽ tăng cường rất nhiều. Mấy người còn lại liếc nhau, không có phản bác. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị cái kia ở mỹ buông thả, lại dị thường chân thành nam nhân chỗ đả động. Liễu Gạt ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Rượu thuận khỏe miệng chảy xuống, hắn lại không thèm để ý chút nào, lập tức phát ra một trận phong khoáng cười to. Cô lạp 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 á. Hắn để chén rượu xuống, ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Các ngươi a, đều thật coi trọng hắn nha. Đống lửa tỏa ra gò má của hắn, bóng ma cùng ánh lửa giao thoa, để tấm kia no bụng trải qua sóng gió khuôn mặt lộ ra phá lệ thâm trầm. Nhưng là a, ngữ khí của hắn đột nhiên đình trệ. Chúng ta cũng không phải cái gì người, đều có thể gia nhập. Câu nói này, để đám người có chút yên tĩnh. Liễu Gạt ánh mắt nhìn về phía nơi xa mặt biển tối tăm, thanh âm trầm thấp lại kiên định. Chí cũng phải thông qua khảo nghiệm a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, mắt cô dẫn đầu cười ra tiếng. Ha ha ha, quả nhiên là dạng này a. Dô dù cũng tiếng trầm cười cười, những người còn lại nhao nhao giơ ly rượu lên. Sáng sớm hôm sau, y đã cảng mặt biển tại nắng sớm hạ hiện ra nhỏ vụn ngân quang, chiều tịch chậm rãi chập trùng. Trải qua hơn ngày tu chỉnh, mộ bị giờ ít cờ cờ đã cơ bản khôi phục hình dáng cũ, thân tàu rực rỡ hẳn lên, cột buồm cùng buồm đón gió mà đứng, chỉ kém một vòng cuối cùng kiểm tra, liền có thể một lần nữa dương buồm. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên tại bong tàu cùng bến cảng ở giữa vừa đi vừa về bận rộn. Có người kiểm tra bong thuyền cùng xương rồng vững chắc trình độ, có người điều chỉnh thử tác cố cùng neo liên, cũng có người đứng tại cột buồm chỗ cao, khép mắt xác nhận hướng gió. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Mắt cô rơi vào mạn thuyền bên trên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn thông hướng cụ dị phương hướng rừng cây, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Tên kia, không sai biệt lắm cũng nên tới đi. Dô dù đứng ở một bên, khàn khàn đáp một câu, "Ừm." Lao cha không phải nói muốn cho hắn thí luyện sao? Trên thực tế, băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người đang chờ. Các loại cổ rủ kỳ ô đèn xuất hiện lần nữa. Các loại Liệu Gạt chính miệng nói cho hắn biết, kia cái gọi là khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì. Liền ngay cả Liệu Gạt bản nhân, giờ phút này cũng đứng tại mũi tàu, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía bến cảng bên ngoài mặt biển. Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã có so đo. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chưa từng phát giác tình huống dưới, phương xa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo dị thường ánh sáng. Ban sơ, chỉ là một tia nhỏ xíu điểm sáng, tại tầng mây ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, tia sáng kia bỗng nhiên kéo trưởng, lôi quang, tựa như xé rách thiên khung điện ấn, tại trên bầu trời chạy nhanh đến. Tầng mây bị cương ép tách ra, không khí phát ra trầm thấp quanh mình, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí để cho người ta không kịp phản ứng. Mà cái kia đạo lôi quang mục tiêu, chính là Y Đa Cảng. Chương 139, Lôi Vân Quần Quận chương 139, Lôi Vân Quần Quận đúng lúc này, một thân ảnh đúng giờ từ thành nội phương hướng đi ra. Cô dù kỳ ô đèn mang theo hai bình rượu ngon, xài bước địa đi ở trước nhất, bả vai lắc qua lắc lại, bộ pháp nhẹ nhàng. Gió sớm gợi lên hắn và ăn vào bảy, cả người đều lộ ra một cô ép không được hưng phấn. Phía sau hắn, Y Rồ yên tĩnh theo sát, thần sắc hoàn toàn như trước đây địa trầm ổn, nệ cổ mạ như xỉ cùng ý nụ dạ xỉ một trái một phải, tinh thần phấn chấn, cái đuôi bên thai đóa trong gió nhẹ nhàng đông đưa, hiển nhiên đã thành thói quen loại này mỗi ngày tới một lần tiết ấu. Ô đèn vừa đi, một bên cao cao giơ tay lên, hướng bến cảng phương hướng tùy tiện địa chào hỏi. Uy, thanh âm kia tại trong gió biển truyền đi thật xa. Băng hải tặc dâu trắng mọi người thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện lần nữa, không ít người miệng cả cụ dù không tự chủ được địa dương lên. Đến rồi đến rồi. Quả nhiên, gia hỏa này thật đúng là một ngày cũng không thiếu thì ta. Ha ha, đợi lát nữa nhìn xem nét mặt của hắn đi. Ô đèn không chút khách khí, một đường xuyên qua đám người đi thẳng tới Liễu Gạt trước mặt, ngẩng đầu lên, lộ ra kia mang tính tiêu chí hào sảng tiêu dung. Liễu Gạt, hôm nay lại đến một trận a. Thanh âm to, chiến ý tràn đầy. Liễu Gạt túi đầu nhìn xem cái này cười đến như cái hải tử đồng dạng nam nhân, ngực cây kia căng thẳng mấy ngày dây cùng, đột nhiên bị nhẹ nhàng phát đống lúc đích. Hắn không tự giác địa nhếch môi, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Cô lạp 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 rồi, tiếng cười hào phóng. Ô đèn a, chúng ta thế nhưng là, hắn dừng một chút, lực khí mang theo vài phần ý vị sâu trưởng. Lập tức liền muốn khởi hành a. Câu nói này giống như một đạo sấm rền. Cái gì? Ô đèn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, con mắt mánh địa trừng lớn, cả người cơ hồ nguyên địa gãy một cái. Các ngươi thuyền này nhanh như vậy liền đã sửa xong. Hắn mánh địa quay đầu, cũng biết hướng mộ bị giờ ý cờ cờ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp thân tàu rực rỡ hẳn lên, cột buồm cao ngất, thuyền viên đoàn chính làm lấy sau cùng kiểm tra, rõ ràng đã là tùy thời có thể lấy dương buồm trạng thái. Không được a. Ô đèn một tay lấy bầu rượu nhét vào nệ cổ mà mười xỉ trong ngực, hai tay mánh địa cơ múa, ngựa khí trước nay chưa từng có địa vội vàng. Ta cũng phải lên thuyền. Đem ta cũng mang lên đi. Bộ dáng kia, nơi nào còn có nửa điểm cụ dĩ đại danh uy nghiêm cùng khí độ, rất giống một cái sợ bị bằng hữu rơi xuống hải tử. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên thấy thế, lập tức cũng nhịn không được nữa, bộc phát ra một trận cười vang. Ha 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 ha. Lao cha, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn. Gấp thành dạng này cũng quá khoa trương đi. Gia hỏa này thật sự là có ý tứ a. Ô đen bị cười đến một mặt mờ mịt, đang muốn phản bác vài câu, chợt nghe thấy Liễu Gạt thanh âm vang lên lần nữa. Muốn gia nhập chúng ta, có thể. Ô đen mãnh địa khẽ giật mình. Một giây sau, ánh mắt của hắn sáng đến phảng phất bị nhen lửa đồng dạng. Thật vui sướng cơ hồ muốn từ trên mặt tràn ra tới. Nhưng mà, Liễu Gạt giơ tay lên đã ngừng lại hắn kích động, ngữ khí trầm ổn xuống tới. Nhưng là, ngươi muốn thông qua một cái khảo nghiệm. Ô đen nghe vậy lập tức đứng thẳng người. Bộ kia tùy tiện bộ dáng trong nháy mắt thu liễm, thần sắc trở nên chăm chú. Khảo nghiệm. Hắn hơi nghiêng về phía trước, trong mắt chiến ý cùng chờ mong đồng thời dấy lên. Là muốn đánh bại ai, để chứng minh thực lực của ta sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không ít băng hải tặc dâu trắng thành viên đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Liễu Gạt nghe nói như thế cũng là sững sờ, lập tức bật cười. Cô lạp 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 rồi, thực lực của ngươi cũng không cần chứng. Lời còn chưa dứt, Liễu Gạt nụ cười trên mặt đống nhiên biến mất. Hắn mãnh địa quay đầu, ánh mắt như chim ưng sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía mặt biển phương hướng. Nguyên bản phóng khoáng buông lỏng khí tràng, tại trong chốc lát trở nên nặng nề mà nguy hiểm. Loại biến hóa này, cơ hồ là lập tức truyền nhiễm ra. Ô đèn sững sờ. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên cũng nhao nhao đã nhận ra không đúng, tiếng cười im bặt mà dừng, mắt cô dẫn đầu thu hồi biểu lộ, bước nhanh đi đến Liễu Gạt bên cạnh. Lao cha, thế nào? Liễu Gạt không có trả lời, hắn chỉ là nhìn chằm chằm phương xa, không lúc đích. Tất cả mọi người thuận hắn ánh mắt, đồng loạt nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản sáng sủa mà bắt ngát biển trời trô giao giới, giờ phút này đã bị nồng đậm mây đen triệt để nuốt hết. Đen nghịt tầng mây lan lộn, đè ép, xếp, phảng phất một loại nào đó quái vật khổng lồ chính tại trên bầu trời chậm rãi thức tỉnh. Ầm ầm, trầm thấp mà đè nén lôi minh tại tầng mây chỗ sâu nổ vang, cuồn cuộn thiên lôi nương theo lấy cuồn phong, trên mặt biển lôi ra một đầu thẳng tắp mà giữ tợn uy tích, mây đen bằng tốc độ kinh người hướng ỉ đạ cảng bên này lan tràn mà tới. Mây ảnh đè thấp, tia sáng đột nhiên ẩm, giữa thiên địa sắc thái phảng phất bị rút đi. Không khí bắt đầu trở nên nặng nề, hô hấp trở nên không tự giác địa chậm chạp. Sóng biển vỗ bờ tiết tấu cũng bị triệt để xáo trộn, đầu sóng lộn xộn địa cuộn, giống như là tại e ngại cái gì. Gặp tình hình này, nệ cổ mạ như xì vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, thanh âm ép tới rất thấp. Bì bì bì. Này làm sao nhìn, đều không giống như là phổ thông thời tiết ta. Ý nụ dạ xì lỗ thai dựng đứng lên, lông tóc trong gió có chút nổ tung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến lôi vân. Kia mây, kia lôi. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Làm sao cảm giác là hướng về phía chúng ta tới. Băng hải tặc dâu trắng đám người thấy cảnh này, cơ hồ trong cùng một lúc nghĩ tới điều gì. Mắt cô sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong thanh âm mang theo rõ ràng bối rối, cơ hồ là thốt ra, lao cha. Thời tiết này, là tên kia a. Vừa dứt lời, trên bờ biển bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Không cần phải nói danh tự, thành viên khác hiển nhiên cũng đều minh bạch mã ngươi khoa chỉ là ai. Ách, nói đùa cái gì? Hắn làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Một máy mắt, băng hải tặc dâu trắng các thành viên nhao nhao tiến vào chiến đấu chuẩn bị trạng thái. Có người nắm chặt vũ khí, có người kéo dài khoảng cách, đã có người bắt đầu tìm kiếm có lợi địa hình. Mới nhẹ nhõm cùng cười đùa, bị Lôi Vân triệt để nghiền nát. Duy chỉ có Kozuki Oden. Hắn đứng tại nguyên địa, nhìn xem đám người bỗng nhiên căng cứng phản ứng, một mặt không nghĩ ra. Ừm. Thế nào thế nào? Hắn trái phải nhìn quanh, hoàn toàn không có ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Uy, các ngươi đây là có chuyện gì? Từng cái biểu lộ nghiêm túc như vậy. Liễu Gạt đứng tại phía trước nhất, nhìn qua kia phiến quần quận mà đến Lôi Vân, gió biển nhấc lên hắn áo choàng, chấn chấn chi lực tại thể nội chấm thấp quanh quần. Ánh mắt của hắn, trước nay chưa từng có địa nghiêm túc. A, tên kia thế mà lại xuất hiện ở đây. Đại phiên toái tới a. Ô đèn rốt cục phát giác được không thích hợp, nhíu mày, bước đi lên đến đây. Uy, đến cùng là ai tới? Các ngươi đừng đánh bí hiểm a. Mắt cô vừa định mở miệng giải thích, nhưng đã không còn kịp rồi. Lôi Vân đã gần trong gang tấc. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc Lôi Minh nổ tung thiên cung, một đạo to lớn lôi đỉnh từ mây đen chỗ sâu chém thẳng vào mà xuống, hung hăng rơi đập tại ý đà cảng trên bờ biển. Nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi, cát đá tung bay, sóng xung kích quét sạch tứ phương. Chói mắt lôi quang đem toàn bộ bến cảng chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Lôi quang bên trong, hai thân ảnh chậm rãi đi về phía trước ra. Cao lớn, thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn mà thong dong. Bọn hắn người mặc chỉnh tề hải quân đồng phục, đầu vai hất lên chính nghĩa áo choàng, tại cuồng phong cùng Lôi Minh bên trong bay phất phới. Kia cố không thể bỏ qua uy áp, giống như là trực tiếp đạp ở mỗi cái thần kinh người phía trên. Khi lôi quang dần dần tan đi, đám người rốt cục thấy rõ người đến khuôn mặt. Đứng tại phía trước nhất là một tên khí tức như lôi đỉnh bản thân nặng nề nam nhân, ánh mắt tỉnh táo mà lăng lệ. Hải quân bản bộ trung tướng, Thương Long rồ quẹ. Mà ở bên người hắn, một tên sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, khí tức như nham tương nóng rực nam tử lặng lặng đứng thẳng, song quyền chậm rãi nắm chặt. Hải quân bản bộ thiếu tướng, A Kẹ Đủ Sa Cạ Dù Kỳ. Gió biển gào thét, Lôi Minh dần dần nghỉ. Ý đã càng không khí, phản phất tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Chương 140, Ngô Xuân Điện Hạ chương 140, Ngô Xuân Điện Hạ Cổ Dù Kỳ Ô Đẹp nhìn qua kia hai đạo từ lôi quang bên trong đi ra thân ảnh, bước chân không tự chủ được địa dừng lại. Hắn cũng không nhận ra bọn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, đứng tại phía trước nhất tên nam tử kia, lại làm cho hắn bản năng địa cảm thấy nguy hiểm. Ô Đẹp vô ý thức nắm chặt song đao, đốt ngón tay kéo căng, chân mày hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn thấp giọng tự nói, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại khó mà nói rõ bất an. Mà sau lưng hắn, băng hải tặc dâu trắng bầu không khí đã căng cứng tới cực điểm. Cùng hải quân giao thủ, đối bọn hắn mà nói cũng không lạ lắm. Sengoku, gặp Zephy, những tên này bọn hắn nghe được quá nhiều, cũng đã có quá nhiều. Gặp được những người kia, chí ít còn có thể đánh. Thuyền trưởng chính diện đối cứng, cán bộ mang theo các minh đệ cùng hải quân tinh nhuệ chém giết, quyền quyền đến thịt, đao đao thấy máu, coi như cuối cùng bại lui, cũng bị bại thông khoái, bị bại có tôn nghiêm. Nhưng trước mắt này người không giống. Thương Long rồ quẹ, cái tên này tại tân thế giới hải tặc trong mắt cơ hồ đồng đẳng với thiên thai bản thân. Ở trên đảo gặp được hắn coi như may mắn, địa hình phức tạp, còn có chu toàn dư địa. Nhưng nếu là trên mặt biển gặp được, vậy liền thật sự là gặp vận rủi lớn. Quần quần tiên lôi hạ xuống từ trên trời, căn bản không quản ngươi là cán bộ vẫn là tạp binh. Một bổ một cái thang gốc, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Mỗi một lần tao ngộ, cơ hồ đều dựa vào nịu gạt tướng ép dẫn phát biển động nhào về phía hải quân quân hạm, dựa vào nhiễu loạn tầm mắt, đánh tan trận hình mới có thể miễn cưỡng thoát thân. Không phải bọn hắn không dám đánh, mà là căn bản không phát đánh. Mà bây giờ, dù quẹ bên người, còn đứng lấy cái kia được xưng nham tương quái vật nam nhân. À Kẻ Đủ Sạ Cạ Dù Kỳ, một cái cận thân chính là nham tương luyện ngục tồn tại. Một cái chỉ cần bước vào phạm vi công kích, liền mang ý nghĩa hải cốt không còn danh tự. Thật muốn ở chỗ này đánh nhau, lão cha sẽ như thế nào, không người nào dám khẳng định. Nhưng bọn hắn những này làm nhi tử, cơ hồ có thể xác định một sự kiện, đại khái suất là muốn trực tiếp đầu thai. Cho nên giờ khắc này, băng hải tặc dâu trắng các thành viên là thật luống cuống. Có người nuốt ngụm nước bọn, có dưới người ý thức lui về sau nửa bước. Liền ngay cả luôn luôn hào phóng, không sợ hãi nịu gạt, cầm mũ dạ củ mỏ gì gì tay cũng tại không tự giác địa nắm chặt. Đó cũng không phải đối rổ quẻ e ngại, nếu như ở chỗ này khai chiến, đối các hài tử của hắn mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mà liên tại cái này như chết ngưng trọng bên trong, rổ quẻ bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt trong đám người tùy ý quét qua, cuối cùng rơi vào cái nào đó thân ảnh quen thuộc bên trên, khóe miệng toét ra, lộ ra một cái thấy thế nào đều không có hảo ý tiêu dung. Nha, đây không phải đầu giữa mà cao lớn a, hắn nghiêng đầu một chút, trên ánh mắt hạ đánh giá một chút. Làm sao? Lần này không xuống tới. Bị điểm tên mắt cô cả người tại chỗ cứng đờ. Kia một cái chớp mắt, một đoạn hắn cực kỳ không muốn hồi ức hình tượng trong đầu ầm vang nổ tung, khi đó, hắn vừa thức tỉnh bất tử điều chi lực, đầy ngập nhiệt huyết, tự tin bạo dạng. Lần thứ nhất gặp được rổ quẹ thời điểm, không để ý lao cha ngăn cản tự tin hóa thành lam diễm bao phủ bất tử điều, đáp xuống, đá bay xuất thủ, kết quả, bị tên kia dùng một ngón tay, thời hợt địa chống đỡ chân gà. Ngay sau đó mắt cá chân bị bắt lại, sau đó trên không trung bị xem như phá bao tải đồng dạng, trái phải trước sau, liên tiếp quạt vài chục cái. Phiến đến tầm mắt xoay chuyển, ý thức mơ hồ, tôn nghiêm vỡ nát. Lộc cộc. Mắt cô hầu kết hung hăng bỗng nhúc nhích qua một cái. Lần này, hắn liền hô một tiếng phản bác cũng không dám phát ra tới. Đừng nói xung phong, ngay cả cánh đều không dám mở ra. Cả người đứng nghiêm thành thành thật thật, phản phất đột nhiên biến thành hải tử ngoan. Dô quẹ nhìn hắn phản ứng, ý cười không giảm trái lại còn tăng, thậm chí mang tới mấy phần vui vẻ. Chậc chậc chậc. Hắn thu hồi ánh mắt chậm rãi lướt qua những cái kia căng cứng để phòng băng hải tặc dâu trắng thành viên, cuối cùng một mực khóa chặt tại cái kia đạo tựa như núi cao sừng sững thân ảnh bên trên. Xa xỉ không để ý tới người có quyền rồ quẹ nghiêng đầu một chút, ngựa khí vẫn như cũ tùy ý, tiếu dung lại sắc bén giống đao. Dâu trắng, lại tại chỗ này chơi qua mọi nhà đâu? Câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, không khí phảng phất bị nhen lửa. Liễu Gắt nhìn thẳng đột nhiên hiện thân rồ quẹ, tiết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười. Cho dù thế cục hung hiểm, áp lực như núi, khí thế của hắn vẫn không có nửa phần nhượng bộ. Cô lạp lạp lạp, Liễu Gắt niết miệng lộ ra răng, ánh mắt sắc bén, ngựa khí đồng dạng không chút nào yếu thế. Rồ quẹ tiểu quỷ, ngươi cái miệng này, thật đúng là càng ngày càng xấu a. Hai tầm mắt của người trên không trung chính diện va chạm, lôi vân lăn lộn, khẽ đều không thôi. Hạ Kỳ tại trong lúc vô hình gợn sóng, để ép càng cầu gió, phản phất tại thời khắc này nín thở. Ngay tại Liễu Gắt cùng rồ quẹ giằng co, bầu không khí căng cứng đến cơ hồ muốn bắn nổ thời khắc, ý đồ lặng yên gần sát cổ rủ kỳ ổ đèn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo một chút ổ đèn ống tay áo, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo khó được vội vàng. Chúa công, chúng ta vẫn là đi mau đi. Ý đồ ánh mắt nhanh chóng đảo qua lôi vân phía dưới hai đạo thân ảnh kia, thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có. Đối phương hai người mặc rõ ràng không phải hải tặc, mà lại hắn dừng lại một chút, thanh âm thấp hơn mấy phần. Từ băng hải tặc dâu trắng phản ứng đến xem, người tới tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta không có tất muốn ở chỗ này, lời còn chưa nói hết, ý đồ bỗng nhiên đã nhận ra dị dạng. Hắn thuận kia bỗng nhiên cất cao chiến ý nhìn lại, chỉ gặp cổ rủ kỳ ô đèn chính gắt gao nhìn chằm chằm rồ quẹ, ánh mắt như là bị nhen lửa hỏa diễm, cắn chặt hàm răng, thái dương nổi gân xanh, liền hô hấp đều trở nên thô trọng. Ý đồ tâm mãnh địa trầm xuống. Cổ rủ kỳ ô đèn là cái đặc lập độc hành, phóng đãng không bị trói buộc, tùy tiện đến gần như bốc đồng nam nhân. Hắn tự tin, buông thả, chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu. Vì tín nhiệm của mình, hắn có thể khai thác tàn khốc mà bạo lực hành động, vì tâm tình của mình, hắn cũng có thể làm ra người bên ngoài hoàn toàn không cách nào dự liệu chuyện ngu xuẩn. Về phần hậu quả, hắn xưa nay không để ý nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể bị sủ kỳ dạ kỳ triệt để đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, bị trục xuất khở lở ở Capitol. Mà cái này hai tuần đến, cùng băng hải tặc dâu trắng sóng vai uống rượu, sóng vai cười to kinh lịch, sớm đã để ổ đèn dưới đáy lòng đem bọn này hải tặc xem vì mình người. Dô quẹ câu kia nhà tròi. Tại ổ đèn nghe tới, không chỉ là đối liệu gạt khiêu khích, càng là trần trụi địa một bàn tay phiến tại trên mặt hắn nhục nhã. Một khắc này, ổ đèn thể nội huyết dịch phảng phất bị triệt để nhóm lửa. Chiến ý, lửa giận, tự tôn, bị không lưu tình chút nào địa vò ở cùng nhau. Liệu gạt nhìn chăm chú lên rồ quẹ, trong lòng đồng dạng cảnh giác, nhưng lại chưa từ trên người đối phương cảm giác được loại kia muốn triệt để tiêu diệt sát ý. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, ý đồ tìm kiếm một điểm lượn vòng dư địa, nhưng ngay trong nháy mắt này, một thân ảnh từ hắn bên cạnh thân đột nhiên xông ra. Ổ đèn, liệu gạt con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng mãnh địa trầm xuống, cơ hồ là bản năng thò tay muốn ngăn lại đạo thân ảnh kia, nhưng đã không còn kịp rồi. Cô dù kỳ ổ đèn đạp nát mặt đất, cắt đá nổ tung, cả người như là một thanh bị toàn lực ném ra lưới đao. Chiến ý cùng lửa giận tại thể nội đốt đến cực hạn, tay hắn cầm song nhận, thẳng tắp hướng lôi vân phía dưới rổ quẹ đánh tới. Ngươi nói ai nhà tròi đâu, hỗn đản! Tiếng giống giận dữ xé rách phong bạo, tại bến cảng trên không ầm vang nổ tung. Ổ đèn nhị đao lưu thị mị đại hồn, ôm no hạ bạ kỳ dị cùng ẹn mạ trước người giao nhau, hạ kỳ như liệt diễm điên cuồng bao phủ thân đao. Một kích này không giữ lại chút nào, hoàn toàn là chạy chém giết mà đi. Băng hải tặc dâu trắng mọi người sắc mặt đổi biến, nguy rồi, nhanh ngăn lại hắn. Nhưng rổ quẹ ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, ngay tại ổ đèn tới gần đến đủ để uy hiếp sẽ suna. Rồ quẹ bên cạnh, nóng rực hồng quang đống nhiên bắn ra. Cho ta, lan đi. Gầm lên giận dữ, như núi lửa bạo liệt. Xạ cả rủ kỳ bước ra một bước, mặt đất tại dưới chân hắn dặn nước, nham tương nóng rực khí tức cuồng bạo ngoại phóng. Đại phun trào âm dương dài phun tần. Quyền phong bung ra trong nháy mắt, một phát to lớn dung nham quyền xé rách không khí, từ hắn quyền thượng ẩm vàng phun ra ngoài, tựa như một tòa đối diện đập tới dung nham sơn nhạc. Tại ổ đèn kia bị lửa giận nhóm lửa trong con mắt, thế giới bị xích hồng sắc triệt để lấp đầy. Vâng. Tiếng vang chân thiên. Dung nham cùng hạ kỳ chính diện va chạm. Sóng xung kích đem không khí triệt để xé nát, mặt đất nổ tung, đá vụn cùng hơi nước phóng lên tận trời. Nóng dực khí lãng quét ngang bến cảng, ngay cả xa xa mặt biển đều bị nhấc lên tầng tầng sóng bạc. Cô dù kỳ ổ đèn thân ảnh bị ngạnh sinh sinh đánh bay, trên không trung lăn lộn mấy vòng đập tầm ầm nhập cảng bên miệng duyên mặt đất, thân thể cày ra một đạo cháy đen mà khắp trường vết tích, đá vụn tại bên người không ngừng sụp đổ. Thế giới phảng phất tại thời khắc này nhấn xuống yên lặng hóa. Băng hải tặc dâu trắng, nước bão nổ ra thần, tất cả mọi người cứng tại nguyên địa. Lôi vân phía dưới, dù quẹ nhếch miệng lên một tia gần như không thể phát giác được cong, thấp giọng cười lạnh. Ngu xuẩn. Chương 141, hào cổ tay núi lửa chương 141, hào cổ tay núi lửa xạ cả rủ kỳ duy trì ra quyền sau tư thế, quyền phong phía trên dung nham chưa hoàn toàn làm lạnh, sinh hồng nhiệt lưu chậm rãi nhỏ xuống, xuống đất liền dâng lên khói trắng. Sắc mặt của hắn âm trầm như sắt, ánh mắt băng lãnh, thanh âm trầm thấp tại bến cảng trên không quen quẩn, như là tuyên đọc thẩm phán. Cấu kết hải tặc, công kích hải quân. Hắn chậm rãi thu quyền, dung nham khí tức lại càng thêm nồng đậm, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trong khu phế tích kia. Loại này triệt để tội ác, nhất định phải dùng tuyệt đối chính nghĩa giúp cho thanh trừ. Thoại âm rơi xuống, không khí phảng phất lại lạnh mấy phần. Chúa công, ý đồ thanh âm cái thứ nhất xé rách tĩnh mịch, mang theo khó mà che giấu kinh hoàng. Nệ cổ mạ như sĩ cùng ý nụ dạ sĩ đồng thời gầm thét, cơ hồ là liều lĩnh hướng phế tích phương hướng phóng đi, dù là dưới chân mặt đất còn tại bốc lên nóng rực khói trắng. Nhưng mà, oeng, nát thạch mãnh nhưng nổ tung, khói bụi cùng hơi nước cuồn cuộn bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Cổ dù kỳ ô đen toàn thân cháy đen, quần áo nhiều chỗ bị đốt xuyên, lộ ra bị đốt bị thương làn da, nhưng bộ kia thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Hai tay nắm chặt ấm no hạ bạ kỳ dị cùng ngân mạ, lưỡi đao phía trên hạ kỳ quần quật, như là bị nhen lửa hỏa diễm. Nóng dực khí lãng tại quanh người hắn lan lộn, hạ sổ cụ không bị khống chế địa ngoại tràn. Ô đen ngẩng đầu, mắt phượng bên trong tiêu đốt lên, cũng không phải là sợ hãi, mà là bị triệt để nhóm lửa phẫn nộ cùng chiến ý hắn gắt gao tiếp cận Sakazuki, cắn chặt hàm răng. Sakazuki nhìn thẳng hắn, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như nham thạch, không có chút nào dao động. Dô quẹ chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem một màn này, nội tâm thầm nghĩ, hiện tại ổ đèn còn chưa bắt đầu cùng dâu trắng ra biển. Mặc dù có hạ sổ cụ nội tình, lại bị ẻn mạ cưỡng ép rút ra hạ kỳ gia trì, dô quẹ nhẹ nhàng ý sổ, ánh mắt đạm mạc. Nhưng nhiều nhất, cũng chính là tại nước bạn nổ khi dễ một chút lưu manh, hoặc là chặt một chặt đầu kia cái gọi là lợn rừng sơn thần thôi. Hắn nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Sakazuki. Phế đi hắn. Ngắn ngủi ba chữ, lại như là rơi xuống hầm mờ. Sakazuki không tiếp tục để ý băng hải tặc dâu trắng kia cơ hồ muốn đem hắn đâm thủng qua nhìn hằm hằm ánh mắt, dưới chân đột nhiên đập mạnh, oeng. Dung nham bỗng nhiên tự mãn ngọn nguồn phun ra, cả người như là bị núi lửa ném ra thiên thạch, mang theo kinh khủng sóng nhiệt, thẳng tắp hướng cổ dù kỳ ổ đèn đánh tới. Ổ đèn con người đột nhiên co rụt lại, cơ hồ là bản năng địa dựng lên song đao nên chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm. Dung nham cùng hạ kỳ chính diện bộc phát. Xích hồng ánh lửa cùng quần quật màu trắng hơi nước phóng lên tận trời, sóng xung kích hiện lên hình cái vòng quét ngang bến cảng, mặt đất từng khúc băng liệt. Chúa công, Ido nệ cố mạng điệu xì, y nụ dạ xì muốn rách cả mí mắt, cưỡng ép muốn đột nhập chiến trường, lại bị tứ tán bộ phát dung nham thủy triều làm cho liên tiếp lui về phía sau. Dung nham như mưa rơi rơi xuống, mặt đất không ngừng sụp đổ, không khí nóng rực đến cơ hồ không thể thở nổi. Căn bản không chen vào loạn. Gia hỏa này hoàn toàn không đến gần được. Trong chiến trường, Lôi Minh, ánh lửa cùng hạ kỳ điên cuồng xen lẫn. Ô đèn cắn chặt răng, dưới chân đột nhiên đạp nát mặt đất, dẫn đầu khởi sướng phản kích. Ô đèn nhị đao lưu thương nghĩ quỷ. Trong tiếng giống giận dữ, hai tay của hắn cầm đao. Và sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao phủ thân đao. Ấm no hạ bạ kỳ dị cùng ẻn mạ đồng thời chấn minh, lưới đao phía trước không khí bị cưỡng ép áp xúc, xé rách. Ô đèn thân hình đống nhiên ra tốc, hóa thành một đầu thẳng tắp hát tuyến, hướng phía xạ cạ rủ kỳ tim đâm thẳng tới. Xạ cạ rủ kỳ ánh mắt trong nháy mắt này triệt để nắm chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, dung nham từ hắn trên hai tay điên cuồng phun trào, cấp tốc ngưng kết, bao trùm, hình thành một tầng nặng nề mà giữ tận dung nham giáp tay. Sinh hồng đường vân tại giáp tay mặt ngoài lưu động, như cùng sống vật tại trong mạch máu chảy xiết, nóng dực khí tức đem không khí trong nháy mắt bốc hơi. Sinh lưu. Sakazuki thấp giọng mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Hào cổ tay núi lửa. Thoại âm rơi xuống, hắn song quyền tế xuất. Không phải một kích phân thắng thua, mà là cao tốc, liên tục, không lưu tình chút nào dung nham trọng quyền đánh liên tục. Ầm, ầm, ầm. Phanh. Quyền ảnh hóa thành xích hồng tàn ảnh, dung nham tại mỗi một lần vùng đánh bên trong nổ tung. Mỗi một lần cận thân va chạm, đều nương theo lấy kinh khủng bộ phát xung kích cùng đủ để hòa tan sắt thép nhiệt độ cao. Không khí bị lặp đi lặp lại dẫn bạo, chấn động âm thanh tầng tầng được ra, phản phất toàn bộ không gian đều tại gào thét. Cái gì? Ô đèn sắc mặt đống nhiên biến đổi, lưỡi đao của hắn lần lượt bị cương ép đánh trật, nguyên bản lăng lệ đâm bị dung nham trọng quyền ngạnh sinh sinh cắt đứt. Hạ kỳ tại nhiệt độ cao ăn mòn hạ cấp tốc tiêu hao, làn da bị thiêu đốt, cơ bắp bị xung kích xé rách. Cho dù hắn gắt gao cắn răng cương ép ổn định hạ bản, nhưng vẫn là bị liên tục đánh trúng, tiết tấu triệt để bị đánh loạn. Phanh, lại là một cái nặng nghề dung nham trọng quyền, hung hăng nện ở hắn che ở trước ngực song nhận phía trên, to lớn lực trùng kích trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Ô đèn cả người bị đánh đến bay ngược mà ra. Hai chân trên mặt đất lôi ra một đạo khắp trường mà cháy đen vết tích, đá vụn tại bên người không ngừng nổ tung, hơi nước quần quần mà lên. Trên chiến trường, tiếng oanh minh bên tai không dứt, lôi vân lan lột, dung nham bể ra. Hạ kỳ cùng lửa giận lẫn nhau xé rách, thôn vệ. Mà giờ khắc này, cô dù kỳ ấu đèn đã bị xả cạ dù kỳ triệt để áp chế. Băng hải tặc dâu trắng đám người, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, xả cạ dù kỳ mạ gù no mi trái cây, lực công kích đã vượt ra khỏi hùng mãnh cấp độ này. Ô đèn giờ phút này chỉ có thể đem hết toàn lực, lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào tại lưỡi đao phía trên, ngạnh sinh sinh đi ngăn cản, đi chết đi, đi tá lực. Bởi vì ai đều hiểu, kia dung nham quyền một khi chân chính nện ở trên thân, tuyệt không phải cái gì xanh một miếng, từ một khối trình độ, mà là tại chỗ bị tàn xuyên, càng làm cho liệu gặt trong lòng tăng lên, cũng không chỉ là nham tương lực phá hoại. Hắn nhìn ra được, Sakazuki tại hạ kỳ cùng thể thuật bên trên tạo nghệ cực cao, ra quyền tiết đấu, bộ pháp di chuyển về phía trước, trọng tâm hoán đổi, đều gọn gàng, không có chút nào dư thừa động tác. Đây không phải là ỷ lại trái cây năng lực làm bừa, mà là bị lặp đi lặp lại rèn luyện ra bản năng chiến đấu. Thậm chí đối kiếm vật, hắn cũng không xa lạ gì. Trong sân ô đèn đã mấy lần biến chiêu, ý đồ lấy góc độ, tiết tấu đánh vỡ áp chế, nhưng mỗi một lần xuất đao phương hướng, cơ hồ đều bị xạ cạ dù kỳ sớm dự phán. Loại kia tốc độ phản ứng cùng sức phán đoán, tuyệt không phải đối đao kiếm nhất khiếu bất thông người có thể làm được. Liệu gạt lông mày, càng nhăn càng chặt. Ô đèn, xác thực rất được tâm hắn. Kia cố không nhận câu thúc giá tính, kia phần đối biển cả khát vọng, cùng hắn lúc tuổi còn trẻ sao mà tương tự. Hắn cũng xác thực muốn mang cái này nam nhân ra biển. Có thể hỏi để ở chỗ, thời khắc này thế cục sớm đã chệch hướng hắn ban sơ dự đoán. Liệu gạt mơ hồ cảm giác được, dù quẹ mục tiêu cũng không phải là băng hải tặc dâu trắng. Từ đầu đến cuối, dù quẹ lực chú ý đều không có chân chính rơi trên người bọn hắn. Tương phản, hắn đối cổ rủ kỳ ô đèn đánh giá, khinh thị, thậm chí bỏ mặc xạ cả rủ kỳ xuất thủ thái độ. Ý nghĩ này, để liệu gạt lòng trầm xuống. Hắn chậm rãi nắm chặt trong tay mù dạ cụ mọ gì gì, đốt ngón tay kéo căng, chấn chi lực tại thể nội khét đều. Một bên là mình muốn bảo vệ nhà, một bên là đang bị nghiền ép tình huynh đệ. Liễu Gạt lâm vào xoắn xuýt. Chương 142, dâu trắng xuất thủ. Chương 142, dâu trắng xuất thủ trong chiến trường, thế cục đã nghiêng. Cổ rủ kỳ ổ đèn bị xạ cạ rủ kỳ cận chiến áp chế gắt gao. Lần này xạ cạ rủ kỳ không tiếp tục vận dụng loại kia phô thiên cái địa phạm vì lớn dung nham đánh kích, mà là đem sát ý triệt để kiềm chế. Dung nham áo giáp chặt chẽ ôm trọn lấy hai cánh tay của hắn cùng vai quõng, sinh hồng nhiệt độ cao trong không khí bốc lên, bốc hơi. Mỗi một lần trước đạp, mỗi một lần huy quyền, bộ pháp đều tinh chuẩn mà lanh gốc, toàn bộ là vì cận thân nghiền nát mà tồn tại sát chiêu. Ken, ôm no hạ bạ kỳ dị cùng ẹn mã lại một lần nữa chém trúng dung nham giáp tay. Kim loại cùng dung nham tiếp xúc trong nháy mắt, chói tai réo vang nổ bể ra đến, tia lửa tung tóe. Lưỡi đao biên giới trong nháy mắt bị thiêu đến đỏ lên, ổ đèn bất sổ sổ cụ hạ kỳ tại loại này tiếp tục không ngừng nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, bị từng chút địa và mỏng, an mòn. Trên cánh tay, cháy đen vết bỏng đã có thể thấy rõ ràng. Hắn dựa vào hạ sổ cụ nội tình, cưỡng ép đứng vững cô này áp chế, nhưng kia phần trèo chống đang nhanh chóng sói mòn. Xuất đao tiết tấu bắt đầu hỗn loạn, nguyên bản đại khai đại hợp, lăng lệ vô cùng chẳng kích, bị bức phải lần lượt chết đi, không cách nào hình thành ăn khớp thế công. Hô hấp trở nên thô trọng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Khục. Ổ đèn manh địa ổn định thân hình, ngẩng đầu gầm thét, không cho phép vũ nhục băng hải tặc dâu trắng, hỗn đản. Sakazuki không có trả lời, hắn chỉ là tiếp tục tới gần. Quyền ảnh như là dung nham phong bạo, một quyền tiếp lấy một quyền, liên miên không ngừng, phản phất một tòa đang di động lò luyện, đem ổ đèn tất cả đường lui từng tấc tiêu tẫn, phong kín. Cách đó không xa, Dô Que ôm cánh tay mà đứng. Quanh thân quấn quanh lấy yếu ớt lôi quang, hạ sổ cụ lơ đã ngoại phóng, ép tới băng hải tặc dâu trắng phổ thông thuyền viên đoàn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn, ngay cả đứng ổn đều lộ ra phi sức. Mà dâu trắng, hắn chống mũ dạ cụ mọ gì gì, rộng lượng bàn tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào ổ đèn kia liên tục bại lui thân ảnh. Đáy mắt tủ rột, càng ngày càng đậm. Hắn đang do dự. Một khi xuất thủ, trái cụ dạ no mi xung kích tất nhiên tác động đến cả hòn đảo nhỏ, mà như rổ quẹ trái gõ rổ no mi cùng xạ cạ rủ kỳ liên thủ, các con, sợ rằng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng ổ đèn giờ phút này là tại che chở danh hào của hắn mà chiến. Điểm này, Liệu Gạt không cách nào làm như không thấy. Lôi Minh cùng dung nham tiếng bạo liệt đan vào một chỗ, mà dâu trắng nội tâm cũng đang đứng tại xuất thủ cùng nhẫn mại đường ranh giới bên trên. Cơ hội tại tàn khốc bên trong xuất hiện. Xạ cả rủ kỳ tinh chuẩn địa bắt được ổ đèn tiết tấu triệt để sụp đổ trong mấy mắt. Hắn không do dự, thân hình đột nhiên gần sát, bước chân đạp địa, dung nham giáp tay bỗng nhiên nắm chặt, nóng rực khóa cánh tay như sắt cuốn gắt gao chế trụ ổ đèn cầm kiếm cánh tay. Suy, nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt mặc vào bật sổ sổ cụ haki, dung nham đỏ ngầu dán làn da lan tràn. Ổ đèn kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay kịch chấn, hai thanh danh đao suýt nữa tuột tay, cả người bị cưỡng ép kéo vào không cách nào né tránh cận thân góc chết. Đây là ạ kẹ đủ am hiểu nhất trường khoảng cách. Sakazuki nắm đấm đã nâng lên, dung nham tại quyền phong bên trên lan lộn, áp xúc, tựa như sắp phun trào núi lửa. Hắn nhìn xuống bị khóa lại ổ đèn, thanh âm trầm thấp mà dữ tợn, thay dâu trắng các phế bật, đi chết đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Với anh, thiên địa nghẹn nào. Hạ sổ cụ hạ kỳ như sóng dữ, như biển dích đảo, từ Liệu Gạt thể nội ẩm vàng bắn ra, quét ngang toàn bộ chiến trường. Không khí bị ngạnh sinh sinh đập vụn, không gian phảng phất trong nháy mắt này đình trệ. Sakazuki dung nham năng lượng đứng nuôi chịu xào, bị cổ ý chí này chấn động đến trong nháy mắt tán loạn. Khóa cánh tay buông lỏng, quyền thế bị sinh sinh đánh gãy, cả người bị một cô vô hình cự lực tung bay ra ngoài. Với anh, hắn đập ầm ầm xuống mặt đất, đá vụn cùng hơi nước phóng lên tận trời. Ổ đèn rốt cục có thể tránh thoát. Hắn lảo đảo lùi lại, song đao chống đỡ địa, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ tràn ra thô trọng thở dốc. Mồ hôi cùng huyết kế xen lẫn trong cùng một chỗ, dọc theo cằm nhỏ xuống. Cùng lúc đó, Dô Quẹ có chút nhíu mày. Hắn nâng lên một cái tay, hoành ngăn tại trước người. Trong chốc lát, quanh thân lôi quang đống nhiên tăng gọn, hồ quang điện như giận rắn bao phủ, hóa thành một tầng gần như thực chất lôi đỉnh bình trướng. Phanh! Chân muộn khí bạo âm thanh trên mặt biển nổ tung. Lôi cùng chấn ý chí trên không trung cách không đụng nhau, vô hình xung kích để tầng mây xoay tròn, mặt biển sụp đổ, hỏa hoa trong không khí điên cuồng băng khắp nơi. Ngắn ngủi rằng co về sau, phong bạo hướng bốn phía quét tán. Dâu trắng chậm rãi cất bước, mỗi một bước rơi xuống, cả hòn đảo nhỏ đều tùy theo có chút rung động, phản phất tại đáp lại người đàn ông này ý chí. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tựa như núi cao trầm ổn, nặng nề. Thanh âm trầm thấp, vượt trên lôi minh, vang vọng mặt biển, đã là đối Dô Que, cũng là đối toàn trường, càng là hắn giờ phút này xuất thủ lý do duy nhất, lao tử thuyền biên, còn dung không được hải quân Dương Ai. Liệu Gạt bước chân trùng điệp tiến lên trước một bước, mặt biển tùy theo khẽ đều. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng lôi vân phía dưới Dô Que, trong lồng ngực chấn chi lực như là bị ép đến cực hạn phong bạo. Dô Que, ngươi để thủ hạ của ngươi động người nhà của ta, còn ở ngay trước mặt ta, làm nhục ta băng hải tặc. Ánh mắt của hắn lạnh xuống, đây cũng không phải là ngươi ta ở giữa tính toán, là ngươi đạp ta danh giới cuối cùng. Phong thanh đột nhiên gấp, ô đèn đứa nhỏ này, mặc dù còn không có trèo lên thuyền của ta, cũng đã là ta nhận hạ người. Hôm nay ta không gây sự, nhưng hắn chậm rãi giơ lên mũ dạ củ mọ gì gì, ai muốn động đến hắn, liền phải trước bước qua thi thể của ta. Thoại âm rơi xuống, chấn chi lực trong không khí gầm nhẹ. Cách đó không xa, xạ cạ rủ kỳ từ mặt đất cái hố bên trong chậm rãi bò lên, dung nham dọc theo vai con chạy xuôi, ánh mắt như lửa gắt gao nhìn chằm chằm Liệu Gạt, sát ý của cuộn. Gia hỏa này vẫn là như vậy bao che khuyết điểm a. Ý nghĩ này tại rổ quẹ trong lòng chợt lóe lên. Lập tức, hắn ánh mắt vượt qua Niu Gat, rơi vào khác một bên. Bị rổ rủ cùng mắt cô đỡ lấy, miễn cương đứng vững cổ rủ kỳ ổ đèn. Trong nháy mắt đó, rổ quẹ trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo hàn quang. Hắn thấp giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng địa vượt trên mưa gió. Niu Gat, hắn đã dám vì hải tặc hướng hải quân xuất thủ, trong mắt ta hắn cũng đã là hải tặc. Mà hải quân bắt hải tặc, cũng không giảng ngươi cái gọi là người nhà thể diện a. Một giây sau, lôi quang nổ tung. Rổ quẹ thân ảnh tại nguyên địa trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một đạo xé rách không gian điện ấn, hướng phía khác một bên mau chóng đuổi theo. Không tốt. Liệu gạt con người đột nhiên co lại, cơ hồ là bản năng địa huy động mù dạ cụ mọ gì gì. Không chấn. Vô hình chấn động sóng dọc theo rổ quẹ biến mất phương hướng điên cuồng mạnh ra, lộ diện bị cưỡng ép bổ ra, không khí phát ra bạo liệt dít lên. Nhưng vẫn là chậm một bước. Ngay tại nâng ổ đèn mắt cô, đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương thuận lưng bay thẳng phần gáy. Không đúng. Hắn mãnh địa quay đầu. Lang quang đột nhiên sáng lên. Lôi minh gián màng nhĩ nổ tung, tiếp theo một cái chớp mắt, rổ quẹ đã xuất hiện tại hắn sau lưng, trong tay lôi nhận giơ cao, lôi đình áp xúc đến cực hạn, phản phất muốn đem không gian cùng nhau chém ra. Mắt cô con người đột nhiên co lại, căn bản không kịp mở ra hoàn toàn bất tử điều hình thái. Ngươi dám? Liệu gạt gầm thét tại bến cảng trên không nổ tung, cơ hồ xé nát lôi vân. Ngay tại lôi nhận sắp rơi xuống sệ Suna, một đạo ánh sáng nóng ánh ảnh mãnh địa từ khía cạnh bạo trùng mà ra. Phanh! Rổ dù toàn thân trong nháy mắt hóa thành kim cương, vai quõng, cánh tay, thân thể tại trong chốc lát hoàn thành kết tinh, không chút do dự địa chính diện vọt tới rổ quẹ. Cơn bạo lực trùng kích nhấc lên mặt đất vỡ vụn, ngay tại kim cương công kích sắp trúng đích trong nháy mắt. Rổ quẹ thân ảnh vỡ vụn. Tư. Lôi quang trên không trung nổ tung thành vô số hồ quang điện, rổ dù kim cương công kích chỉ đụng nát một mảnh tàn ảnh, lực lượng cùng bạo hung hăng đánh vào không điện, mặt đất bị trực tiếp cày xuyên, đá vụn bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang tại 10 mét bên ngoài một lần nữa hội tụ. Rổ quẹ thân ảnh chậm rãi bước ra lôi đỉnh, góc áo phần phật, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Phản phất vừa rồi kia liều chết một kích căn bản vốn không đáng giá hắn nhìn nhiều. Băng hải tặc dâu trắng trong lòng mọi người trầm xuống. Ngay một khắc này, một đạo tựa như núi cao thân ảnh đột nhiên chặn ngang tiến đến. Đủ rồi. Liệu gạt gầm thét như lôi đình nổ tung, hắn tiến lên trước một bước, dưới chân mặt đất trong nháy mắt này rên rỉ, băng liệt. Mù dạ cù mọ gì gì quét ngang mà ra, lưới đao chưa chạm đến bất luận cái gì thực thể, chấn chấn chi lực đã đi đầu. Ầm ầm. Không khí bị cương ép xé rách, hình thành một đạo vô hình cũng tuyệt đối chấn động hàn rào, đem rổ quẹ cùng băng hải tặc dâu trắng triệt để ngăn cách. Liệu gạt thân hình cao lớn, như là lớp kín không thể vượt qua tường thành, vững vàng bảo hộ ở mắt cô, ô đèn, rồ dù bọn người trước người. Bóng lưng của hắn rộng rãi nặng nề, giống như là gánh chịu lấy nhà trọng lượng. Dâu trắng cũng không quay đầu, chỉ là trầm giọng hạ lệnh, mắt cô, rồ dù bảo vệ các con lên thuyền. Hai người lập tức ứng thanh, đem thụ thương ô đèn cùng với những cái khác thuyền viên hộ tống hướng thuyền bên cạnh chạy tới. Dâu trắng lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt như là lôi vân xuống núi nhạc, nhìn thẳng rồ quẹ. Nơi này là nước bán ổ gần biển, ta không muốn hủy vùng biển này. Muốn đánh, ta cùng ngươi đi trên biển đánh. Lời còn chưa dứt, Liệu gạt mãnh địa vung lên mũ dạ củ mọ gì gì. Trái củ dạ no mi lực lượng triệt để phóng thích, lưới đao chỉ chỗ, không khí giống như là bị nện nát pha lê, tầng tầng băng liệt. Mặt đất trong nháy mắt bị nhấc lên, cao mấy mét nham thạch sóng lớn từ bến cảng quần quận mà lên hướng phía rổ quẹ bố tới. Rổ quẹ quanh thân lôi quang đống nhiên nổ vang. Hắn đưa tay vung ra một đạo áp xúc đến cực hạn lôi đỉnh, lôi quang thẳng sâu mà ra, cùng chạm mặt tới sóng chấn động chính diện va chạm. Bèn, lôi cùng chấn ở giữa không trung chạm vào nhau, thiên địa phảng phất bị chém thành hai khúc. Sóng lớn bị lôi đỉnh xé nát, hóa thành đầy trời hơi nước, lôi quang bị chấn động bầm mèo, nổ thành vô số hồ quang điện. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau thôn phệ, nghiền ép, cuối cùng đem chiến trường cưỡng ép dốc lên, phong bạo quét sạch, lôi minh đứt hai. Hai thân ảnh gần như đồng thời đạp không mà lên, tại bạo liệt khí lãng bên trong trực trùng bất tiêu, hướng phía hải vực trên không kịch chiến mà đi. Chương 143, ngăn cản chương 143, ngăn cản bến cảng phía dưới. Băng hải tặc dâu trắng đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp lôi vân lan lộn, sóng biển gào rít giận dữ, hai thân ảnh tại trên bầu trời không ngừng đàn sen va chạm. Lôi đỉnh cùng sóng chấn động lần lượt đối hoành, mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ dẫn phát mới lôi minh cùng chấn động, phản phất thiên địa bản thân đang bị lặp đi lặp lại xé rách, gây dựng lại. Chính vào 38 tuổi đỉnh phong thời kỳ Niu Gat, giờ phút này chân chính cho thấy thế giới mạnh nhất nam nhân trọng lượng. Tam sát hạ kỳ toàn diện triển khai, bật sổ sổ cụ như sắt thép lương thực, bao trùm thân thể, kẻ bùn sổ cụ trải rộng ra, bắt giữ lôi đỉnh điểm rơi, hạ sổ cụ thì cùng rổ quẹ lôi đỉnh ý chí chính diện va chạm, lẫn nhau nghiền ép, chấn động đến tầng mây tầng tầng sụp đổ. Lại phối hợp trái cụ dạ no mi kia đủ để dung chuyển thế giới kết cấu lực lượng kinh khủng, cho dù thân ở lôi điện sân nhà không trung, hắn vẫn như cũ có thể cùng rổ quẹ chiến đến cân sức ngang tài. Và anh, lôi đỉnh cùng sóng chấn động tại biển mây bên trong nổ tung, hình thành một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy xung kích vòng. Mặt biển bị lặp đi lặp lại áp sập, nhấc lên, sóng lớn bị chấn động đến sông thẳng tới chân trời, tựa như treo ngược màu trắng tường thành. Nhưng mà, ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị không trung chi chiến một mực dẫn dắt trong nháy mắt, bến cảng phương hướng. Một đạo tràn ngập nổi giận cùng nóng rực thanh âm, đột nhiên nổ tung. Mơ tưởng trốn. Sakazuki gầm thét như là núi lửa bộc phát, vượt trên mưa gió. Minh hà ngập trời rung sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm. Sakazuki đơn quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đại địa dưới một kích này trực tiếp sụp đổ. Vết dạn điên cuồng lan tràn, tầng nham thạch bị khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt nóng chảy, cứng rắn thổ địa giống sắp sụp đổ, chảy xuôi. Lấy Sakazuki làm trung tâm, số trong phạm vi 10 thước mặt đất triệt để hóa thành lăn lộn biển nham thạch nóng chảy. dựng đỏ dung nham trong không khí gào thét, bốc lên, cấp tốc hội tụ thành một đạo ngang trải ra, trường độ cao mấy mét dung nham sóng lớn. Nó mang theo hủy diệt hết thể khí thế, dọc theo bến cảng địa hình chút xuống, hướng phía băng hải tặc dâu trắng quần thể mãnh liệt thúc đẩy. Sóng nhiệt tới trước, băng hải tặc dâu trắng các thành viên nhìn lại, hai mắt nhao nhao trừng ra. Đây là thứ quỷ gì a? Là dung nham sông a? Kinh hãi tại trong đội ngũ lan tràn. Ổ đèn ra thần. Mắt cô mánh đem trọng thương ổ đèn giao cho chạy tới ý đồ cùng mèo chó, không có chút gì do dự, tiếp theo một cái chớp mắt, làm diễm nổ tung. Bất tử điểu hình dáng triển khai, thanh viêm phóng lên tận trời. Mắt cô vô cánh mà lên, đón quần quận mà đến dung nham sông chính diện phóng đi. Đừng nghĩ lại tiến lên một bước. Hắn giống giận, đem bất tử điểu chi diễm áp xúc đến cực hạn. Bất tử kế. Thanh viêm bỗng nhiên kiềm chế, hóa thành một cái gần như thực thể hình tròn hộ thuẫn, gắt gao chống đỡ tại dung nham đầu sóng trước đó. Lam diễm cùng xích hồng nham tương liên cuồng đối sông, nóng rực cùng tái sinh không ngừng giằng co, hơi nước như mưa to phun trào. Mắt cô thân ảnh bị rung sóng một chút xíu hướng về sau chuyển rời, cánh chim rung động, dưới chân mặt đất tại nhiệt độ cao cùng xung kích bên trong không ngừng sụp đổ, hạ xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng chống đỡ. Ở mảnh này dung nham cùng lam diễm xen lẫn thiệt tuyến, một đầu sinh tử đường ranh giới, bị hắn ngạnh sinh sinh cản lại. Ách, thật nặng. Mắt cô cánh chim tại dung nham đầu sóng trước kịch liệt rung động, thanh viêm cùng xích hồng nham tương điên cuồng đối sông, hơi nước như mưa to dâng trào. Cho dù là bất tử điệu tái sinh chi hỏa, cũng tại cỗ này ngang ngược đến gần như thiên thai lực lượng trước mặt, bị một chút xíu bất lui. Ngay tại hắn liều mạng cắn răng trèo chống trong nháy mắt, dung nham bên trong đột nhiên nâng lên một cái to lớn bọt khí. Một giây sau, bọt khí nổ tung. Sakazuki đột nhiên từ dung nham trong sông bắn ra, dung nham đỏ ngầu bao vây lấy toàn thân của hắn, tựa như từ địa ngục chỗ sâu leo ra ác quỷ. Mượn dung sóng lực đẩy, cả người hắn phá sóng mà ra, quyền phong mang theo hủy diệt tính nóng ép, thẳng oanh mát câu ngực. Cho ta chết, mắt ô. Trong tiếng giống giận dữ, hai thân ảnh gần như đồng thời giết tới. Ầm. Một tiếng lột ngạt đến làm lòng người bận đột nhiên ngừng tiếng vang nổ tung. Lập loè va chạm. Dù tại trong chốc lát hoàn thành toàn thân kết tinh, hóa thành sáng chói kim cương cự nhân, vai cóng như là núi thủy tinh chính diện nên tiếp dung nham trọng quyền. Cự lực đụng nhau, không khí bị đè ép thành màu trắng khí lãng, mặt đất tại dưới chân ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, khác một bên, lạnh lẽo kiếm quang đống nhiên cắt vào. Vì sở tạ cầm trong tay xông nhận, bộ pháp như gió, tinh chuẩn địa chém về phía dung nham quyền phía cạnh. Kiếm khí cùng hạ kỵ xen lẫn, tại nóng rực nham tương tầng ngoài ngạnh sinh sinh cắt ra một tuyến sơ hở. Đừng quá khoa trương, hải quân. Nơi này còn không có đến phiên ngươi muốn làm gì thì làm. Dung nham quyền cùng kim cương, lưỡi kiếm chính diện va chạm. Nóng bỏng nham tương tứ tán bay ra, tựa như lưu tinh truy lạc, kim cương mặt ngoài nổ lên dày đặc hỏa hoa, kết tinh tầng phát ra không chịu nổi gánh nặng văng lên, vì sợ tạ lưỡi kiếm bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí bốc lên khói trắng, nhưng như cũ gắt gao kẹp lại công kích quy tích, không chịu nhượng bộ nửa bước. Bốn người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Dung nham lan lộn, thanh viêm bạo tán, kim cương phái quang cùng lăng lệ kiếm khí giao thoa tung hành, chiến trường bị nạnh sinh sinh xé rách thành mấy cái hủy diệt hạch tâm, mỗi một chỗ đều đủ để người bình thường trong nháy mắt bốc hơi. Mà tại bến cảng hậu phương, Ido, Nghệ Cố Mạc Diệu Si, Inu Dạ Si đã không lo được tiếp tục quan chiến. Bọn hắn cấp tốc che chở mọi mệnh không chịu nổi, toàn thân cháy đen ô đen, đi theo phổ thông các thành viên từng đám đạp vào mộ bị giờ y cơ cờ. Bong thuyền truyền đến tiếng bước chân rồn dập cùng tiếng hô hoán, buồn bị gió kéo tới bay phất phới. Nhanh, rút lui trước đến trên thuyền. Dương buồn, ô đen bị đỡ lấy đứng tại mép thuyền, ngực chập trùng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, trên bầu trời, lôi cùng chấn còn tại gào thét, bến cảng bên trong, dung nham cùng thanh viêm điên cuồng chém giết. Kia là hắn chưa hề chân chính chạm đến qua lĩnh vực. Là cái này. Đỉnh cấp thế giới à? Một khắc này, ô đen lần thứ nhất tinh tường địa ý thức được, mình chỗ hướng tới biển cả, cũng không chỉ là tự do, mà là từ những quái vật này, tự tay chống lên tàn khốc đỉnh phong. Trên không trung, lôi đỉnh cùng sóng chấn động không ngừng đụng nhau, thiên địa tại hai cố lực lượng đè xuống phát ra trầm thấp mà bền bỉ gào thét. Nhưng mà, chân chính đặt mình vào chiến cuộc hai người đều lòng dạ biết rõ, đó cũng không phải một trận liều lĩnh từ đấu. Nhưng liệu gạt từ đầu đến cuối tại thu lực lượng, mụ dạ cụ mọ dị dị mỗi một lần huy động, chấn chi lực đều chỉ tại lưỡi đao phía trước ngắn ngủi bộc phát, chưa từng hướng phía dưới chút xuống. Hắn khống chế tinh chuẩn lấy xung kích góc độ cùng phóng thích thời cơ, đem chiến trường từng chút địa dẫn hướng rời xa hòn đảo, rời xa bến cảng, rời xa mộ bị giờ ý cờ cờ phương hướng. Hắn không phải tại tiến công, mà là tại chặn đường. Ngay tại lôi đỉnh cùng hắn người nhà ở giữa, dù quẹ cũng giống như thế, lôi quang tại quanh người hắn du tẩu, mỗi một lần lôi đỉnh hành kích đều tinh chuẩn đến cực hạn, nhưng thủy chung dừng ở đủ để đối kháng biên giới tuyến bên trên. Hắn không có cào nát phun, không có đuổi đánh tới cùng, càng không có thừa cơ mở rộng chiến quả, chỉ là dùng lôi đỉnh cùng sóng chấn động chính diện cứng đối cứng, tỉnh táo, khắc chế. Lý Tính Địa thử thăm dò dâu trắng sâu cả. Cuộc tỷ thí này hạch tâm từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thắng bại, mà là dâu trắng dùng lực lượng của mình, không hề nhượng bộ chút nào địa nói cho dỗ quẹ một câu, muốn động người của lão tử, ngươi đến trả giá đắt. Cũng là đang vì người phía dưới tranh thủ thời gian. Bến cảng phương hướng, rút lui đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Buồm chậm rãi dâng lên, dây thừng bị cấp tốc giải khai. Mộ bị giờ y cờ cờ tại sóng lớn bên trong điều chỉnh phương hướng, mũi tàu pha sóng, chính vững vàng hướng phía Viễn Hải chạy tới. Khi Liễu Gạt Kẽ Bùn Sổ Cụ bắt được một màn này lúc, trong lòng tính toán đã thành hình. Như thế nào tại không triệt để chọc giận rồ quẹ điều kiện tiên quyết, dùng một lần đầy đủ phân lượng chấn động bức lui đối phương, sau đó mang theo bọn nhỏ toàn thân trở ra. Cùng lúc đó, rồ quẹ lực chú ý cũng từ không trung trong lúc rằng co ngắn ngủi rút ra. Ánh mắt của hắn hướng về bến cảng khác một bên. Sakazuki, Thời khắc này ạ kẹ nụ chính lấy 1:3. Dung nham cuồn cuộn, mặt đất băng liệt, thanh viêm nổ tung, tại nhiệt độ cao bên trong lặp đi lặp lại tái sinh, kim cương phái quang cùng lăng lệ kiếm khí giao thoa, va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Nhưng cho dù tại tam đại cán bộ vây công phía dưới, Sạ Cạ Dụ Kỳ tiết tấu vẫn như cũ ổn định, quyền thế lãnh khốc, không có nửa điểm bối rối. Dô Quẹ nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên. Làm không tệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao trùm cả hòn đảo nhỏ sóng điện kẽ bùn sổ cụ triệt để triển khai. Lôi đỉnh cảm giác như một trường vô hình người lớn, từ không trung trải dưới, lướt qua kịch chiến hải tâm, lan lộn biến cảng, chập trung mặt biển, tinh chuẩn địa đảo qua mỗi một đạo sinh mệnh khí tức. Sau đó, hắn thấy được phương xa thuyền, mét thuyền, bị ý đồ, nệ cố mạng hiệu si, ý nụ dạ si bảo hộ ở giữa đạo thân ảnh kia. Suy yếu, khí tức hỗn loạn, thân thể đã đến cực hạn. Nhưng như cũng đứng đấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, cổ rủ kỳ ô đen. Dô quẹ trong mắt, lướt qua một đạo lạnh leo hàn quang. Chương 144, xuyên thấu chương 144, xuyên thấu nịu gạt kẽ bùn sổ cụ, trong khoảnh khắc đó bắt được, mộ bị giờ ý cơ cờ, khởi hành. Buồn triệt để triển khai, mũi tàu phá sóng mà đi, bọn nhỏ đã thoát ly chiến trường lái về phía an toàn biến hải. Thế là, không cố kỵ nữa. Nịu gạt thể nội kia cũng một mực bị áp chế lấy lực lượng, đông nhiên triệt để giải phóng. Không khí trước một bước phát ra gào thét. Phá không a. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, hắn một bước đặc hùng, hưu quyền trong hư không đột nhiên vung ra. Một quyền này, sớm đã không còn là đơn thuần trái gù dạ no mi năng lực. Hạ sổ cụ Haki bị hắn trực tiếp rót vào chấn động quyền kính bên trong. Quyền kính ly thể sẽ su nạ, hư không như là yếu đất pha lê vỡ vụn thành từng mảnh, trong cái khe tràn đầy da đen nhánh hạ kỳ vết tích, phản phất bầu trời bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo vết thương. Đây là lấy hạ sổ cụ bao phủ đánh ra chấn động quyền, là chân chính trên ý nghĩa có thể đánh nát thế giới lực lượng. Dù quẹ con ngươi, tại thời khắc này bỗng nhiên có bảo. Xách. Hắn cũng không lui lại, ngược lại một bước tiến lên trước. Hữu quyền kéo về phía sau, toàn thân lôi điện tại trong chốc lát cuốn ngược mà quay về, cùng hạ sổ cụ cùng nhau bị áp xúc, sụp đổ. Phản phất ngay cả thời gian đều bị cưỡng ép chen vào kia một cái chớp mắt. Lôi quang, haki, ý chí, toàn bộ ngưng tụ đến quyền phong phía trước. Cuối cùng, hóa thành một viên đen nhánh như vực sâu lôi cầu. Phách lôi sâu hoàng, đấm ra một quyền. Quyền kính ly thể trong nháy mắt, lôi cầu nổ tung, hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn, điên cuồng xé rách đường đi màu đỏ thâm xoắn ốc lôi trụ. Lôi minh cùng hạ sổ cụ sen lẫn gào thét, những nơi đi qua, tầng mây bị cưỡng ép xuyên qua, xoắn nát, lưu lại thẳng tắp mà giữ tận chống rông quy tích. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oeng, chấn động quyền kính cùng xoắn ốc lôi trụ chính diện va chạm. Sóng xung kích không còn là hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà là hướng vào phía trong xé rách bầu trời bản thân, không chịu nổi. Một đạo ngang qua thiên khung to lớn vết rách bỗng nhiên xuất hiện, biển mây bị sinh sinh xé thành hai nửa, lôi minh bị thôn phệ, chấn động cùng lôi đỉnh tại kẽ nước bên trong điên cuồng núi sông, phát ra làm cho người da đầu tê dại rít lên. Toàn bộ thế giới phản phất bị một phân thành hai. Phía dưới, nguyên bản còn tại kịch chiến xạ cả Dụ Kỳ, Marco, Zoro, Vincenta, bản năng cùng lúc chỉ trệ cùng nhau ngẩng đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy bầu trời vỡ ra một màn kết lúc, biểu tình của tất cả mọi người triệt để ngưng kết. Nói đùa cái gì? Liền ngay cả đã đi xa mố bị giờ ý cờ cờ, đều tại cố này trong dư âm kịch liệt lắc lư. Thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì, sóng biển bị cưỡng ép đẩy ra, giống như là bị một cái bàn tay vô hình ấn về phía hai bên. Ô đèn gắt gao nắm lấy mặt thuyền, đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Hắn có thể cảm giác được. Đây không phải là kỹ xảo hoặc chiêu thức, mà là ý chí, đã bắt đầu can thiệp thế giới hình thái. Là cái này. Hạ sổ cụ chân chính cách dùng à? Ngay tại xạ cạ rủ kỳ cưỡng ép ổn định thân hình, đè xuống thể nội quần quận dung nham, chuẩn bị lần nữa khởi xướng tiến công trong nháy mắt, một đạo khổng lồ bóng đen từ kia vỡ vụn trên bầu trời gấp rơi mà xuống. Liễu gạt mượn cùng rổ quẹ đối quyền sinh ra đẩy ngược lực, thuận thế hạ xuống. Ở giữa không trung, hắn một quyền đánh phía không khí, chấn chấn chi lực lại lần nữa bộc phát, ngạnh sinh sinh điều chỉnh điểm rơi cùng quy tích, cả người tựa như một viên mang theo thế giới trọng lượng thiên thạch, hướng phía bến cảng chiến trường rơi đập mà xuống. Xạ cạ rủ kỳ con người đột nhiên co vào, lửa giận cùng chiến ý tại trong lồng ngực đồng thời nhóm lửa, cơ hồ vượt trên lý trí. Mẹ ơi, trong tiếng giống giận dữ, hắn không chút do dự địa vùng ra dung nham chi quyền. Dự đỏ nham tương tại quyền phong bên trên lan lộn, áp xúc, phát ra rít gào chậm chậm, xé rách không khí thẳng đến từ trên trời giáng xuống dâu trắng. Liệu gạt không có né tránh, hắn ở giữa không trung cưỡng ép ổn định thân hình, hữu quyền thu hồi, vai con kéo căng. Bật sổ sổ cụ cùng trái cụ dạ no mi lực lượng tại cùng một trong nháy mắt hội tụ, phản phất toàn bộ không gian đều tại hướng con kia nắm đấm sập co lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền đối quyền, chấn động cùng dung nham chính diện chạm vào nhau. Không khí bị ép đến cực hạn sau đột nhiên bạo liệt, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình trệ. Hai cỗ lực lượng ngắn ngủi giằng co, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dít lên. Ngay sau đó, bang, giằng co bị triệt để đánh vỡ. Sạ cạ rủ kỳ thân thể chấn động mạnh một cái, liên tục cường độ cao tác chiến mang tới thể lực tiêu hao, cùng dâu trắng ở giữa không cách nào vượt qua hạ kỳ chênh lệnh. Tại thời khắc này toàn bộ phản vệ mà tới, dung nham quyền thế bị đánh tan, cả người như là bị nặng nện gõ bên trong đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng nhập vào cảng khẩu phế tích bên trong. Mặt đất sụp đổ, đá vụn lăn lộn. Trong bụi mù, Sạ cạ rủ kỳ thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Liễu gạt cũng không có truy kích, bởi vì ngay trong nháy mắt này, hắn rõ ràng địa cảm giác được đỉnh đầu sát ý tư. Lôi minh bỗng nhiên gần sát, dồ quẹ thân ảnh từ lôi đỉnh bên trong đáp xuống, tốc độ nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt giữ. Trong tay lôi nhận ngưng thực như thực chất, lôi quang dọc theo mũi dao trào lên, mang theo muốn đem hết thể bổ ra ý chí, thẳng chạm Liễu gạt. Liễu gạt ánh mắt trầm xuống, xuống đất trong nháy mắt đột nhiên đạp điện. Ầm ầm, chấn chấn chi lực bị hắn hung hăng nhập vào bến cảng. Trong chốc lát, đại địa chỉnh thể vỡ nát, mặt đất như là bị lật tung bong tàu, đá vụn, bụi mù cùng sóng xung kích đồng thời bạo tán, hình thành một đạo che đậy tầm mắt chiều dâng, ngạnh sinh sinh nuốt sống bến cảng trung ương. Ngay tại cái này trong cùng chiều, keng, sắt thép va chạm tiếng vang xé rách mưa gió. Mũ giả cú mọ gì gì từ đôi đến đầu quét ngang, cùng lao xuống mà đến lôi nhận chính diện chạm vào nhau. Lôi quang cùng chấn động lần nữa nổ tung, chói mắt hỏa hoa ở giữa không trung điên cuồng bày ra, lôi minh cùng chấn động trung điểm, tựa như thiên địa đang gào thét. Cùng lúc đó, liệu gạt tay trái đột nhiên vung ra, hơi ôn hòa chấn động chi lực hóa thành vô hình thủy triều, từ hắn bên cạnh thần bộc phát, đem mắt cô, rồ rủ, vì sợ tạ ba người cưỡng ép đẩy ra chiến trường, hướng phía đã đi xa mộ bị giờ ý cờ cờ phương hướng tung bay mà đi. Lao cha, ba người gầm thét vang vọng trên không trung, cũng rất sắc bị cuồng phong cùng giải nuốt hết. Liệu gạt đứng lặng tại đã vỡ vụn bến cảng trung ương, dưới chân tràn đầy vết rách cùng vết cháy. Giải bên trong, hắn nhìn qua lôi điện một lần nữa ngưng hình, đứng ở trước mặt mình rồ quẹ, đống nhiên nét miệng ý số. Cô lạp, rồ quẹ tiểu quỷ, thế cục nghịch chuyển a. Mũ giả cù mọ gì gì phía trên, chấn chấn chi lực chậm rãi bao phủ, không gian tại lưỡi đao chúng quanh phát ra nhỏ xíu gào thét. Kia là không có chút nào che giấu tuyên cáo, hiện tại hắn đã có thể không hề cố kỵ địa toàn lực xuất thủ. Dù quẹt thuận ánh mắt của hắn, nhìn thoáng qua đã hóa thành biển trời giao giới một tuyến bóng thuyền, sau đó quay lại ánh mắt, khỏe miệng giơ lên. Ngươi rất tự tin có thể ngăn cản ta à? Ngươi liền không sợ? Ngữ khí của hắn bình tĩnh như trước. Ta trước đi qua, đem bọn hắn đều giải quyết. Liễu gạt nghe răng cười một tiếng, sát ý của hắn nhưng lại chưa rơi vào dù quẹt trên thân, mà là một mực khóa chặt tại phế tích bên trong, chính chậm rãi bò dậy xả cả dù kỳ. Ngươi có thể thử một chút. Thoại âm rơi xuống, dù quẹt trong mắt lồi quang lóe lên. Sau một khắc, cực kỳ rộng lớn sóng điện cường hóa kẽ bùn sổ cu đông nhiên triển khai, như là một trương vô hình lôi bóng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải vực, kéo dài đến mổ bị giờ ý cờ cờ phương hướng. Liễu gạt lập tức phát giác được dị thường, cơ bắp kéo căng, chấn chấn chi lực cầm vang dốc lên, phẫn nộ quát, dù quẹt, ngươi thật muốn cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Dù quẹt không có trả lời, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, thời hợt địa dưới đáy lòng rơi xuống, lôi gặp vô vọng tránh không có lôi minh, không có phá không, không có quy tích. Một đạo bị hạ sổ cụ bao phủ, bị kẽ bùn sổ cụ chính xác hiệu chỉnh nhỏ bé lôi quang, tại chính thức trên ý nghĩa lấy tốc độ ánh sáng ghé qua. Nó không nhiễu loạn không khí, không dẫn phát bất luận cái gì, nhưng cảm giác hiện tượng, phản phất tại đại khí bên trong cũng không tồn tại. Vượt qua siêu viễn cự ly, trực tiếp trúng đích mục tiêu. Phương xa mặt biển mô bị giờ ý cờ cờ bong thuyền, ổ đèn mánh địa khẽ giật mình. Một loại không cách nào hình dung, hơi lạnh thấu xương tại lưng nổ tung, bản năng đang điên cuồng cảnh báo, nguy hiểm chí mạng đã giáng lâm. Hắn vô ý thức muốn né tránh, lại cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng cảm giác không đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc, một tiếng cực nhẹ trầm đủ, chỉ gặp hắn hai viên ma hoàn đột nhiên bị xuyên thấu, hồng quang bắn ra. Ma hoàn xuyên thấu ổ đèn thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng, cả người như là bị rút sạch lực lượng lảo đảo lùi lại, sau đó trùng điệp quỳ xuống trên bong thuyền. Kịch liệt tê liệt cùng mất khống chế cảm giác quét sạch toàn thân, tứ chi không bị khống chế địa run rẩy. A da, không đè nén được tiếng gào đau đớn từ hắn trong cổ gạt ra. Chúa công, Ino, Neko mạng điệu xì, Inu dạ xì gần như đồng thời lao đến, lại hoàn toàn làm không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ổ đèn đột nhiên mất đi năng lực hành động, đổ dạp trên bong thuyền. Phát sinh cái gì rồi? Công kích từ chỗ nào tới? Bong thuyền lập tức hỗn loạn tương mừng. Nơi xa, dô quẹ chậm rãi mở mắt ra. Lôi quang tại hắn chỗ sâu trong con người lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bình tĩnh lại. Chương 145, lôi gặp vô vọng tránh chương 145, lôi gặp vô vọng tránh mổ bị giờ y cờ cờ tại viễn hải sóng tuyến bên trong dần dần co lại thành một đạo điểm trắng, vùng ảnh bị gió kéo căng thẳng tắp, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lôi vân phía dưới, dô quẹ chậm rãi thu liễm quanh thân lôi quang. Lồng ngực chập trùng một cái chớp mắt, sau đó lại khôi phục lại loại kia tỉnh táo đến lạnh lùng tiết tấu. Tiêu hao, sát thực không nhỏ. Hắn ở trong lòng yên lặng ước định, lôi gặp vô vọng tránh. Đây là hắn tại sóng điện cường hóa kẽ bùn sổ cũ bị đẩy tới cực hạn về sau, kết hợp kiếp trước biết kẽ bùn gò rô xì lý niệm, đảo ngược tôi diễn ra kiến thức lôi giết. Siêu viễn cự ly, vi mô cấp quá chặt, cực kỳ tinh tế tỉ mỉ hạ sổ cũ bao phủ, không dựa vào thanh thế, không lưu lại quy tích, chỉ ở nhận biết cùng phản ứng ở giữa, kia một tia hầu như không tồn tại trống không bên trong, hoàn thành đả kích chí mạng. Đại giới cũng đồng dạng minh sát, thể lực cùng tinh thần lực kịch liệt tiêu hao, khiến cho một chiêu này không cách nào liên tục thi triển, càng không khả năng tập ngập sử dụng. Nó chỉ thuộc về mấu chốt chém giết, hạch tâm mục tiêu thanh trừ, cùng tuyệt cảnh phản sát. Mà đối mặt đồng dạng có được đỉnh phong hạ sổ cụ bao phủ tồn tại, tỉ như dâu trắng, dô dơ như thế quái vật. Từ hạ sổ cụ hình thành ý chí che đậy sẽ triệt tiêu một bộ phận hiệu quả, đối phương có thể bắt được cực kỳ yếu ớt dị thường cảm giác, nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũng không cách nào triệt để phòng ngự, chỉ có thể ở tối hậu quan đầu tận khả năng giảm bớt kết quả. Dô quay ánh mắt, rơi vào kia cơ hồ đã nhìn không thấy hình dáng mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên. Khoe miệng, câu lên một vòng như có như không đường cong. Lần thứ nhất dùng chiêu này, độ chính xác vẫn là lợi điểm. Hắn thấp giọng tự nói, bất quá, vị trí kia cũng đủ để cho người ta nhớ cả đời. Đối diện, liệu gạt con ngươi có chút co vào. Ngay tại vừa rồi một khắc này, hắn tinh tường cảm giác được, dù quẹ khí thế trượt một tuyến, giống như là một loại nào đó tiêu hao cực độ về sau tự nhiên hạ xuống, giống lôi đỉnh rơi xuống sau ngắn ngủi lặng im. Trong chốc ngắn này, hắn liền minh bạch, trên thuyền xảy ra chuyện. Lo, khắc, tiếng giống giận dữ như là biển sâu sấm chớp mưa bão, từ liệu gạt trong lồng ngực nổ tung mà ra. sóng âm tầng tầng lớp lớp ép tới không khí sụp đổ, ngay cả màn mưa đều bị cưỡng ép đánh sơ sát. Mù dạ cù mọ dị dị phía trên chấn chấn chi lực cầm vang dốc lên, dưới chân đại địa tùy theo phát ra không chịu nổi gánh nặng dên dị, phóng xạ trạng vết dạn điên cuồng lan tràn. Dô quẽ lại ngược lại nết miệng ý sổ. Yên tâm đi, hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy bất quá là tiện tay một bút. Ta còn không có ý định cùng ngươi ở chỗ này từ đấu. Dô quẹ giơ lên cái cằm, ra hiệu hướng viễn hải phương hướng. Ngươi tốt nhất đi nhìn xem các hải tử của ngươi. A một câu nói kia, giống như là cuối cùng một cây dâm dạng. Giang giác. Liệu gạt trong lòng điểm này cưỡng ép ngăn chặn khắc chế, bị triệt để dầm nát. Vô anh. Mũ dạ củ mọ dị dị từ trên xuống dưới chém thẳng mà rơi. Trái củ dạ no mi lực lượng không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra, phản phất một thanh vô hình thế giới chi nện chính diện nện xuống. Toàn bộ bến cảng trong nháy mắt vỡ vụn, tầng nham thạch xoay tròn, mặt đất sụp đổ, không khí bị xé thành mảnh nhỏ, sóng xung kích quét sạch tứ phương, ngay cả xa xa mặt biển đều bị cưỡng ép ra lõm. Nhưng mà, chạm kích thất bại. Dù quẹ thân ảnh, sớm đã lôi hóa tản ra. Lôi quang tại sóng chấn động bên trong bị xé nát, nhưng lại tại càng xa xôi cấp tốc gây dựng lại. Bụi mù tràn ngập, đá vụn cùng hơi nước che đậy ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn khói bị cưỡng ép phá vỡ. Liệu gắt lòng bàn chân chấn động đống nhiên một phát, chấn chấn chi lực trong nháy mắt hoàn thành đảo ngược đẩy đưa, đem hắn kia tựa như núi cao thân thể ngạnh sinh sinh phun ra hướng không trung. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, lướt qua vỡ vụn bến cảng cùng quần quần mặt biển, tựa như bị thế giới bản thân ném ra thiên thạch. Thẳng đến mồ bị giờ y cơ cờ. Phế tích bên trong, dạng dần dần nghỉ. Dù quẹ đạp trên đá vụn đi tới, đế giày ép qua đứt gãy khối đá, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Còn sót lại lôi quang tại chân hắn bên cạnh du tẩu, lại một chút xíu ẩn vào không khí. Nơi xa, chấn động dư ba chưa hoàn toàn tiêu tán, bến cảng phảng phất bị một con vô hình cự thủ lặp đi lặp lại vò nát qua, cột buồm bẻ gãy, mặt đất sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sakazuki đã ổn định thân hình, vai cóng chỗ dung nham chậm rãi làm lạnh, bước lên trận trận khói trắng. Hô hấp vẫn nặng nề như cũ, lại bị cưỡng ép áp chế ở lồng ngực chỗ sâu, giống như là tại cùng quần quận lửa giận cùng không cam lòng đối kháng. Hắn thấp giọng mở miệng, ngữ khí khàn khàn lại bướng bỉnh. Ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt vượt qua vỡ vụn bến cảng, nhìn về phía viễn hải đầu kia cơ hồ biến mất ở chân trời online bóng thuyền, cắn chặt hàm răng. Ngươi rõ ràng có thể đuổi theo, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Dù quẹ dừng bước lại, hắn chỉ là nhìn xem Sakazuki. Trong cặp mắt kia, thiêu đốt lên gần như cố chấp kiên quyết, giống như là thà rằng đem mình cùng nhau nhóm lửa, cũng phải đem địch nhân tiêu cháy thành cho bụi. Nếu là dâu trắng thật khởi sướng điên đến, coi như ta có thể giết sạch thủy thủ đoàn của hắn. Hắn có chút ghé mắt, thanh âm rõ ràng mà khắc chế, ngươi cũng sẽ nằm tại chỗ này. Sakazuki mãnh ngẩng lên đầu gầm thét, vậy thì thế nào? Coi như phải có hy sinh, lửa giận rốt cục vượt trên lý trí, hắn cơ hồ là gầm thét hô lên âm thanh tới. Cũng hẳn là đem hải tặc toàn bộ giết sạch. Bọn hắn thế nhưng là, tiếng nói im bặt mà dừng. Ba. Một tiếng cũng không tính nặng, lại dị thường dứt khoát tiếng vang. Dù quẹ tiện tay vỗ, đập vào Sakazuki trên đầu, ngạnh sinh sinh đem hắn gầm thét đánh gãy. Sakazuki ngây ngẩn cả người, vô ý thức ngẩng đầu đối mặt dù quẹ ánh mắt. Đây không phải là phẫn nộ cùng gian dại, mà là một loại cực kỳ chăm chú xem kỹ. Dù quẹ ánh mắt trầm xuống, ngữ khí trầm, liền cùng dâu trắng vì bảo hộ con của hắn, không muốn cùng ta tử đấu đồng dạng. Hắn dừng lại một cái chớp mắt. Trong mắt ta, giết lại nhiều hải tặc, cũng không bằng an toàn của ngươi trọng yếu. Một câu nói kia, giống một cái sấm rền, tại Sakazuki trong lồng ngực nổ tung. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Dù quẹ tiếp tục nói, thanh âm không cao, lại không thể nghi ngờ, điểm này, ngươi cũng muốn học hội. Học được thủ hộ đồng bạn của mình. Sakazuki chậm rãi cúi đầu xuống. Song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ngay cả cánh tay cơ bắp đều tại hơi run rẩy. Hắn không có phản bác, trong lồng ngực lại quần quật lấy khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Ta còn là cản trở. Ý nghĩ này vừa vặn hiện hiện. Dù quẽ lại giống như là nghe thấy được đồng dạng mở miệng lần nữa, ngựa khí không còn sắc bén, ngược lại nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn. Chúng ta còn trẻ, dâu trắng hộ không được bọn hắn một thế. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía biển hải, phảng phất đã nhìn thấy cái nào đó nhất định sẽ cải biến tương lai. Mà lại, ta cũng không hy vọng ngươi cùng hắn những phế vật kia các con đồng dạng. Vĩnh viên đắm chìm trong nhà ấm trong hoa biên. Dù quẹ một lần nữa nhìn về phía Sakazuki, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, ta hy vọng chính là, ngươi cùng lên đến. Kề vai chiến đấu. Không phải vội vã chứng minh cái gì, mà là, trở nên chân chính đủ mạnh. Gió thổi qua vỡ vụn bến cảng, đem cuối cùng còn sót lại dấu hiệu sắp mưa một chút xíu mang đi. Sakazuki đứng tại nguyên địa, trầm mặc thật lâu. Dung nham sớm đã làm lạnh, vai có nhiệt khí tán đi, nhưng hắn trong lồng ngực quần quận lại chậm chạp không có lắng lại. Thật lâu. Hắn chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được. Tại lồng ngực của hắn chỗ sâu, có đồ vật gì ngay tại lặng yên thành hình. Phải trở nên mạnh hơn. Muốn theo kịp hắn. Không phải dựa vào thiêu đốt mình đuổi theo, mà là đứng ở cùng trên một đường thẳng. Một khắc này, trong lòng của hắn vật gì đó bị triệt để đập nát, lại tại phế tích cùng lôi đỉnh chứng kiến lên dưới, bị một lần nữa rèn đúc. Chương 146, rời đi nước bạn nổ chương 146, rời đi nước bạn nổ ngay tại xạ cả dù kỳ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ lúc, ba lô, rổ quẹ trong ngực điện thoại trùng đống nhiên vang lên. Hắn tiện tay tiếp lên, một giây sau, điện thoại trùng biểu lộ trong nháy mắt khoa trường tới cực điểm, miệng trường đến lao đại. Và ha 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 ha. Gặp kia mang tính tiêu chí, không có chút nào che giấu tiếng cười to nổ vang, phản phất ngay cả không khí đều bị chấn động đến lung lay một chút. Tiểu tử thúi, chạy đến nơi đâu chơi? Dẹp phỉ nói với ta ngươi đem hắn nhét vào ở trên đảo mình liền chạy a. Đi chơi không mang theo ta à? Dô quẹ nhịn cười không được cười, ngữ khí rất tùy ý nào có. Mang theo Xạ Cạ Rủ Kỳ xử lý một ít chuyện. Tiện thể. Gặp dâu trắng. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng sững sờ. Liệu gạt. Các ngươi không có hí lại nở đứng lên đi. Ha ha ha, tạm thời không có. Dô quẹ liếc qua nơi xa còn tại bốc khói phế tích, giọng nói nhẹ nhàng, giống như là đang nói chuyện một trận dâu ria nhạc đệm. Thế nào? Ngươi lại đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Tổng bộ xảy ra chuyện gì? Gặp cũng không có ở cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, ngữ liệu rất nhanh lại khôi phục thành bộ kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Tổng bộ lại tới cái thật có ý tứ tiểu tử a. Hệ lọ gì ạ? Trái hỉ hỉ no mi năng lực giả. Tiểu tử này, nhiệt huyết rất a. Hắn cười càng vui vẻ hơn. Dẹp phỉ bảo ngươi trở lại thăm một chút. Dù sao hiện tại tổng bộ hệ lọ gì ạ cường giả, cơ hồ đều cùng ngươi có dính rất mà. Dô quẹ nghe đến đó, ánh mắt hơi động một chút. Trái hỉ hỉ no mi. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, trong đầu đối mặt cái nào đó sớm đã dự liệu được danh tự. Cú dặn a. Sau đó, hắn chỉ là ngắn gọn địa lên tiếng, biết, chúng ta lập tức trở về. Điện thoại trùng đầu kia lại truyền tới gạt cởi mở tiếng cười to, ngay sau đó thông tin gián đoạn. Dô quẹ thu hồi điện thoại trùng, xoay người nhìn về phía đứng nghiêm Xạ Cạ Dù Kỳ, quẹ miệng mang theo một tia ý vị sâu trưởng ý cười. Trái hỉ hỉ no mi. Xem ra, ngươi sẽ có cái không tệ bồi luyện đối thủ a. Xạ Cạ Dù Kỳ ánh mắt lập tức ngưng tụ, thân thể kéo căng thẳng tắp, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Ta sẽ không thua. Dô quẹ đi qua đi tiện tay vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí so vừa rồi rõ ràng buông lòng mấy phần. Đều là đồng sự. Không cần thiết nghiêm túc như vậy. Hắn cười cười, trong ngữ điệu mang theo một điểm ý vị sâu trưởng. Bạn nhất hai người các ngươi sẽ trở thành không tệ đồng bạn đâu. Xạ Cạ Rủ Kỳ nghe vậy hơi sững sờ, sau đó dưới ánh mắt ý thức đảo qua bốn phía, bị đánh rách mặt đất giống như mạng nhện lan tràn, sụp đổ kiến trúc nghiêng lệch đổ dạng, bến cảng hải cốt còn tại bốc lên tàn khói, trong không khí hôn tạp đất khô cằn, nước biển cùng lôi đỉnh lưu lại mùi. Lông mày hơi nhíu lên. Dô quẹ ca, nơi này cứ như vậy đặt vào mặc kệ sao? Dô quẹ đã cất bước hướng về phía trước, nghe vậy không quay đầu lại, chỉ là tùy ý giơ tay lắc lắc. Không cần để ý tới. Ngữ khí bình tĩnh đến gần như lãnh đạm. Quốc gia này không có cứu vớt tất yếu, không có cứu vớt tất yếu. Câu nói này tại Xạ Cạ Rủ Kỳ trong lòng khơi dậy một tia gợn sóng, nhưng nghi vấn chỉ tồn tại một cái chớp mắt. Khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rổ quẹ cái kia đạo không chút do dự, trực tiếp hướng về phía trước bóng lưng lúc, tất cả dư thừa suy nghĩ liền bị hắn cưỡng ép xuống. Hắn lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng. Thế là, Xạ Cạ Rủ Kỳ không còn lưu lại, cất bước đuổi theo. Sau một khắc, lôi quang lại lần nữa sáng lên, hồ quang điện xé rách không khí, hai thân ảnh hóa thành lôi đỉnh cấp tốc biến mất ở chân trời. Bến cảng một lần nữa quy về tĩnh mịch, chỉ để lại phá thành mảnh nhỏ thổ địa, sụp đổ kiến trúc cùng bị lôi minh cùng chấn động trải qua dựa tội chống trải bờ biển. Sau một hồi lâu, tại xác nhận trên bầu trời rốt cuộc nghe không được tiếng sấm về sau, một chút nước bạn nổ dân chúng mới dám đầu chuột chuột nao địa từ ẩn thân chối nhô đầu ra. Bọn hắn đứng tại phế tích biên giới, nhìn qua mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa, ai cũng không nói gì. Ngay tại rồ quẹ cùng Xạ Cạ Rủ Kỳ sau khi rời đi, bằng vào chấn chi lực lặp đi lặp lại bắn ra không khí liệu gạt, rốt cuộc đuổi kịp mùa bị giờ y cơ cờ. Cùng phong tại hắn bên thai gào thét, trong cao không, hắn cường đại kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ giống như thủy triều trải rộng ra. Chưa rơi xuống, hắn liền rõ ràng địa phát giác được, bong thuyền xảy ra chuyện, khí tức hỗn loạn, không kiềm chế được nỗi lòng. Một đám người chính vây quanh ở cùng một vị trí, nôn nóng, kinh hoàng, cơ hồ mất đi tất vông. Liệu gạt trong lòng mãnh địa siết chặt, không có suy nghĩ nhiều, hắn phần lưng chấn động đống nhiên một phát, cưỡng ép cải biến điểm rơi, đem mình hung hăng đẩy hướng bong tàu. Vâng. Hắn đạp thật mạnh bên trên mũ bị giờ ý cờ cờ, bong tàu phát ra một tiếng vang trầm, thân thuyền tùy theo hơi chấn động một chút. Không đợi hắn đứng vững, vì sợ Tạ cùng Dỗ Dụ đã tiến lên đón, trên mặt đồng thời lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc. Lao cha, ngươi trở về. Liệu Gạt không có trả lời, ánh mắt của hắn vượt qua bọn hắn, trực tiếp nhìn về phía bong tàu trung ương kia một vòng bóng người, trong lòng lần ẩn dâng lên một cố dự cảm bất tường. Không muốn là ta nghĩ như vậy a. Hắn chậm rãi đến gần, đám người tại hắn vô hình cảm giác gáp bách hạ tự động tách ra. Ngay sau đó, ồn nào mà vỡ vụn thanh âm tràn vào trong tai. Van cầu ngươi, nhất định phải bảo trụ bọn chúng a. Đây chính là nước bán nổ tương lai a. Ý đồ thanh âm đã hoàn toàn mất khống chế, cơ hồ là đang cầu khẩn, tiếng nói khản giọng đến biến hình. Khác một bên, nghệ cố mạng như xì cùng ý nụ dạ si ôm ở cùng một chỗ, bối rối đến nói năng lộn xộn. Sao, tại sao có thể như vậy a? Đây chính là, giống được tôn nghiêm a. Bị loại kia công kích chính diện trúng đích. Cái này cũng quá kinh khủng a. Liệu gạt càng nghe càng cảm thấy không đúng. Thẳng đến hắn đi đến đám người trung ương nhất. Cô dù kỳ ô đèn, chính ngược lại trên bong thuyền. Sắc mặt trắng bệ, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt mà không bị khống chế địa run rẩy. Kia cố đã từng trương dương đến gần như bung thả sinh mệnh lực, giờ phút này bị cưỡng ép áp chế ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ còn lại có đứt quãng hô hấp. Mà tại bên cạnh hắn, mắt cô quỳ một gối xuống địa, thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có. Hai tay thiêu đốt lên bất tử điệu thanh viêm, chính cẩn thận từng ly từng tí địa bao trùm tại ô đèn dưới đúng quần yếu hại khu vực, lấy cực kỳ khắc chế phương thức ổn định thương thế, ngăn cản tiến một bước chuyển biến xấu. Nhìn thấy ô đèn dưới đúng quần máu tươi văng khắp nơi, cho dù là thấy qua vô số thảm liệt chiến trường, vô số sinh tử liệu gạt, tại thời khắc này cũng không khỏi đến trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy dưới đúng quần mắt lạnh. Hắn hầu kết có chút nhấp nô, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Marco, đây là có chuyện gì? Marco ngẩng đầu, tấm kia luôn luôn mang theo nhẹ nhõm ý cười mặt, giờ phút này khó coi tới cực điểm. Lao cha, hắn cắn chặt răng, thanh âm căng lên. Là dô quẹ. Hắn, đem ổ đèn cho đánh nát ta. Gió thổi qua buồm, phát ra trầm thấp tiếng vang. Liệu gạt đứng tại nguyên địa, thật lâu không có nói thêm câu nào. Chương 147, ổ đèn thống khổ hò hét. Chương 147, ổ đèn thống khổ hò hét tại mát cô cơ hồ tiêu hao tự thân cố gắng dưới, ổ đèn tính mệnh, rốt cục bị miễn cưỡng bảo vệ. Bất tử điểu tái sinh thanh viêm trên bong thuyền thiêu đốt thật lâu, chỉ vì tại chữa trị huyết nhục cùng tránh cho tiến một bước kích thích thương thế ở giữa, gian nan duy trì đầu kia lúc nào cũng có thể đứt gãy cân bằng tuyến. Mắt cô hô hấp sớm đã hỗn loạn, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống nhỏ trên bong thuyền. Hai tay của hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại, thanh viêm tại trong lòng bàn tay sáng tắt, giống như là tại cùng một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng đối kháng. Nhưng kết quả vẫn như cũ tàn khốc. Cái kia đạo công kích cũng không chỉ là lôi đình, kia là rồ quẹ hạ ảo sổ cụ, lấy lôi đình làm vật trung gian, quán xuyên ô đèn tồn tại bản thân. Loại kia tầng cấp ý chí, không phải mát cô có thể chữa trị. Thanh viêm có thể khép lại da thịt, ổn định nội tạng, lại không cách nào xua tan kia cố lưu lại tại thể nội, mang theo áp bách cùng bài xích ý chí. Cuối cùng, mắt cô động tác chậm lại. Hắn cắn chặt răng, vẫn là không thể không dừng tay. Không được. Thanh âm của hắn, lần thứ nhất lộ ra như thế bất lực. Lại tiếp tục, sẽ chỉ làm thân thể của hắn sụp đổ đến càng nhanh. Mệnh. Là bảo vệ. Nhưng này nói tổn thương, ta trị không được. Thoại âm rơi xuống, vong thuyền lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Bảo hộ ở bên cạnh ý dầu nghe được câu này, cả người giống như là bị rút sạch khí lực. Hắn kinh ngạc địa đứng tại nguyên địa, nhìn xem trong hôn mê ổ đèn, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại một chữ cũng nói không nên lời. Kia là hắn từ nhỏ đi theo, thề sống chết hiệu trung chủ quân, cũng là nước bạn ổ, bị ký thác kỳ vọng tương lai. Nghệ cổ mạng như sĩ cùng ý nụ dạ sĩ đồng thời cúi lầu xuống, nắm đấm gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lại ngay cả gầm thét đều không phát ra được. Kia phần cảm giác bất lực, so bất luận cái gì thất bại đều càng khiến người ta ngạt thở. Liễu Gạt đứng ở một bên trầm mặc thật lâu, hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là gặp được một cái cùng chung chí hướng, để tâm hắn sinh thưởng thức tuổi trẻ võ sĩ, lại sẽ dẫn tới kết cục như vậy. Đây không phải là chiến tử hoặc là bại trận, mà là một loại không cách nào phản kích, không cách nào bổ cứu quốc nhục hiện thực. Cuối cùng, Liễu Gạt chậm rãi giơ tay lên, thanh âm trầm thấp lại dị thường ổn trọng. Tất cả giải tán đi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay, ai cũng đừng có lại kích thích hắn. Hắn tự mình phân phó thuyền viên, đem ổ đèn an chi đến buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu nhất trong phòng. Nơi đó rời xa huyên náo, rời xa sóng gió, giống như là một chỗ bị tận lực ngăn cách tính địa. Y đồ cùng nệ cô mạo điệu si, y nụ dạ si một tấc cũng không rời theo sát, giữ ở ngoài cửa, canh giữ ở giường bên cạnh. Tựa như là tại thủ hộ một chiếc, lúc nào cũng có thể dập tắt đèn. Bóng đêm, lặng yên bao phủ mặt biển. Mộ bị giờ y cờ cơ tại sóng lớn bên trong chậm rãi tiến lên, thân tàu theo biển chập trùng, phát ra trầm thấp mà quy luật tiếng vang. Bong thuyền đèn đuốc lờ mờ, gió thổi qua cột buồm, mang đến dâm đạm khí tức, cũng mang đi ban ngày ồn ào náo động. Thẳng đến đêm kia, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đột nhiên xé toang yên tĩnh. Lo, khắc. Thanh âm kia, đau đến cực hạn, hận đến cực hạn, phản phất muốn đem trong lồng ngực tất cả chưa thể phát tiết cảm xúc cùng nhau gào vỡ. Ta nhất định phải giết ngươi a. Ô đèn đột nhiên từ trong hôn mê bừng tỉnh. Kịch liệt đau nhức như hồng thủy chảy ngược mà đến, khi hắn bản năng địa kiểm tra tự thân tình trạng lúc, ý thức trong nháy mắt triệt để thanh tỉnh, tùy theo mà đến, là đem lý trí triệt để thôn phệ tuyệt vọng cùng nổi giận. Tiết hầu chỗ sâu gạt ra gào thét, đã không giống loài người thanh âm, càng giống là một đầu bị trọng thương lại vẫn không chịu ngã xuống giã thú. Kia gầm lên giận dữ ở trong màn đêm quanh quẩn, xuyên qua vùng nhỏ trên tàu, chấn động cả chiếc mồ bị giờ y cờ cờ. Không ít cảm kích thuyền viên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nghe rõ thanh âm tiên là của ai sau lại yên lặng ngồi dậy, không có người nói chuyện, lại đều không hẹn mà cùng nắm chặt nắm đấm. Kia là đối ổ đèn vận mệnh đồng tình, cũng là đối phần này tàn khốc hiện thực y mắng thở dài. Từ một đêm này bắt đầu, cô rủ kia ổ đèn trong ánh mắt lặng yên nhiều hơn một vật, không còn chỉ là đối biển cả hướng tới. Không còn chỉ là đối với mình từ khát vọng, mà là đối cái nào đó danh tự, khắc cốt minh tâm chấp niệm. Cũng nguyên nhân chính là trận này tao ngộ, ở phía sau đến khắp trưởng đi thuyền tuế nguyệt bên trong, cứ việc ổ đèn vẫn như cũ gặp được cổ rủ kỳ tổ kỳ, vẫn như cũ sẽ đạp vào đầu kia vận mệnh mở rộng chi nhánh con đường. Nhưng hắn cùng tương lai của nàng, lại sớm đã tại một đêm này, phát sinh vi diệu lại không thể nghịch chuyển biến hóa. Kia, đều là nói sau. Cùng ổ đèn kia bi thảm kinh lịch khác biệt, thời khắc này rối quẹ, chính trải qua hoàn toàn tương phản thời gian. Ngày kế tiếp, ánh nắng rải đầy quân hạm bong tàu. Dô quẹ thành thơi điệu nằm tại một trương mặt trời trên đế, đeo kính đen hai tay gối lên sau đầu, tư thái tùy ý bên cạnh bàn nhỏ bên trên đặt vào một ly đá chấn độ uống, chén bích ngưng tinh mịn giọt nước, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra có chút ánh sáng. Quân hạm phá sóng tiến lên, bọt nước xoay tròn, gió biển quất vào mặt, mang theo đã lâu hài lòng. Về phần hắn là thế nào trở lại quân hạm bên trên, quá trình đồng dạng đơn giản thô bạo. Phi hành trên đường, vừa lúc gặp được một chiếc ngay tại chấp hành tuần hành nhiệm vụ hải quân quân hạm, mà cách đó không xa, một chi thuyền hải tặc đội trưởng ý đồ thừa cơ ra tay. Thế là trên trời rơi xuống dung nham. Nương theo lấy một đạo từ tầng mây bên trong rơi xuống dung nham quyền, thuyền hải tặc thân thuyền bị tại chỗ đánh xuyên, hỏa diễm, gỗ vụn cùng đều thảm cùng nhau tung bay. Chiến đấu còn chưa kịp triển khai, liền đã tuyên bố kết thúc. Dù quẹ chỉ là nhìn lướt qua kết quả, thuận tay hạ xuống bong thuyền, đương nhiên địa quyết định dựng cái thuận gió thuyền trở về bản bộ. Từ một khắc kia trở đi, chiếc quân hạm này hành trình liền lặng lẽ biến thành một đầu di động tiêu diệt toàn bộ tuyến. Đi thuyền trên đường, dù quẹ vẫn như cũ nằm tại mặt trời trên đế, phảng phất cái gì cũng không làm. Nhưng trên thực tế, cái kia phạm vi bao trùm có thể xưng kinh khủng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, từ đầu đến cuối trải ra tại mảng lớn hải vực phía trên, như là một trương vô hình thiên võng, chậm rãi đảo qua phía trước đường hàng hải. Phạm La bị hắn cảm giác được thuyền hải tặc, vô luận trốn ở đá ngầm về sau, hòn đảo trong bóng dâm, vẫn là tự cho là hành tung ẩn nấp đều sẽ bị trước tiên tiêu ký ra. 10 giờ phương hướng 600m, trực tiếp xử lý. Phía bên phải lệnh hàng 800m, 2 phút đồng hồ sau sẽ thò đầu ra. Tại rồ quẹ tinh chuẩn chỉ dẫn dưới, Sakazuki lần lượt đưa tay ra quyền. Mưa thiên thạch đâm dương rủ sẩy cả dạn. Dung nham quyền như mưa rơi từ không trung rơi xuống, tinh chuẩn làm cho người khác giận sôi, trực kích thân tàu hệ tâm, tránh đi dư thừa quyết tán, tối đại hóa sát thương, thu nhỏ lại lãng phí. Đây là thực chiến, cũng là huấn luyện. Dù quẹ tại rèn luyện mình kẽ bùn sổ cụ phạm vi bao trùm cùng độ chính xác, Sakazuki thì tại tôi luyện công kích khống chế, điểm rơi phán đoán cùng sát thương kiểm chế. Duy nhất chịu khổ, chỉ có đám kia xui xẻo hải tặc. Bọn hắn thậm chí còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị mấy chục phát dung nham quyền ngay cả thuyền dẫn người cùng nhau nhập vào đáy biển, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mười mấy chi băng hải tặc cứ như vậy lặng yên không một tiếng động địa từ hải đồ bên trên bị xóa đi. Quân hạm bên trên hải binh nhóm, từ ban sơ khẩn trương cùng bất an, càng về sau chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại có rung động cùng kính sợ. Đây cũng quá dễ dàng đi, ngay cả giao chiến cũng không bằng. Dù quẹ trung tướng cùng xạ cạ rủ kỳ thiếu tướng, đơn giản liền là quái vật. Có người thấp giọng nghị luận, có dưới người ý thức thẳng lưng, nhìn về phía bong thuyền cái kia đạo nhàn nhã thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưỡng vọng. Mà dù quẹ chỉ là ngẫu nhiên nhấp một ngụm đồ uống, nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất đây hết thảy, bất quá là đường về trên đường thuận tay quét sạch bụi bặm. Mấy ngày sau, nương theo lấy quen thuộc bến cảng hình dáng dần dần xuất hiện tại tầm mắt bên trong, hải quân bản bộ đến. Quân hạm chậm rãi cập bờ, còi hơi huýt dài. Bong thuyền, các binh sĩ không tự giác địa đứng nghiêm. Dù quẹ cũng cuối cùng từ mặt trời trên ghế ngồi dậy, duỗi lưng một cái, ánh mắt hướng về tòa kia tượng trưng cho quyền lực cùng trật tự to lớn cứ điểm. Chương 148, tổng bộ sân huấn luyện chương 148, tổng bộ sân huấn luyện rồ quẹ cùng xạ cạ rủ kỳ vừa đạp vào cảng khẩu thêm đá, kia quen thuộc mà khí tức dày nặng liền nhào tới trước mặt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở thêm đá cùng đê chắn sóng bên trên, nước biển bô bờ, tiết tấu bình ổn hữu lực. Cách đó không xa, đã có người đang chờ. Buộc xã Lino hề bại địa tựa ở một cây hệ thuyền trụ bên cạnh, hai tay cắm trong túi, kính dâm dưới ánh mặt trời phản xạ ra chướng mắt ánh sáng. Cả người cùng cảng khẩu tiết tấu không hợp nhau, trung quanh bận rộn mà khẩn trương, hắn lại phảng phất tại nghỉ phép. Mà tại bên cạnh hắn, Vũ Lệ đứng nghiêm, lưng như thương khí tức nội liễm, hiển nhiên vừa kết thúc không lâu cường độ cao huấn luyện vẫn chưa hoàn toàn từ trên người hắn rút đi. Dù quẹ giơ tay lên, tùy ý địa quơ quơ, trước một bước chào hỏi. Nha, hiếm thấy a, Buộc xã Lino. Buộc xã Lino nghe tiếng quay đầu, đang muốn mở miệng, lại tại trông thấy rổ quẹ sau lưng xạ cạ rủ ký lúc, động tác nhỏ không thể thấy địa dừng một chút. Khí tức vững chắc, thương thế hoàn toàn không có. Vũ Lệ đồng dạng đã nhận ra điểm này, ánh mắt tại xạ cạ rủ kỳ trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Không nói thêm gì, chỉ là cùng Buộc xã Lino liếc nhau một cái, an ý gật gật đầu. Khoa toa bóp Buộc xã Lino kéo dài ngữ điệu, khoe miệng mang theo nụ cười như có như không. Cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến, luôn luôn có thể gặp được chuyện đùa đâu. Thế mà, còn cùng dâu trắng đánh nhau. Dô quẹ khoát tay áo, đừng làm rộn. Loại này chuyện đùa ngươi cũng không muốn thật gặp được. Hắn nhìn một chút hai người, lại nhìn lướt qua trống rông bến cảng, thuận miệng hỏi, hôm nay ngược lại là kỳ quái. Tại sao là các ngươi hai cái tại cái này? Vũ Lệ trước một bước mở miệng, thanh âm trầm ổn, gặp trung tướng nghe nói Roger băng hải tặc tung tích, hôm qua đã dẫn đội xuất phát truy kích. Buộc xã Lino nhún vai tiếp lời đầu, ngữ khí vẫn như cũ hứng hở. Dẹ phí lao sư, hiện tại tại sân huấn luyện bên kia, cùng tên kia cùng một chỗ huấn luyện đâu? Thật có ý tứ tiểu hòa tử a. Ngữ điệu nhất chuyển, hắn lại về bài địa bồi thêm một câu. Bất quá nha, ta cảm giác cùng hắn không hợp. Quá nóng máu rổ quẹ nghe xong, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngươi đây không phải là không hợp, ngươi chính là lười. Buộc xã Lino khoát tay áo, vẫn như cũ là một bộ tùy ngươi nói thế nào thái độ. Ngược lại là Bú Lệ, nghe đến đó rõ ràng tinh thần tỉnh táo. Nói đến, tên điên sát thực không đơn giản. Hắn ngữ khí trầm thấp, lại không thể che hết đáy mắt cực nóng. Hệ lọ gì ạ? Trái hì hì no mi. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn đã không tự giác địa rơi vào rổ quẹ trên thân, nóng bỏng mà chuyên chú, giống như là đang chờ đợi một cái xác nhận. Rổ quẹ đương nhiên nghe hiểu hắn ý tứ. Hắn dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn Bú Lệ một chút, ngươi đầu tiên chờ chút đã đi. Hắn rồi vươn ngón tay, điểm một cái Bú Lệ phương hướng. Ngươi viên kia trái gạ xạ no mi, giữ cho ta hữu dụng. Ta sẽ cho ngươi một cái tốt hơn lựa chọn. Thoại âm rơi xuống, Bú Lệ hô hấp rõ ràng dừng một chút. Nhưng hắn không có hỏi tới, chỉ là yên lặng gật đầu, giống như là tại đem câu nói này một mực khắc vào trong lòng. Đáy mắt chờ mong lại càng thêm nồng đậm, phảng phất đã dự cảm đến, này sẽ là một cái đủ để cải biến hắn tương lai đáp án. Dô quẹ lúc này mới xoay người, hướng sân huấn luyện phương hướng cất bước. Đi thôi. Ánh nắng vẩy vào trên con đường phía trước, chiếu ra kéo trường cái bóng. Dô quẹ khoe miệng có chút giơ lên, mang theo một tia thuần túy hứng thú, để cho ta nhìn xem. Thuộc về hải quân ngày thứ tư hai đến cùng là cái gì thành phần xạ cạ dù kỳ, Bú Lệ, Buộc xạ Lino ba người lần lượt đuổi theo. Theo rổ quẹ bọn người dần dần tới gần sân huấn luyện, nguyên bản huyên náo bầu không khí, tại trong lúc vô hình lặng yên phát sinh biến hóa. Một cố gần như thực chất hóa cảm giác áp bách, trước một bước quyết tán ra. Vây xem hải quân các binh sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền đã bản năng hướng hai bên tối lui. Ánh mắt, tự nhiên mà vậy địa hội tụ. Rổ quẹ đi tại phía trước nhất, 3 mét ra mặt thân cao, để hắn trong đám người lộ ra phá lệ bắt mắt. Thẳng hải quân đồng phục phát họa ra rộng rãi vững chắc hình dáng, chính nghĩa áo choàng trên vai theo bộ pháp nhẹ nhàng đông đưa, như là một mặt y mắng cờ sĩ. Khí tức của hắn cũng không tận lực ngoại phóng, lại trầm ổn đến làm người an tâm. Phảng phất chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, trật tự bản thân liền sẽ tùy theo xác lập. Hắn hai bên trái phải là hai đạo đồng dạng làm cho người không cách nào coi nhẹ thân ảnh. Sạ cạ rủ kỳ bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở mặt đất tiết tấu bên trên. Vai cong như nham, hình dáng lạnh lẽo cứng rắn, sát phạt chi khí so rời đi bản bộ lúc càng thêm cô đọng. Buộc sạ Lino vẫn như cũng là một bộ dáng lười biếng, hai tay đút túi, phảng phất chỉ là đến tàn bộ. Nhưng này như có như không tồn tại cảm, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám thật coi nhẹ hắn. Tại sạ cạ rủ kỳ sau đó vị trí, bộ lệ cởi trần tiến lên. Đã từng lộ vẻ ngây ngô thân hình, bây giờ đã triệt để nảy nở. Cơ bắp đường cong như hoa đá núi hở ra, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được căng cứng lực lượng hình dáng. Trong lúc hành động, chiến ý không che giấu chút nào địa ngoại tràn, giống một đầu lúc nào cũng có thể đập ra manh thú. Đoàn người này quả thực là hải quân cường đại nhất quái vật đội hình. Trung quanh hải quân các binh sĩ một bên nhường đường, một bên hạ giọng nghị luận, trong giọng nói tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Dô quẹ trung tướng trở về, khí chàng hoàn toàn không giống a. Sạ cạ rủ kỳ thiếu tướng sắc khí so trước đó còn nặng hơn. Buộc sạ Lino thiếu tướng nhìn xem lười, nhưng càng như vậy càng dọa người a. Bú lệ có phải hay không lại cao lớn? Ta nhớ được đoạn thời gian trước hắn còn nhỏ nhỏ con a. Biến hóa này cũng quá khoa trương. Dô quẹ cùng nhau đi tới, đối mấy vị quen thuộc sĩ quan khẽ gật đầu ra hiệu, mang theo ba người xuyên qua đám người vừa mới chuẩn bị đưa tay, hướng trong sân rẻ phỉ chào hỏi. Một giây sau, lại bị cảnh tượng trước mắt ngạnh sinh sinh ổn định ở nguyên địa. Sân huấn luyện trung ương, một đạo huyền tượng như núi cao thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, hình thể tiếp cận 7 mét, bắp thịt quần quần hở ra, đường cong khoa trương đến giống như là dùng sắt thép cùng nham thạch trực tiếp đổ bê tông mà thành. Bộ lông màu tím tại cuồng bạo khí lưu bên trong hướng về sau bay lên, mỗi một lần hô hấp đều mang nóng bỏng mà nặng nề khí lãng. Đó là một loại gần như nguyên thủy, dã man, áp bách đến cực hạn tồn tại cảm. Chính là tiến vào titan người thú hình thái rẻ phi. Hắn một tay chính án lấy một khối to lớn ái sẹp block. Ái sẹp block nội bộ mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo bị đông cứng ở trong đó bóng người, hình dáng rõ ràng, lại có vẻ vô cùng chật vật. Rẻ phi hai mắt đống nhiên sáng lên hồng quang, trầm thấp mà giữ dằn thanh âm như là lôi đình nổ vang, không thể chỉ lại trái cây năng lực a, cụ dặn. Ái sẹp block nội bộ lập tức truyền đến bối rối lại vội vàng tiếng la, mang theo rõ ràng hoảng sợ. Chờ, đợi lát nữa. Rẻ phi lão sư. Tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, vang. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Rẻ phỉ không chút do dự, một cánh tay phát lực, đem trong tay sẽ đỡ lọc hung hăng nhập vào lòng đất. Sân huấn luyện mặt đất trong nháy mắt này như là yếu ớt đổ sứ băng liệt, vết dạn điên cuồng lan tràn, sóng xung kích hiện lên hình cái vòng hướng bốn phía quyết tán. Cùng phong lôi cuốn lấy vụn băng cùng bụi đất xoay tròn mà lên, phản phất ngay cả tòa hải quân bản bộ đều tùy theo chấn một cái. Vụn băng tứ tán bể ra, bụi băng ngập trời mà lên. Cự nhân hình thái rẻ phỉ chậm rãi ngồi dậy, lồng ngực chập trùng, thở ra một ngụm nóng hổi bạch khí, giống như là vừa kết thúc một vòng làm nóng người. Sau đó, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, mánh địa quay đầu, hồng quang tại trong con mắt đống nhiên tăng gọn. Cái kia đạo ánh mắt như là như thực chất đè ép tới, gắt gao khóa chặt tại sân huấn luyện biên giới rổ quẹ trên thân. Tiểu tử thúi, thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm, mang theo không che giấu chút nào cảm giác áp bách. Rốt cục trở về a ngươi. Trong chớp nhoáng này, rổ quẹ đám người chung quanh như là bị vô hình thủy triều đảo qua trong nháy mắt thanh không, không người nào dám dừng lại thêm dù là một giây. Liền ngay cả bộ xã Lino, Sakazuki, Vũ Lệ ba người cũng ngay đầu tiên bản năng địa lui về sau nửa bước, an ý địa kéo dài khoảng cách. Trận địa biên giới chỉ còn lại có đứng tại nguyên địa rồ quẹ. Hắn nguyên bản đã nâng lên, chuẩn bị chào hỏi tay, cứng lại ở giữa không trung. Không khí đọc lại một giây. Sau đó, khoe miệng của hắn miễn cưỡng kéo ra một cái hơi có vẻ gượng ép tiêu dung. Chạch. Rẻ phỉ đại ca, ta trở về. Chương 149, đã lâu nhiệt huyết chương 149, đã lâu nhiệt huyết vì phối hợp cự nhân bộ đội huấn luyện thường ngày, cũng vì thích ứng hệ lọ gì ạ quái vật cấp tướng lĩnh ngày càng khoa trương huấn luyện nhu cầu, hải quân bản bộ sân huấn luyện sớm đã hoàn thành một vòng lại một vòng gia cố cùng xây dựng thêm. Nên tảng bị thật sâu đánh vào tầng nham thạch phía dưới, hợp kim cung xương cùng hải lâu thạch kết cấu tầng tầng hàng hợp. Cho dù bọn quái vật toàn lực phóng thích, cũng đủ để tiếp nhận mấy lần thai hại cấp xung kích mà không đến mức chỉnh thể sụp đổ. Mà giờ khắc này, dù là rẻ phỉ kia cao hơn 7 mét titan người thú hình thái đứng tại sân huấn luyện trung ương, cũng vẫn như cũ lộ ra dư sải. Nhưng đối rổ quẹ tới nói, cái này hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Bị cặp kia hiện ra hồng quang con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hắn vô ý thức địa giật giật khoe miệng, lộ ra một cái hơi có vẻ chột dạ tiêu dung. Vậy cái, rẻ phỉ đại ca, lần kia thật là cái ngoài ý muốn. Lời con chưa nói hết, Rẻ Phỉ đã lười nhắc lại nghe giải thích. Hắn chỉ là lạnh lùng địa nhìn lướt qua trung quanh, chỗ ánh mắt nhìn tới, không khí phảng phất đều nặng nề mấy phần. Một ánh mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, bạch. Buộc xác Lino hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lại tại mấy cái phương vị đồng thời thoáng hiện. Sân huấn luyện biên giới vây xem đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trở lấy lại tinh thần lúc, đã bị chỉnh chỉnh tề tề địa mời đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Cùng lúc đó, Vũ Lệ bản năng địa lôi kéo xạ cạ rủ kỳ triệt thoái phía sau. Dô quẹ nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Các ngươi đám phản đồ này. Đáp lại hắn, chỉ có buộc xã Lino kia hoàn toàn như trước đây thanh âm lười biếng, từ đằng xa chậm ung dung địa bay tới. Khoa toa bóp đã lao sư đều mở miệng. Làm đệ tử, cũng không dám không nghe A Bụ Lệ một thanh níu lại xạ cả dù kỳ bả vai vừa lui bên cạnh cười, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Dô quẹ trung tướng, hào hào hưởng thụ A Xạ Cạ Dù Kỳ bản năng địa muốn tránh thoát, nhưng tại thoáng nhìn dô quẹ đấy mắt kia chợt lóe lên, mang theo vài phần mong đợi ý cười lúc, động tác không khỏi dừng lại. Cuối cùng, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng mặc cho Bù Lệ đem mình lôi đi. Rất nhanh, sân huấn luyện trung quanh triệt để thanh không. Phong thanh lướt qua trống trải trận địa, bụi đất chậm rãi rơi xuống. Chỉ còn lại có đứng ở trong sân dô quẹ, cùng chính chậm rãi nâng lên tay lớn, khí thế tựa như núi cao tới gần, dẻ phì. Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí bỗng nhiên nổ tung, bám vào lấy nặng nề bật sổ sổ cụ cự nhân thiết quyền từ trên xuống dưới đột nhiên rơi lập, mang theo tựa như trời long đất lở cảm giác gáp bách trực gáp mà xuống. Quyền phong chưa chạm đến mặt đất, cuồng bạo phong áp đã trước một bước xé rách không khí, đá vụn bị nhấc lên, ném đi. Sân huấn luyện phảng phất tại sớm phát ra gào thét. Dô quẹ ngẩng đầu, chẳng những không có lui lại, khoe miệng ngược lại giơ lên cất tiếng cười to. Ha 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 ha, đến hay lắm. Lôi quang tại quanh người hắn ầm vang một phát, hồ quang điện như nộ lòng của vũ, dọc theo cánh tay cùng thân thể bá phủ nhảy bọn. Dô quẹ tiến lên trước một bước, dưới chân mặt đất mảnh địa trầm xuống, hữu quyền tại trong chốc lát đem lôi đỉnh cùng hạ kỳ cực hạn kiềm chế, giống như là đem nguyên một phiến lôi vân ép tiến quyền phong bên trong. Sau đó, không chút do dự địa, đón con kia titan thiết quyền bung ra. Bang! Quyền đối quyền, lôi đỉnh cùng sắt thép ở chính diện ngang nhiên chạm vào nhau. Ánh sáng chói mắt cùng đinh thai nhức óc tiếng vang đồng thời nổ tung, một vòng mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm ầm vang quyết tán. Lôi quang cùng khói bụi đan vào một chỗ, tầm mắt bị trong nháy mắt nuốt hết. Xa xa vây xem hải binh nhóm, dù là đã bị thanh không đến khu vực an toàn, nhưng vẫn bị cỗ này xung kích chấn động đến đứng không vững, không ít người vô ý thức đưa tay che chắn, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Sau một khắc, tiếng kinh hô liên tiếp. Đùa, đùa cái gì? Thế mà, cùng Dẹ Phỉ huấn luyện viên thiết quyền chính diện cứng đối cứng. Đây chính là Titan hình thái a. Dô quẹ trung tướng, một kích qua đi, sóng xung kích chưa hoàn toàn tán đi. Giữa không trung, Dẹ Phỉ bỗng nhiên co vào thân hình. Xương cốt phát ra trầm một đè ép âm thanh, nguyên bản cao 7 mét, như là di động như núi cao Titan người thú hình thái, bị hắn lấy cường đại thân thể lực khống chế ngạnh sinh sinh áp xúc. Cơ bắp đường cong một lần nữa sắp xếp, lực lượng độ cao tập trung, thoáng qua ở giữa, cự thú hóa thành càng thêm cô động, tràn ngập bộc phát cảm giác 5 mét Titan hình thái. Hình thể thu nhỏ, cảm giác gáp bách lại ngược lại tăng bọn. Dô quẹ thấy cảnh này, trong mắt lôi quang lóe lên, lập tức nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha, đã lâu không gặp a, Dẹ Phỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đỉnh cuộn cuộn. Lôi điện như là thể lỏng như kim loại bao trùm toàn thân, cấp tốc cấu trúc ra một bộ dán vào thân thể lôi đỉnh khải trang. Tại dòng điện kích thích dưới, cơ bắp cùng xương cốt bị cưỡng ép cường hóa, dồ quẹ thân hình đồng dạng cất cao, kéo duôi, hóa thành cao 5 mét lôi khải hình thái. Không nên quá xoắn suýt số mét, cái độ bình thường đều 7 mét, người thú hình thái tiếp cận 10m ở nơi này miêu tả chỉ là thuận tiện lý giải. Áo giáp đường cong sắc bén mà trôi chảy, lôi văn dọc theo vai con cùng cánh tay du tẩu, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy trầm thấp lôi mình. Hai người, cách quần quần khói bụi đối mặt. Một cái chớp mắt trầm mặc, hai cặp trong mắt đồng thời đốt lên thuần túy chiến đấu cùng nhiệt. Đến cơ hội trong cùng một lúc, hai thân ảnh chính diện xông ra. Với anh, Dẹ Phi một bước tiến lên trước, dưới chân hợp kim sàn nhà bị trong nháy mắt dâm đến sụp đổ, vết dạn như mạng nhện lan tràn. Hắn hưu quyền từ thắt lưng bộc phát ra, phần lưng cùng vai cơ bắp tại trong chốc lát hở ra đến cực hạn, quyền phong cao tốc xé rách không khí, trực tiếp lôi ra một chuôi nóng rực ánh lửa quy tích. Dù quẹ lại không tránh không né, cánh tay trái hoành giá trong nháy mắt, lôi khải như vật sống cấp tốc tăng dày, lôi văn độ sáng tăng gọn, dòng điện tại áo giáp mặt ngoài điên cuồng du tẩu. Quyền cánh tay chính diện chạm vào nhau, lôi đỉnh cùng hỏa diễm đồng thời nổ tung, tiếng nổ đùng đoàng gần như dán màng nhĩ băng lên, sóng xung kích đem chúng quanh khói bụi phá tan thành từng mảnh. Dẹ Phi mượn lực phản chấn tiếp thân tới gần, thân thể khổng lồ tại khoảng cách gần hạ ngược lại lộ ra dị thường linh hoạt. Cánh tay đột nhiên quay trở lại, khuỷu tay như thiên thạch rơi đập, titan nát sọ khuỷu tay. Khuỷu tay kích chưa rơi, cùng bạo cảm giác gáp bách đã trước một bước đánh vào rổ quẹ trên thân. Rổ quẹ nghiêng người đón đỡ, giáp vai lôi văn trong nháy mắt bạo sáng, ngay tại khuỷu tay kích sắp chạm đến sệ suna, ầm. Thiết mặt sấm chớp mưa bão ầm vang nổ tung. Chói mắt điện quang tại giữa hai người nở rộ, Dẹ Phi nửa người trên bị dòng điện bao trùm, cơ bắp hình dáng ở trong ánh chớp có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép đỉnh lấy sấm chớp mưa bão vọt tới trước, trở tay một cái thiếp thân bày quyền, vô cùng khoảng cách ngắn thẳng oanh rổ quẹ phần bụng. Ầm. Châm đục nổ tung. Rổ quẹ bị một quyền này đánh cho sau trượt nửa bước, dưới chân hợp kim sàn nhà ứng thanh vỡ vụn, vết rách hướng về sau kéo dài. Nhưng một giây sau, hắn ổn định thân hình khẽ miệng giơ lên, lộ ra không che giấu chút nào nụ cười hưng phấn. Thoải mái. Hữu quyền nâng lên, lôi quang tại trên nắm đấm bị độ cao áp xúc, không khí bởi vì năng lượng tụ tập mà bầm mèo. Nắm đấm bung ra trong nháy mắt, sấm chớp mưa bão cũng không ngoại phóng, mà là bị cương ép áp xúc tại giữa hai người kia nhỏ hẹp trong khoảng cách, hình thành một lần không khoảng cách hủy diệt xung kích. Và anh, Dẹ Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trong nháy mắt giao nhau ở trước ngực, bờ sổ sổ cụ toàn diện bao trùm. Sấm chớp mưa bão nổ tại phòng ngự của hắn phía trên, hỏa tinh cùng hồ quang điện điên cuồng giao thoa, chấn động dọc theo xương cốt hướng toàn thân quyết tán. Mượn cỗ này lực trùng kích, Dẹ Phi đột nhiên trước đỉnh, tráng kiện cái chán như nặng nện xô ra. Và anh, đầu truy chính giữa rổ quẹ mặt, lôi khải bị nện đến lôi văn hỗn loạn lấp lóe, rổ quẹ dưới chân lần nữa băng liệt. Tại thân thể ngửa ra sau trong nháy mắt, hắn eo phát lực, lực lượng từ đôi đến đầu quán thông, một cái lăng lệ đấm móc ngang nhiên đáp lễ. Lôi quyền thăng long, sấm chớp mưa bão từ quyền phong nổ lên, trực tiếp đè vào Dẹ Phi cái cằm. Dã Phỉ thân hình khổng lồ bị một quyền này nô lên, dòng điện thuận phần cổ cùng hàm dưới lan tràn. Hắn lại tại không trung cưỡng ép quay thân, phần eo như trục tâm xoay tròn, dựa thế nhấc chân, một cước như chiến phủ, từ không trung đánh rớt. Titan đoạn sơn đạp. Dù quẹ hai tay giao nhau, lôi khải tại thời khắc này toàn diện bộc phát, lôi quang như áo giáp giãn ra tầng tầng được ra. Phanh. Dâm cung phòng ngự chính diện va chạm. Sóng chấn động hiện lên phóng xạ trạm nổ tung, sân huấn luyện mặt đất trong nháy mắt sụp đổ thành to lớn hố tròn. Khói bụi lan lộn, hồ quang điện, ánh lửa, đá vụn trên không trung xen lẫn bay múa. Ngắn ngủi rằng có sau, hai thân ảnh đồng thời bị đẩy lui, riêng phần mình trượt mấy mét, vững vàng dừng lại. Khói bụi bên trong, Dã Phỉ chậm rãi ngẩng đầu, cười gần hoạt động một chút cái cổ, rồi quẹ lắc lắc cổ tay, lôi quang một lần nữa tại áo giáp mặt ngoài lưu động. Một giây sau, hai người đồng thời đạp địa, lần nữa vọt tới trước, quyền quyền đến thịt, chiều chiều đối cứng. Nơi xa, tất cả quan chiến hải quân binh sĩ cùng tướng lĩnh đã triệt để nói không ra lời. Cái này, đây là huấn luyện à? Quả thực là cự thú loạn đấu. Sakazuki đứng tại biên giới, hô hấp không tự giác địa tăng thêm, song quyền nắm chặt, trong mắt thiêu đốt lên nóng bỏng khát vọng. Bú Lệ càng là toàn thân chiến ý cuồn cuộn, cắn chặt hàm răng. Quá mạnh. Buộc xã Lino kim quang lóe lên, xuất hiện tại hai người bên cạnh. Thuận tay đem mới vừa từ lòng đất vớt ra cụ dạn ném lên mặt đất. Nha điểm nhẹ a. Cụ dạn lảo đảo một bước, đứng vững sau trưởng thở dài ra một ngụm bạch khí, ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân. Khi hắn nhìn thấy rổ quẹ đang cùng Titan Dã Phỉ cùng tiêu chính diện đánh lộn lúc, cả người trực tiếp sửng sốt. Hệ lọ gì ạ? Thế mà cùng mỹ thi cản Zor. Vật lộn. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không biết nên từ nơi nào bắt đầu lý giải. Một giây sau, cụ dạn ánh mắt mãnh địa biến đổi. Kia phần chân kinh cấp tốc bị nhiệt huyết cùng cường nhiệt thay thế. Quá khốc đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, băng xương tại lòng bàn tay ngưng tụ. Ta cũng muốn học. Chương 150, Hải quân tương lai nhóm chương 150, Hải quân tương lai nhóm sân huấn luyện trung ương. Dô quẹ cùng Dã Phỉ đã triệt để đánh ra cái tỉnh. Không có rực rỡ năng lực va chạm, chỉ có thuần túy thể thuật đối hoành. Titan ở trong sân mạnh mẽ đâm tới, cơ bắp như dãy núi chập trùng, trọng quyền vung ra lúc, nóng dực khí lãng cùng ánh lửa dọc theo quyền lộ nổ tung. Mà dù quẹ lôi quang cuốn thân hình mau lẹ như điện. Quyền cước rơi xuống trong nháy mắt, sấm chớp mưa bao thiếp thể bạo liệt, hồ quang điện dọc theo hợp kim mặt đất điên cuồng lan tràn, không khí bị xé nứt thành vô số nhỏ vụn bết rách. Vâng, ầm, ầm. Ánh lửa, lôi quang cùng sóng xung kích giao thoa cuồn cuộn, lẫn nhau nghiền ép. Sân huấn luyện hợp kim sàn nhà sớm đã phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ khu vực phảng phất hóa thành một tòa ngay tại giải thể chiến khu. Hai người càng đánh càng vấp ngã, hoàn toàn không có ý dừng lại. Thẳng đến, một đạo rộng lớn mà uy nghiêm khí tức từ trên không bỗng nhiên giáng lâm. Đủ rồi. Màu vàng ánh sáng tại sân huấn luyện trên không nở rộ, một tôn to lớn kim quang đại Phật hiện mà ra. Lôi đình bị áp chế, ánh lửa bị nuốt hết, quần quần sóng xung kích trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Dã Phỉ cùng rồ quẹ gần như đồng thời chỉ trệ. Một giây sau, kim quang chậm rãi tán đi. Sân huấn luyện chung quanh nhìn quên binh lính của ta cùng sĩ quan bị cấp tốc sơ tán, trong sân chỉ còn lại có mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Sengoku đứng tại bên sân, thái dương gân xanh hẳn lên, sắc mặt hắc đến dọa người. Hai người các ngươi, tiếng giống giận dữ chấn động đến không khí ông tác hưởng. Là định đem hải quân bản bộ phá hủy sao? Ngắn ngủi trầm mặc, Dã Phỉ cùng rồ quẹ đã khôi phục trưởng thành hình thái, một trái một phải đứng đấy, tư thái đoan chính. Ai cũng không có mạnh miệng, phản phất vừa rồi cái kia đánh cho thiên băng địa liệt, suýt nữa đem sân huấn luyện san thành bình địa, căn bản không phải bọn hắn. Hậu phương, Buộc Sát Lino, Sakazuki, Bú Lệ, Cú Giản bốn người song song đứng đấy. Bú Lệ vừa định bụng trộm nhếch miệng cười một chút, từ một đạo nhỏ xíu dòng điện từ trong không khí lặng yên chui vào. Bú Lệ toàn thân lắc một cái, trong nháy mắt đứng nghiêm, biểu lộ nghiêm túc đến phản phất tại tiếp nhận kiểm duyệt. Buộc Sát Lino kính dâm có chút trưởng, lập tức điểm nhiên như không có việc gì địa đẩy trở về, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Cú Giản phản ứng càng nhanh. Phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, hai tay dán tại khe quần. Sengoku nhìn lướt qua hậu phương, vuốt vuốt huyệt thái dương, ngựa khí rốt cục thoáng hòa hoãn lại. Dã Phỉ, ngươi thân là hải quân đại tướng, lại là tổng huấn luyện viên. Hắn thở dài, có đôi khi cũng muốn chú ý một chút hình tượng a. Dã Phỉ ho khan một tiếng, lộ ra một cái hơi có vẻ lúng túng tiểu dung, lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó, Sengoku ánh mắt chậm rãi rơi vào rổ quẹ trên thân, mang theo sớm có dự liệu bất đắc dĩ, cũng sen lẫn ép đều ép không được đau đầu. Hắn thở một hơi thật dài, tiểu tử túi. Thanh âm không cao, lại lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Hồi tổng bộ không đánh báo cáo còn chưa tính, vừa trở về liền đem sân huấn luyện hủy đi thành dạng này. Sengoku ghé mắt liếc qua cơ hồ thành phế tích sân huấn luyện, mặt đất sụp đổ, hợp kim tấm xoay tròn, mặt tường loa còn tại phát ra đứt quãng cảnh cáo âm thanh, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Còn tốt gặp không tại. Dù quẹ nghe vậy, lập tức lộ ra một cái vô tội lại muốn ăn đòn tiêu dung, giang tay ra. Đây không phải còn có Sengoku đại ca ngươi tại mà vừa dứt lời, Sengoku gân xanh trên trán, rõ ràng nhảy một cái. Gặp lưu lại cục diện rối rắm đã đủ ta bận rộn. Trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt cùng nộ khí xen lẫn bất đắc dĩ, hắn hít sâu một hơi cưỡng ép đem cảm xúc đè xuống, đưa tay ra hiệu trùng quanh bộ hạ. Đem nơi này xử lý sạch sẽ. Nên tu tu, nên phong phong. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, nhân viên xây cất cùng phiên trực binh sĩ lập tức hành động, sân huấn luyện biên giới một lần nữa trở nên bận rộn, lại không còn có vừa rồi kia cỗ sao động khí tức. An bài xong tục, Sengoku một lần nữa quay lại ánh mắt. Ánh mắt lần nữa rơi vào rổ quẹ trên thân, ngựa khí khôi phục đại tướng vốn có trầm ổn. Đi. Hắn dừng một chút. Ngươi, mang theo bốn người bọn họ. Đi theo ta một chuyến. Dù quẹ trừng mắt nhìn, giống như là đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này, lập tức dứt khoát gật gật đầu.
Được rồi.
Thanh âm nhẹ nhàng đến không giống như là muốn đi chịu huấn. Hậu phương bốn người đồng thời ứng thanh.
Rõ.
Trong sân huấn luyện công, Phong Thanh dần dần hơi thở. Dù quẹ mang theo bốn người một đường xuyên qua bản bộ hành lang, đẩy ra kia phiến tượng trưng cho quyền lực cùng trách nhiệm nặng nề cửa gỗ. Hải quân đại tướng văn phòng. Bên trong căn phòng bày biện ngắn gọn trang trọng, trên tường treo thế giới địa đồ cùng tác chiến bố trí đồ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng văn kiện trang giấy lưu vị. Sengoku đã ngồi tại sau bàn công tác, hai tay trùng điệp, thần sắc khôi phục đại tướng vốn có trầm ổn. Dù quẹ tùy ý giơ lên cái cằm.
Ngồi đi.
Tại hắn ra hiệu dưới, bốn người theo thứ tự ngồi xuống ghế salon, tư thái khác nhau, có người thẳng tắp như thường, có người lười nhác tùy tính, có người chiến ý chưa tán, còn có mắt người thần chiếu lấp lánh. Sengoku ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua. Bình quân tuổi tác bất quá chừng 20. Bốn vị hệ lọ gì ạ thiên thai cấp tồn tại, lại thêm một vị lấy hạ kỳ cùng thể thuật cao tốc phát triển thiếu niên quái vật. Trong nháy mắt đó, Sengoku trong đầu không tự chủ được địa hiện ra một cái từ. Tương lai cường đại đến làm cho người an tâm, cũng phiền phức đến làm người đau đầu. Tất cả đều là đau đầu. Sengoku ho nhẹ một tiếng, đem thu suy nghĩ lại hiện thực. Dô quẹ. Liên quan tới lớn. Hắn ngữ khí giải quyết việc chung, đã đóng áp tiến ỉm kéo đao. Chính phủ thế giới bên kia, vì phòng ngừa viên kia nguy hiểm trái cây lại lần nữa chạy ra, quyết định đem nó triệt để đóng băng phong tồn. Dô quẹ nâng chung trà lên, ngữ khí lạnh nhạt, có thể. Bất quá liên quan hắn, ta đến tiếp sau nhưng có thể cần dùng đến. Câu nói này vừa dứt. A lập lạc, cụ giàn manh địa quay đầu, trừng to mắt nhìn về phía dô quẹ. Đây là ta có thể nghe sao? Không khí an tĩnh một cái trước mắt. Sengoku cú lại ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, dù sao tiến vào ỉm kéo đao. Người ở phía trên rất nhanh cũng sẽ đem hắn quên mất, tùy ngươi xử trí. Giờ khắc này, cụ giàn miệng trực tiếp mở ra. Hắn vô ý thức địa quay đầu, nhìn về phía Sakazuki, buộc Sakino, đủ lệ. Không ai phản ứng. Sakazuki mặt không biểu tình, phản phất đây là đương nhiên, buộc Sakino chậm ung dung địa nâng chung trà lên, ngay cả mí mắt đều không nhấc, bú lệ dựa vào ở trên ghế salon, trong ánh mắt chỉ có thì ra là thế. Cụ giản trong đầu, nào đó dễ nhiệt huyết thần kinh triệt để nổ tung. Cái này, đây chính là rổ quẹ trung tướng. Có thể tùy ý quyết định một tên đỉnh cấp hải tặc vận mệnh tồn tại. Hải quân sổ. Suy nghĩ trong đầu điên cuồng lan lộn. Một giây sau. Quá đẹp rồi a. Cụ giản manh địa đứng người lên, hai tay đập vào trên đầu gối, con mắt lóe sáng đến phát sáng. Xin cho ta đi theo ngươi đi. Dô quẹ trung tướng. Ta nghĩ dưới tay ngươi làm việc. Phúc. Dô quẹ chính đoan lên trà, kém chút bị cái này một uống họng trực tiếp hát đến. Khục. Khu khu khu, hắn một bên khục một bên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không đợi hắn nói chuyện. Tư, xạ cạ rủ kỳ trên thân, ẩn ẩn có dung nham bắt đầu cuộn cuộn. Không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao, ánh mắt kia, lạnh đến dọa người. Tiểu tử ngươi, muốn cướp ta phó quan chi vị. Bú lệ thấy thế khỏe miệng một phát, lặng lẽ tiến đến buộc xạ Lino bên cạnh, lấy tuổi trò cọ sát hắn, lại dùng nháy mắt ra hiệu cho xạ cạ rủ kỳ phương hướng. Biểu tình kia rõ ràng đang nói, ngươi nhìn, muốn đánh nhau. Buộc xạ Lino chỉ là cười cười, chợt ung dung địa nhấp một ngụm trà. Khoa toa bóp người trẻ tuổi, thật có tinh thần đâu. Sẻn gỗ cụ ngồi tại sau bàn công tác, nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem bọn này ở mỹ, cường đại, phiền phức lại tràn ngập khả năng ra hỏa. Huyệt Thái Dương, ẩn ẩn làm đau. Thứ này lại có thể là hải quân tương lai. Hắn nhịn không được, lần nữa thở dài. Chương 151, quyền cốt chương 151, quyền cốt thời gian, cứ như vậy lặng yên trôi qua. Từ ngày đó tại đại tướng trong văn phòng từ phương diện tinh thần hoàn thành khóa lại về sau, cụ dàn giống như là bị triệt để đốt lên đồng dạng, cơ hồ thành rổ quẹ cái bóng. Sân huấn luyện, hành lang, nhà ăn, bến cảng, chỉ cần rổ quẹ xuất hiện, sau lưng tám thành liền sẽ thêm ra một thân ảnh cao to. Rổ quẹ trung tướng. Ngươi lần trước loại kia tiếp thân cận chiến là làm sao làm được? Hệ lọ gì ạ, không cần năng lực, thật có thể cùng mịt thì cản ZOAN liệu mạng sao? Nhiệt huyết đến gần như đáng ghét trình độ, nhưng rổ quẹ lại không nửa phần không kiên nhẫn. Một buổi sáng sớm, sương sớm chưa tan hết, cụ dàn lại một lần hưng phấn địa đuổi theo. Rổ quẹ nhìn hắn một cái, lập tức nhếch miệng cười to. Ha 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 ha. Được à, đã ngươi nghĩ như vậy học, hắn đưa tay một chỉ, ngựa khí hơi hợt, vậy liền theo chúng ta biện pháp cũ tới đi. Hải quân bản bộ hậu phương, một mảnh cơ hồ không người đặt chân khu vực đặc biệt. Mấy chiếc xuất ngũ quân hạm lặng lặng bỏ neo ở nơi đó, thân hạm bề ngoài pha tạp cũ kỹ, nhưng chân chính hoạch tâm kết cấu lại bị hoàn chỉnh giữ lại, hải lâu thạch cường hóa khung xương. Cù Giàn đứng tại quân hạm dưới đáy, ngẩng đầu nhìn kia hiện ra ám sắc quang trạch nặng nề khung xương, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Khoan đã, ý của ngươi là? Dô quẹ đã cuốn lên tay áo, hoạt động một chút cổ tay.
Đúng,
không cần hạ kỳ,
không cần trái cây.
Hắn nâng lên nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh.
Dùng nắm đấm.
Cù Giàn biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ.
Một giây sau,
ầm, một tiếng lột ngạt đến rợn người tiếng ba đập tại sáng sớm bến cảng nổ vang. Dô quẹ nắm đấm, rắn rắn chắc chắc điểm đệm ở hải lâu thạch khung xương bên trên. Không có lôi quang, không có hạ kỳ, chỉ có thuần túy nhất, dã man nhất đục thể xung kích. Lan ra tại chỗ vỡ tan, máu tươi thuận đốt ngón tay chảy xuống, nhỏ xuống tại băng lánh sắt thép cùng vật liệu đá bên trên. Cù Giản con ngươi mánh địa cò rụt lại. Trái cây năng lực giả dùng nắm đấm đánh hải lâu thạch.
Cái này,
đây cũng quá, lời còn chưa nói hết.
Ầm,
ầm,
ầm.
Bên cạnh lại vang lên tiết tấu rõ ràng tiếng va đập. Sakazuki chẳng biết lúc nào đã đứng tại khác một bên, mặt không biểu tình, từng quyền địa vung ra, bú lệ cởi trần, cơ bắp như dây thừng thép kéo căng, cắn răng, nắm đấm rơi xuống lúc tựa như hẻm mở đập lên.
Ba người,
trong cùng một lúc,
dùng phương thức giống nhau đập nện lấy quân hạm dưới đáy. Nột ngạt mà quy luật tiếng vang, tại sáng sớm bến cảng quân quận. Cù Giản đứng tại nguyên địa, kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn cúi đầu nhìn nhìn nắm đấm của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia cơ hồ không nhúc nhích tí nào hải lâu thạch không xương, hầu kết không tự chủ được điệu đông nhúc nhích qua một cái. Rõ ràng còn không có xuất thủ, mu bàn tay lại đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nột ngạt mà quy luật tiếng va đập, tại sáng sớm bến cảng quân quận, một chút, lại một chút. Cù Giản đầu ông một tiếng, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bộ này phương pháp huấn luyện là gặp trung tướng tuyệt kỹ thành danh, hải quân anh hùng, tay không tấc sắt, đánh chìm quân hạm. Ý nghĩ này để hắn trong lồng ngực huyết dịch mãnh địa nóng lên. Cù Giản lần nữa cúi đầu, nhìn nhìn nắm đấm của mình, làn da hoàn chỉnh, lại phảng phất đã có thể đoán được một giây sau kết cục. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía kia cứng rắn không giống hiện thực hải lâu thạch không xương, cắn răng, ách. Một giây sau, hắn một bước tiến lên trước, đứng ở tàu ngọn nguồn phía dưới. Ẩm, nắm đấm đập lên trong ngay mắt, kịch liệt đau nhức dọc theo xương cốt nổ tung, giống như là có người dùng hẻm mở trực tiếp đập vào thần kinh bên trên. Làn da trong nháy mắt xé rách, máu tươi vẩy ra, đốt ngón tay nóng bỏng địa đau. Hải lâu thạch đối trái cây năng lực giả áp chế lực để đau đớn càng thêm khắc sâu. Cù Giản hít một hơi lanh khí, kém chút trách mắng âm thanh. Loại tư vị này, hắn cả một đời đều quên không được. Nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện, rổ quẹ đã vung ra xuống một quyền. Xạ cạ rủ kỳ ra quyền không có một tia dừng lại. Bú lệ hô hấp thô trọng, ánh mắt lại càng thêm hung ác. Không ai dừng lại. Cù Giản nhìn xem mình đổ máu nằm đấm, ánh mắt từng tấc nắm chặt. Ta cũng không thể bị coi thường a. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa nhấc quyền. Ầm. Ngày qua ngày, hải quân bản bộ hậu phương, mảnh này cơ hồ không người hỏi thăm khu vực, dần dần hình thành một bức quỷ dị lại hài hòa hình tượng. Mỗi ngày mặt trời mọc, bốn bóng người cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện. Không có giao lưu, không có khẩu hiệu, chỉ có nắm đấm cùng sắt thép tiếng va chạm. Vết máu kết bảy, vảy nước tái xuất máu, lại kết bảy. Thể phách tại lần lượt trong đau đớn bị cương ép rèn đúc, tái tạo. Liền ngay cả luôn luôn đối Cù Giản ôm lấy thành kiến xạ cả dù kỳ, cũng tại một ngày nào đó, nhìn thấy hắn tại nắm đấm đã xương biến hình, nhưng như cũ đúng giờ đứng ở tàu ngọn một lúc, âm thầm nhẹ gật đầu. Ngẫu nhiên, buộc xã Lino sẽ đứng ở đằng xa trong bóng tối, dựa vào lan can, xuyên thấu qua kính râm, lặng lặng mà nhìn xem kia bốn cái dùng nguyên thủy nhất phương thức rèn luyện thân thể quái vật. Kính râm hạ ánh mắt, hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ánh sáng. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tại không người phát giác trong bóng tối, lặng yên mở rộng lấy mình kẹ bùn sổ cụ. Dù sao, cùng bọn quái vật đợi tại cùng một nơi, không tiến bộ, thế nhưng là sẽ bị vùng đến nỗi ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Sau một thời gian ngắn, hải quân bản bộ bến cảng, kia chiếc dễ thấy đến không thể lại hiện lộ mắt đầu cho quân hạm chậm rãi cập bờ, thuyền thủ đầu cho dưới ánh mặt trời vẫn như cũ phách lối, phảng phất tại thay chủ nhân tuyên cáo, gặp trung tướng, trở về. Không ngạc nhiên chút nào, xuất đội truy kích Roger băng hải tặc hành động, lại một lần nữa lấy để Roger chạy trốn chấm dứt. Nhưng gặp đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn đạp vào bến cảng lúc tiếng cười tới trước, áo choàng tại trong gió biển bay phất phới, bộ pháp nhẹ nhàng, quen thuộc địa xuyên qua bản bộ hậu phương, hướng cái kia hắn không thể quen thuộc hơn được địa phương đi đến. Khi hắn xa xa trông thấy một màn kia lúc, bước chân không khỏi chậm lại. Bốn chiếc xuất ngũ quân hạm song song đặt, tàu ngọn nguồn trần trụi, bốn bóng người chính đứng ở nơi đó, nắm đấm lên xuống, tiết tấu rõ ràng. Trầm muộn tiếng va đập một tiếng tiếp theo một tiếng, trong không khí quanh quẩn, mồ hôi vẩy ra, máu tươi cùng muối nước đọng trên mu bàn tay ngưng kết, lại bị quyền kế tiếp đánh rách. Thanh xuân, ý chí, giá tính cùng tương lai, tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa vi sái tại sắt thép phía trên. Gặp đứng ở đằng xa nhìn mấy giây, khoe miệng chậm rãi giơ lên, coi như không tệ a. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia phần ngắn ngủi yên tĩnh, bị một tiếng hào phóng đến chấn động không khí cười to triệt để xé nát. Ha 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 ha. Dỗ quẹ. Gặp thanh âm như sấm bên hai, trong sân huấn luyện công đều đi theo chấn động. Tiểu tử ngươi chưa ăn cơm sao? Khí lực nhỏ đi a. Lời con chưa dứt, chính nghĩa áo choàng bị hắn mãnh địa quăng bay đi trên không, dưới ánh mặt trời lăn lộn xoay tròn. Hai con tay áo bị một thanh cuốn lên. Gặp giơ lên nằm đấm, không chút do dự địa, gia nhập quyền cốt huấn luyện. Phanh. Đạo thứ 5 nằm đấm, đập ầm ầm tại hải lâu thạch khung xương bên trên. Thanh âm so bất luận kẻ nào đều trầm hơn. Dỗ quẹ quay đầu nhìn thoáng qua tấm kia quen thuộc, cười đến không tim không phổi mặt, khóe miệng cũng theo đó giơ lên. Chờ ngươi rất lâu. Hắn nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu bên cạnh cái kia đạo thân ảnh cao lớn. Ngươi nhìn, lại cho ngươi tìm mầm ngống tốt ta. Gặp thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trông thấy cặp kia mang theo đau đớn, nhưng như cũ thiêu đốt lên nhiệt huyết đấu trí con mắt. Một giây sau, hóa ha 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 ha. Gặp cười đến càng vui vẻ hơn. Tốt, rất tốt. Không trung, món kia bị quật bay chính nghĩa áo choàng, chậm rãi bay xuống. Ánh nắng xuyên qua vải vóc, vẩy vào từng trương tuổi trẻ lại kiên nghị trên mặt. Chiếu ra, là một đoạn thuộc về hải quân tương lai thanh xuân hình tượng. Chương 152. Dô dơ bệnh nan y đi chương 152, dô dơ bệnh nan y đi thời gian, lặng yên mà qua. Một ngày này, hải quân bản bộ trung tướng trong văn phòng phá lệ yên tĩnh. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng về xuống, xuyên qua cao cửa sổ, tại nặng nề trên bàn công tác lôi ra một đầu rõ ràng quan mang. Văn kiện chỉnh tề xếp, bút tích mới tinh, trong không khí hỗn hợp có trang giấy cùng nhàn nhạt hương trà hương vị. Dô quẹ ngồi tại sau cái bàn, trong tay mở ra chính là mới nhất đồng thời tình báo tập hợp. Băng hải tặc dâu trắng động tĩnh, đoàn bên trong xuất hiện một tên tính tình dị thường táo bạo võ sĩ. Mỗi lần cùng hải quân tao ngộ, đều sẽ bất kể đại giới địa chính diện trùng sát, xuất thủ hung ác gần như điên cuồng, có thể thực hiện động ở giữa nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời khó chịu cảm giác, thậm chí bị sĩ quan tình báo tự mình nhà danh bỉ, có chút đương. Dô que nhìn đến đây, đuôi lông mày nhỏ không thể thấy điệu đống lúc đích. Dô dơ băng hải tặc động tĩnh, từng tại song tử hạ phụ cận xuất hiện, ngắn ngủi dừng lại về sau, hành tung lại biến mất. Phớt ly hình tin động tĩnh, đại hải tặc Golden Lee ổng xỉ kỳ thao túng mấy chục chiếc thuyền hải tặc từ không trung vượt qua nào đó hải vực, dẫn phát phạm vi lớn khủng hoảng. Chính phủ thế giới độ cao chú ý rổ quẹ gấp tờ báo lại dựa vào về thành ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn dương mắt, nhìn về phía văn phòng khác một bên. Trên ghế salon, gặp chính không có hình tượng chút nào ngồi xếp bằng, một bên răng rắc địa gặm xe bê ấy, một bên thuận tay từ trên bàn sờ đi một khối mới, hiển nhiên đã ở chỗ này ăn nhờ ở đậu có một hồi. Tấm kia quen thuộc trên mặt, tiếu dung vẫn như cũ hào phóng không bị trói buộc, nhưng thái dương chỗ lại không biết bắt đầu từ khi nào nhiều mấy sợi rõ ràng tóc trắng. Dô que ánh mắt trong khoảnh khắc đó dừng lại một chút. Sau đó, hắn giống như là cái gì đều không phát sinh giống như, ngựa khí tùy ý địa mở miệng, gặp đại ca. Phía trên này đều có dô dơ tin tức. Làm sao không gặp ngươi dẫn đội lao ra truy? Gặp gặm xẻ bệ ấy động tác có chút dừng lại. Một giây sau, hắn hung hăng cắn một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang, trong giọng nói tràn đầy biệt khuất cùng khó chịu. Đừng nói nữa. Dô dơ cái kia muốn đản, gần nhất không biết phát cái gì thần kinh. Lao tử xa xa còn không có tới gần, hắn nhìn thấy ta quân hạm liền xám xịt địa chạy. Hắn nói, trong tay còn bùng xẻ bệ ấy mảnh vụn, giống như là tại đối không khí nổi giận. Đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp. Lần sau lại để cho ta bắt được hắn, nhìn ta không cho hắn đến mấy phát pháo đạn. Dô quẹ nhìn xem gặp thở phì phò bộ dáng, khoe miệng có chút câu lên, nhưng không có cười ra tiếng. Hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tình báo văn kiện, suy nghĩ cũng đã lặng yên chết đi. Nhìn thấy gặp liền chạy. Song tử hạng. Vụ mặt tin tức trong đầu chậm chạp lại rõ ràng địa hợp lại. Dô quẹ ánh mắt nhỏ không thể thấy địa chỉ một cái chớp mắt, đã biết mình đến bệnh nan y sao? Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt vượt qua ngoài cửa sổ trời xanh, giống như là đang nhìn hướng càng xa xôi hải vực. Nói đến, sắp thực có cần phải đi một chuyến. Đốt ngón tay lần nữa nhẹ nhàng gõ ở trên bàn, phát ra có tiết tấu nhẹ vang lên. Tương lai mặt mũi tứ hoàng cũng đã trưởng thành đi. Đúng lúc này, gặp mánh địa ngẩng đầu lên. Nhiều năm ở trung hình thành ăn ý, để hắn ngay đầu tiên liền bắt được kia có cái gì không đúng. Uy. Một giây sau, hắn trực tiếp từ trên ghế xạ lòn bắn lên. Tiểu tử thúi. Giống to một tiếng chấn động đến văn phòng khung cửa sổ đều khẽ run lên, gặp miệng bên trong xẻ bệ ấy mảnh vụn kém chút tại chỗ phun đầy cả phòng. Ngươi có phải hay không lại tại có ý đồ xấu gì? Có phải hay không lại muốn chuẩn em đi ra ngoài chơi? Hắn chỉ vào rổ quẹ khí thế hùng hổ, rất giống một đầu bị đạp cái đuôi lão sư tử. Ta nói cho ngươi, lão tử hiện tại rảnh đến nhức cả trứng. Gặp càng nói càng kích động, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Ngươi nếu là không mang ta, ta nhưng không có rẻ phì tên kia dễ nói chuyện a. Rổ quẹ bị bất thình lình tiếng gầm chấn động đến mi tâm nhảy một cái, vô ý thức địa đem thân thể hướng thành ghế bên trong nhích lại gần, lập tức giơ hai tay lên. Ai ai ai, đừng nóng đội. Tỉnh táo một điểm. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo điểm ý cười. Ngươi nhìn ngươi, huyết áp cao như vậy, đối thân thể không tốt. Bạn nhất ngày nào thật bị rô rơ khí mắc lỗi, kia nhờ có a. Gặp một nghẹn, vừa định phản bác, lại bị rô quẹ vượt lên trước một bước. Đúng rồi. Rô quẹ giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, giọng nói vừa chuyển, con mắt có chút tỏa sáng. Ngươi không phải mới vừa nói, lần sau gặp được rô rơ, muốn cho hắn đến mấy phát pháo đạn sao? Gặp động tác dừng lại. Hả? Ta chỗ này a, vừa bạn có cái kiểu mới hào phương án. Uy lực lớn, chính xác cao. Đặc biệt thích hợp như ngươi loại này, hắn tận lực kéo trưởng ngữ điệu. Quân hạm đuổi không kịp người, chỉ có thể viễn trình giải quyết vấn đề tình huống. Gặp sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn một chút trong tay xe bệ ấy, lại ngẩng đầu nhìn về phía rô quẹ. Mới đạn tháo. Rô quẹ cười đến càng sáng lạn hơn, con mắt cong thành một đầu tuyến. Thế nào? Có hứng thú sao? Trong văn phòng, nguyên bản căng cứng tới cực điểm bầu không khí, bị mấy câu nói đó nhẹ nhàng linh hoạt địa lấy ra. Gặp nhìn chằm chằm rô quẹ nhìn mấy giây, đột nhiên nhếch miệng ý sổ. Người tiểu tử túi này, quả nhiên không có ý tốt. Nhưng hắn tay cũng đã rất thành thật địa đem xe bệ hướng trên bàn vừa để xuống, thân thể trọng tân ngồi trở lại ghế sofa biên giới. Nói một chút, nếu là thật có thể nổ đến Roger. Cùng lúc đó, nào đó hải vực. Ở Đô Giác Sơn Hảo, phòng thuyền trưởng bên trong. Ngoài cửa sổ sóng biển chập trùng, thân tàu theo sóng cả nhẹ nhàng lay động, phát ra trầm thấp mà quen thuộc tiếng vang. Một tên mang theo màu đỏ khăn trùm đầu nam tử chính thu hồi ống nghe bệnh. Mái tóc đen dài từ đầu khăn hai bên rủ xuống, giữ lại nồng đậm màu đen râu cá chê, sợi râu bén nhọn nhếch lên, giữa lông mày mang theo thầy thuốc đặc lưu trầm tĩnh. Roger băng hải tặc thuyền ít dầu cất sắc mặt của hắn lại cũng không nhẹ nhõm. Một bên Zeus nhìn ở trong mắt, tim không khỏi siết chặt, nhịn không được mở miệng, "Rokus, thân thể của hắn thế nào?" Rokus trầm mặc mấy giây, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy năm." Zeus con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Rokus dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở giường xuôi theo nam nhân, ngựa khí trầm thấp mà chăm chú. "Mà lại, Roger, thân thể của ngươi mỗi ngày đều đang chịu đựng to lớn đau đớn đi." Zeus manh địa quay đầu nhìn về phía Roger, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. "Roger, ngươi..." Nhưng bị điểm tên nam nhân lại chỉ là tựa ở đầu giường nết miệng ý sổ, lộ ra kia mang tính tiêu chí hào phóng thần sắc. Ha 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 ha, chỉ là một điểm đau đớn mà thôi. Hắn phất phất tay, ngữ khí chẳng hề để ý đây coi là cái gì a. Rokus biểu lộ lại không có chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm túc. Roger, cái này nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm nằm ở trên giường, ngay cả không thể động đậy được. Hắn nhìn thẳng Roger, nói từng chữ từng câu, ngươi còn có thể tân thế giới đi thuyền, chiến đấu, cùng bọn quái vật hung hăng đánh nhau. Bản thân cái này cũng đã là kỳ tích. Lần này, Roger không có cười to. Hắn cúi đầu xuống trầm mặc, phản phất rốt cục nhìn thẳng vào kia một mực bị hắn dùng tiếng cười che giấu hiện thực. Ngoài cửa sổ tiếng phóng đãng, vô nhẹ nhẹ đánh lấy thân thuyền. Sau đó, Roger bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong đột nhiên sáng lên quen thuộc mà hừng hực ánh sáng. Nhưng là, ta còn không thể ngừng a. Hắn nắm chặt nắm đấm, ngữ khí trước nay chưa từng có điệu kiên định. Ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp giúp ta, Rokers. Rokers nhìn qua Roger tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ. Ta có thể hóa giải loại tuyệt chứng này mang cho ngươi tới đau đớn, để ngươi không đến mức bị nó kéo đổ. Nhưng là, ta cũng không thể chữa khỏi nó. Vừa dứt lời, Roger liền đưa tay trực tiếp đánh gãy hắn. Cái này đủ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía rầy ối, lại nhìn về phía Rokers, lộ ra một cái không thể quen thuộc hơn được, phản phất cái gì cũng khó khăn không ngã nụ cười của hắn. Chỉ cần còn có thể tiếp tục đi thuyền, chỉ cần còn có thể tiếp tục hướng phía trước, vậy liền đủ. Hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, phản phất vừa vặn đàm luận không phải sinh tử, mà chỉ là một lần phổ thông kiểm tra sức khỏe. Ta đi thuyền, còn không có kết thúc đâu. Phòng thuyền trưởng bên trong, rầy ối nhắm mắt lại, phun ra một hơi thật dài. Rokers nhìn xem nam nhân trước mắt này, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Mà tại Ơ Đô Giác Sơn hào bông thuyền, cánh buồn phần phật. Chiếc thuyền này vẫn đem tiếp tục hướng về vận mệnh cuối cùng tiến lên. Chương 153, mặt vệ gạ phủ chương 153, mặt vệ gạ phủ nào đó hải vực. Mộ bị giờ y cờ cờ. Gió biển mang theo mùi rượu cùng thịt nướng mùi, tại to lớn bong thuyền lượn vòng. Một trận thắng lợi sau tiệc rượu chính tiến hành đến náo nhiệt nhất thời điểm, thùng rượu bị đánh mở, tiếng cười cùng chạm cốc âm thanh liên tiếp. Tại một đám thu kịch hào phóng hải tặc bên trong, có một thân ảnh phá lệ dễ thấy. Cạn tóc dài màu lục mềm mại rủ xuống, tả hữu đều có một chùm sợi tóc, phía bên phải điểm xuyết lấy đỏ vàng giao nhau vật trang sức. Màu hồng phấn và nuốt vào theo lên mấy tháng răng hoa văn, và áo theo gió biển khẽ đung đưa. Hai chân thon dài bao khỏa tại màu vàng ủng ngắn bên trong, bên hông đeo lấy một thành võ sĩ đao. Hắn yên tĩnh địa đứng ở trong đám người, hai tay dâng một chén đồ uống, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Hệ vã rẻ mẹ xì ạ trái tim no mi năng lực giả cổ rủ kỳ tổ kỳ, cổ rủ kỳ tổ kỳ. Đến từ 800 năm trước lữ nhân. À mà sủ kỳ nhà người, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân qua nước bản đồ. Vì cái nào đó nhất định phải đến tương lai hắn lần lượt vượt qua thời gian, cho đến đi vào thời đại này. Tại tòa nào đó trên hòn đảo. Bị cái kia nghe được nữ nhân kêu cứu tựa như sắc quỷ phụ thân lao xuống võ sĩ cứu. Biết được ô đèn đến từ nước bạn nổ về sau, cô rủ kỳ tổ kỳ liền quyết định, trước theo băng hải tặc dâu trắng đi thuyền, sẽ cùng ô đèn cùng nhau, tiến về hắn mệnh trung chú định mục đích điểm. Giờ phút này, Liệu Gạt ngồi tại bong tàu trung ương chủ vị, to lớn rượu đĩa trong tay hắn lộ ra giống đồ chơi đồng dạng. Cô lạp lạp lạp. Hắn phóng khoáng địa ngửa đầu rót rượu, rượu thuận cái cầm chảy xuống. Trung quanh các cán bộ cũng uống đến đang vui. Lao cha. Mắt cô cười nâng chén, số người của chúng ta càng ngày càng nhiều, có phải hay không nên cân nhắc hoạch định một chút biên chế rồi? Liệu Gạt buông xuống rượu đĩa, tiếng cười chấn động đến bong tàu khẽ run lên. Cô lạp lạp lạp, thật sao? Vậy liền chia mấy cái tiểu đội đi. Quá tốt rồi. Mắt cô lập tức giơ tay lên, ta muốn làm thứ nhất đội trưởng. Này này, dựa vào cái gì là ngươi a? Vậy ta cũng muốn một cái đội. Ha 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 ha. Tiếng cười cùng ồn ào âm thanh lần nữa nổ tung. Nhưng tại mảnh này vui mừng bên trong, cô rủ kỳ ố đèn lại có vẻ không hợp nhau. Hắn ngồi tại bong tàu một góc, nắm trong tay lấy bát rượu, lại chậm chạp không tiếp tục giơ lên. Ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào nơi xa cái kia đạo phấn hồng sắc thân ảnh bên trên, lại rất nhanh rời. Loại kia buồn buồn cảm xúc, ngay cả chính hắn đều nói không rõ. Liệu Gạt rất nhanh đã nhận ra, thân thể khổng lồ có chút túi người, tiến đến ổ đèn bên cạnh, thanh âm tận lực giảm thấp xuống mấy phần. Ổ đèn lao đệ, thế nào? Ổ đèn trầm mặc, thuận ánh mắt của hắn, Liệu Gạt cũng nhìn về phía xa xa cổ rủ kỳ tổ kỳ, lập tức như có điều suy nghĩ địa a một tiếng. Đột nhiên, ổ đèn mãnh địa chuốt xuống một ngụm rượu lớn, liệt tiểu thuận biết hầu đốt xuống dưới, nóng bỏng cảm giác đau lại không có thể ngăn chặn đáy lòng quẩn quẩn cảm xúc, ngược lại để kia cổ áp lực lộ ra càng thêm rõ ràng. Hắn để chén rượu xuống ngẩng đầu, ánh mắt tại ánh lửa chiếu rọi trở nên dị thường chăm chú. Mắt cô, ngươi tới đây một chút, ta có việc, nghĩ muốn nói với ngươi. Mắt cô nao nao, vô ý thức nhìn về phía Liệu Gạt, dâu trắng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, sau đó khẽ gật đầu một cái. Mắt cô lúc này mới đặt chén rượu xuống, đi theo ổ đèn đi đến bong tàu hậu phương tương đối địa phương an tĩnh. Gió biển ở chỗ này thêm gần, tiếng phóng đãng dán mặt thuyền, một chút, lộ ra phá lệ rõ ràng. Làm sao vậy, ổ đèn đại ca? Mắt cô cười hỏi, ngữ khí lại không tự giác địa chậm dần. Ổ đèn xoay người, gió biển thổi động tóc của hắn, cũng gợi lên hắn đáy mắt điểm này kiềm chế đã lâu chần chờ. Hắn hít sâu một hơi, giống như là ở trong lòng lặp đi lặp lại diễn luyện vô số lần, mới rốt cục mở miệng. Mắt cô, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Ta nơi đó, thật không cứu nổi sao? Trong nháy mắt đó, mắt cô nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn không có trả lời ngay. Chỉ là ngẩng đầu, chăm chú mà nhìn trước mắt cái này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, ngay cả tử vong đều có thể ý sổ mà qua nam nhân. Một lát sau, hắn khe khẽ thở dài. Ô đèn đại ca, ta sẽ không lừa ngươi. Ngữ khí rất bình tĩnh, lại nặng dị thường. Lấy tình huống hiện tại tới nói, hoàn toàn khôi phục, gần như không có khả năng. Ô đèn bà bay, cơ hồ không phát hiện được địa cứng một chút. Mắt cô tiếp tục nói, đây không phải là ngoại thương bình thường. Là hạ kỳ xuyên qua tạo thành. càng sâu tầng tổn thương. Ta có thể bảo trụ mệnh của ngươi, cũng có thể để ngươi tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đi thuyền. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí thả thấp hơn, nhưng ngươi mất đi đồ vật, đã không về được. Phong thanh lướt qua, ô đèn túi đầu xuống trầm mặc. Mắt cô nhìn xem hắn thống khổ bộ dáng, trong lòng đống nhiên hiện lên cái nào đó danh tự, nào đó đạo âm ảnh bên trong thân ảnh. Hắn duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng vô vô ô đèn bà bay. Bất quá, có lẽ thật sự có người có thể đến giúp ngươi. Ô đèn manh ngẩng lên đầu, trong mắt cơ hồ giấy lên con tới. Ai? Mắt cô biểu lộ trở nên nghiêm trọng. Từ bay nặng lãi Vương Du FLR bỏ vốn xây dựng phi pháp khoa học nghiên cứu tổ chức. Nghe nói nơi đó, tụ tập mảnh này trên đại dương bao la đứng đầu nhất một nhóm nhà khoa học. Hắn dừng một chút. Bọn hắn có lẽ có biện pháp, nhưng là... Ô đèn hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Nhưng là... Mắt cô lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên cẩn thận. Đoạn thời gian trước, chính phủ thế giới cho rằng bọn họ quá nguy hiểm. Đã bắt đoàn đội lãnh đạo về gạt vụ. Cũng đem toàn bộ đoàn đội. Hợp nhất vì hải quân ngự dụng khoa học cơ cấu. Lại tờ mờ là hải quân. Ô đèn cơ hồ là gầm nhẹ lên tiếng. Mắt cô đội vàng tiếp tục nói, hải quân bên kia, chúng ta không có cách nào chủ động dây vào. Nhưng là, hắn hạ giọng. Ta nghe nói, mặt bên trong có người trốn ra được. Nếu như có thể tìm tới hắn, có lẽ liền có thể nghĩ biện pháp, giúp ngươi chữa trị những cái kia không cách nào khôi phục địa phương. Ô đèn nằm đấm, chậm rãi nắm chặt. Mắt cô ngẩng đầu, nhìn xem hắn, ngựa khí trở nên chắc chắn. Lấy thực lực của chúng ta, tìm tới bọn hắn, cũng không khó. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp mà nặng nề thanh âm, từ phía sau hai người vang lên. Vậy liền đi tìm đi. Mắt cô giật mình, đội vàng quay đầu. Lao cha, Liễu Gạt chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa, to lớn thân ảnh bị đống lửa phản chiếu như là sơn nhạc. Hắn nhìn xem Ô Đèn, ánh mắt thâm trầm, lại mang theo không che giấu chút nào tán thành. Ô Đèn, vì huynh đệ, vì người nhà. Hắn nhếch miệng ý sổ, ngữ khí phong khoáng. Yên tâm đi, chuyện này lão phu sẽ giúp ngươi giải quyết. Ánh lửa nhảy lên. Ô Đèn đứng trên bông thuyền, nhìn qua trước mắt đồng bạn cùng thuyền trưởng, trong lồng ngực kia cố cơ hồ muốn đè sập trọng lượng của hắn, lần thứ nhất xuất hiện khe hở. Ngay tại băng hải tặc dâu trắng âm thầm quyết định, vì Ô Đèn cả đời tính phúc tiến đến tìm kiếm nhà khoa học thời điểm, bị chính phủ thế giới nghiêm mật phong tỏa cấm khu, dù há giận. Âm lãnh màu trắng hành lang hướng về phía trước kéo dài, vách tường kim loại bên trên răng đầy phức tạp tuyến đường cùng ống dẫn, giống mạch máu đồng dạng dọc theo bức tường ngố lượng. Trong không khí hỗn hợp có dược tề, ố rổ hên cùng máy móc vận chuyển hương vị, gây mũi mà băng lãnh. Vô số đèn chỉ thị tại mờ tối sáng tắt lấp lóe, phản phất một con to lớn sinh vật hệ thần kinh, ngay tại uy mãng vận chuyển. Trong phòng thí nghiệm, cao ngất dụng cụ san sát, một thân ảnh đứng tại ở giữa, lộ ra phá lệ bắt mắt. Kia là một viên dị thường khoa trương hình trái tim đầu hình, hướng ra phía ngoài kéo dài hình dáng cơ hồ đột phá thường thức biên giới là bén nhọn, răng cơ chạm tóc đen, tròn gọng kính gác ở trên sống mũi, thấu kính sau con mắt bởi vì tiếu dung mà híp thành một đấu khe hẹp, khoe miệng vách ra, lộ ra chỉnh tề răng, mà làm người khác chú ý nhất là đầu kia thô dáng dấp kém xa đầu lưỡi, cơ hồ rủ xuống tới mặt đất, chiều dài vượt xa thân thể vốn có tiêu chuẩn. Mắt kỳ chiếu an kỳ tương lai đảo, giờ về gác ngủ. Cùng cụt. Phòng thí nghiệm đại môn chậm rãi khép lại, tiếng bước chân tại trống trải trong không gian quanh quẩn. Vệ gã tù xoay người. Đập vào mi mắt là một tên thân hình cao lớn, khí tức trầm ổn nam nhân. Hải quân đồng phục thẳng bờ người, chính nghĩa áo choàng rủ xuống trên vai, dù là lẳng lặng đứng đấy, cũng cho người một loại khó mà coi nhẹ tồn tại cảm. Trong không khí, tựa hồ còn lưu lại lôi điện tiêu tán sau nhỏ bé dư vị. Dô quẹ đứng tại lối vào, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên trước mắt vị này được xưng đệ nhất thế giới đầu não tồn tại. Hắn có chút y sổ, ngữ khí ôn hòa. Lần đầu gặp mặt, vệ gã tù tiến sĩ. Vệ gã tù ánh mắt tại dô quẹ trên thân dừng lại một cái trước mắt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng chết đi, nhìn về phía rổ quẹ sau lưng cái kia đạo lưỡi nhát thân ảnh. Buộc xã Lino hướng hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lại xuống một giây, hắn đã nhận ra dị thường. Trong phòng thí nghiệm, dùng cho điện tử quét hình, sóng nào bắt giữ, sinh mệnh tần suất dò xét thiết bị, tất cả đều tại vận chuyển bình thường nhưng lại không cách nào khóa chặt mục tiêu. Phản phất tại điện tử phương diện, bị triệt để bao trùm, nhiễu loạn, viết lại. Vệ gã phủ cái kia khổng lồ đại não trong nháy mắt cao tốc vận chuyển, số liệu cùng suy luận như dòng lũ ở trong ý thức lao nhanh. Thân phận, động cơ, quyền hạn, phong hiểm. Logic chỉ dùng một cái chớp mắt liền hoàn thành bế vòng. Nụ cười trên mặt hắn trở nên càng sâu, thô trưởng đầu lưỡi nhẹ nhàng lắc lư, ngựa khí thong dong mà ý vị sâu trưởng. Lần đầu gặp mặt, Thương Long trung tướng. Hắn có chút nghiêng đầu một chút, giống như là đang quan sát một kiện cực kỳ hiếm thấy, làm cho người mê mội thí nghiệm hàn mẫu. Có thể ở trong môi trường này, không trở ngại chút nào địa đứng ở trước mặt ta, xem ra ngài tìm ta, đúng là có chuyện trọng yếu phi thường a. Phòng thí nghiệm ánh đèn nhẹ nhàng lấp lóe. Tại thời khắc này, lực lượng cùng trí tuệ, trật tự cùng cấm kỵ, rốt cục tại phủ há giận hạch tâm, đang đối mặt xem. Chương 154, lập trường chương 154, lập trường một trận vô hình sóng điện từ lặng yên quyết tán. Trong phòng thí nghiệm, tất cả giám sát thiết bị vẫn tại vận chuyển bình thường, đèn chỉ thị ổn định lấp lóe, điện thoại trùng nháy mắt một cái nháy mắt, phản phất hết thể như thường. Nhưng mà hình ảnh theo dõi bên trong, dụng cụ, bàn điều khiển, tuyến ống, thí nghiệm quang tuyển, hết thể đều tại, lại duy trì có không có rổ quẹ cùng buộc xạ lì nổ. Phản phất hai người kia, chưa hề liền không có bước vào qua căn này phòng thí nghiệm. Vệ gã tù đứng tại trước đài điều khiển, nhìn xem trong tấm hình công phòng thí nghiệm con mắt híp nhỏ hơn. A a a. Đây thật là có ý tứ. Hắn rội ra đầu kia khoa trương lưới giải, trong giọng nói tràn đầy nhà nghiên cứu đặc hữu hưng phấn. Thông qua sóng điện từ đối tín hiệu bản thân tiến hành quấy nhiễu. không phải phá hư giám sát, mà là để tin tức tại truyền thâu giai đoạn liền bị loại bỏ rơi. Nói cách khác, đang theo dõi điện thoại trùng nhận biết bên trong, các ngươi căn bản vốn không tồn tại. Hắn nhịn không được bật cười. Đây là theo một ý nghĩa nào đó. Ẩn thân thức tin tức xóa đi đâu? Thật lợi hại a, Thương Long trung tướng. Dù quẹ chạy tới bên cạnh hắn, tùy ý mà nhìn xem những cái kia phức tạp dụng cụ cùng công thức, nghe vậy chỉ là nhẹ nhõm bị số. Cùng tiến sĩ phát minh so ra, cái này chỉ có thể coi là cái đồ chơi nhỏ nha. Vệ gạ tủ ánh mắt tại rổ quẹ trên thân dừng lại một lát, sau đó chuyển hướng đến gần buộc Salino, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thế mà ngay cả ngươi cũng nghe lệnh của hắn. Xem ra, hắn một lần nữa đem ánh mắt rời về rổ quẹ, trong giọng nói nhiều hơn một phần xác nhận cùng hiếu kỳ. Ngay trên thân, xác thực có chút không giống địa phương a. Rổ quẹ cười cười, không có thuận chủ đề lấy lòng, ngược lại ném ra một cái trực chỉ hạch tâm vấn đề. Tiến sĩ, ta có cái nghi vấn. Hắn nghiêng người sang, ngữ khí tùy ý, ngươi vì sao lại lựa chọn gia nhập chính phủ thế giới? Lấy năng lực của ngươi, ta không cảm thấy đám kia ngu xuẩn có thể tóm đến ở ngươi. Vệ gạ phủ sửng sốt một chút, lập tức hoa trương địa lẻ lưỡi, giả bộ như một bộ dáng vẻ khổ não. Ai nha nha, kỳ thật rất đơn giản nha. Hắn gãi gãi viên kia to lớn đầu, ngữ khí thản nhiên. Ta một mực đều bị nghiên cứu phát minh tiền bạc vấn đề không nhiễu. Rất phát hơn hiện, rất nhiều tư tưởng, rất nhiều đủ để cải biến thế giới nghiên cứu, đều chỉ có thể dừng lại tại trên giấy. Vệ gạ phủ giang tay ra, mà gia nhập chính phủ thế giới chỗ tốt lớn nhất liền là bọn hắn có đầy đủ nhiều tiền, nhiều đến có thể cho ta muốn làm sao thử liền làm sao thử. Vừa dứt lời, một trận cực kỳ nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác vô danh ba động lướt qua buồng tim của hắn. Vệ gạ tu nụ cười trên mặt nhỏ không thể thấy địa cứng một cái trước mắt. Hắn ngẩng đầu, dù quẹ chính nhìn xem hắn, ánh mắt tiến tĩnh, lại phảng phất sớm đã xem thấu hết thảy. Cũng vì từ nội bộ ảnh hưởng chính phủ thế giới cùng hải quân, trong phòng thí nghiệm ngắn ngủi địa an tĩnh lại. Một câu nói kia hời hợt, lại giống như là một cái chìa khóa tinh chuẩn địa cắm vào vệ gạ tu nội tâm sâu nhất cái kia đạo khóa. Ngươi, vệ gạ tù hơi kinh hãi, thấu kính sau ánh mắt đống nhiên sắc bén. Ngươi làm sao biết? Rổ quẹ đưa tay, đánh gậy hắn. Ta biết lý niệm của ngươi. Ngươi phản đối sinh hóa vũ khí loại hình nguy hiểm nghiên cứu. Ngươi tôn trọng tri thức, cũng tôn trọng sinh mệnh. Ngươi ý chí rộng lớn, chân chính yêu quý hòa bình. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp hơn một phần. Bao quát ngươi giấc mộng chân chính ý, là sáng tạo một cái năng lượng có thể bị miễn phí cùng hưởng thế giới. Vệ gạ tù con ngươi, chậm rãi co vào. Đây không phải là bị vạch trần bối rối, mà là bị chuẩn xác trúng đích sau chấn động. Dù quẹ đi về phía trước một bước, đứng tại hắn chính đối diện, lôi quang cũng không ngoại phóng, lại giống vô hình trọng lực ép trong không khí. Nhưng tiến sĩ, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thanh âm của hắn trầm xuống, mang theo không cho phản bác chắc chắn, đây hết thảy tiền đề, cuối cùng đều phải quy kết đến một điểm. Phải có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể thủ được. Vệ gạ tù không có trả lời ngay, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem dù quẹ, lần thứ nhất chân chính xem kỹ cái này được xưng là thương long nam nhân. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí trở nên cẩn thận. Dù quẹ trung tướng, ngươi nói không sai, nhưng là hải quân trước mắt không thể rời bỏ chính phủ thế giới a. Hắn nói đến rất uyển chuyển, cũng không có trực tiếp điểm minh. Hải quân thế nhưng là chính phủ thế giới thuộc hạ, ngươi làm sao dám cùng ta hợp tác? Dù quẹ nghe vậy, ngược lại có chút y số. Tiến sĩ, ngài vừa tới, có rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi một sự kiện. Hiện tại hải quân sớm đã không phải ngươi chỗ nhận biết cái kia hải quân. Hắn giơ lên cái cằm, ra hiệu một bên. Cũng tỉ như phản ứng của hắn. Vệ gạ bù nghe vậy sững sờ. Một giây sau, hắn mãnh địa quay đầu. Chỉ gặp buộc xã Lino đứng tại cách đó không xa, hai tay đút túi, thần sắc hoàn toàn như trước đây địa lười biếng, phản phất đây hết thảy đều trong dự liệu. Một khắc này, vệ gạ tù lấy mắt, lần thứ nhất lướt qua chân chính chấn kinh. Tùy theo mà đến, là một tia ngay cả chính hắn cũng không phát giác, hy vọng ánh sáng. Nhưng quang mang này, rất nhanh lại bị cái nào đó hiện thực ép xuống. Hắn quay đầu trở lại, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Dô quẹ trung tướng, ta biết năng lượng của ngươi to lớn, cũng biết ngươi tại hải quân bên trong lực ảnh hưởng. Hắn dừng lại một chút, giống như là tại cân nhắc tiếp xuống câu nói này trọng lượng. Nhưng là chỉ dựa vào lực lượng cường đại nhưng. Đúng lúc này, Dô Quẹ bỗng nhiên mở miệng. Nếu như ta có thể cung cấp so chính phủ thế giới càng nhiều tài chính đâu? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vệ gạ tù mánh ngẩng lên đầu. Tấm kia từ trước đến nay treo nụ cười trên mặt, tất cả biểu lộ đều bị rút sạch, chỉ còn lại có thuần túy chấn kinh. Không khí an tĩnh đến đáng sợ. Phòng thí nghiệm đèn chỉ thị nhẹ nhàng lấp lóe, giống như là đang vì một câu nói kia đến ngược. Vệ gạ tù há to miệng, lại phát hiện mình trong lúc nhất thời lại nói không ra bất kỳ nói. Đây cũng không phải là thăm dò. Đây là đem bàn cờ toàn bộ sốc gam mà rổ quẹ chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bình ổn chờ đợi một cái đã sớm dự liệu được đáp án. Sau một thời gian ngắn, u há giật ngoại hải. Trên tầng mây, lôi quang cùng kim quang song song phi hành, lạnh lẽo ấm áp, tại không trung lôi ra hai đạo thẳng tắp uy tích. Buộc xã Lino nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh rổ quẹ. Mới trong phòng thí nghiệm một màn kia còn tại não hải chiếu lại, vệ gạ phủ đáy mắt dãy rủa, chần chờ, cùng nhiệt, cùng cuối cùng bị nhen lửa hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ra đầu tê dần, thở dài, ngữ điệu kéo trưởng. Dù quẹ trung tướng chuyện này ngươi rõ ràng có thể không cho ta cùng đi theo, khiến cho ta hiện tại tốt xoắn suýt. Ta lôi quang hơi lệch, dù quẹ nghiêng đầu nhìn hắn. Làm sao? Lo lắng lao bằng hữu của mình sao? Buộc xã Lino há to miệng không có nhận bên trên lời nói, kim quang chỉ trệ, giống như là bị gió đẩy ta một chút. Dù quẹ tiếp tục nói, ngữ khí bình tĩnh, để ngươi đến là vì chứng kiến, cũng là vì giúp ngươi quyết định. quyết định. Buộc xã Lino có chút nghiêng đầu, kính dâm sau ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Đúng.
Dô quẹ nhẹ gật đầu. Để ngươi tận mắt thấy, vệ gạ đủ vì cải biến thế giới, để thế giới trở nên càng tốt hơn nguyện ý gánh chịu lựa chọn như thế nào.
Cứ như vậy,
tại tương lai cái nào đó nhất định phải đứng đội thời khắc, chí ít có thể biết cái gì mới là ngươi chân chính nghĩ bảo vệ đồ vật. Kim Quang trầm mặc một lát, buộc xã Lino trong đầu hiện ra vệ gạ đủ thân ảnh, cái kia nguyện ý đem hết thể hiến cho nhân loại hạnh phúc, đem tương lai áp tại lý tưởng bên trên thiên tài, cái kia bị bọn nhỏ chen chúc, bị người bình thường tôn kính, cũng bị quyền lực mơ ước nhà khoa học. Người như vậy, như bị buộc đến tuyệt lộ, thế giới lại biến thành cái dạng gì? Phong thanh lướt qua, buộc xạ Lino đống nhiên cười. Mà hắn ngẩng đầu, Kim Quang một lần nữa ổn định, ngựa khí trước nay chưa từng có địa dứt khoát. Loại phiên toái này vấn đề lập trường, ta thế nhưng là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chương 155, quyển chương 155, quyển mộ bị giờ y cờ cờ, bong tàu. Gió biển đang nổi. Một tên đầu chọc mang theo kính râm, đỉnh đầu kim kim sắc bím tóc nhỏ, hình thể tròn vo nam nhân đang đứng tại bong tàu trung ương tức bực dậm chân. Trong miệng hắn ngậm xì gà theo cảm xúc lắc một cái, sau đầu bung phóng một đầu kim sắc đuôi ngựa, người mặc trắng đen xen kẽ đai đeo liên thể quần, sau lưng cài lấy hai thanh đao, kính râm dùng hai cây dây thừng một mực trói chặt, phảng phất hơi chút kích động liền sẽ bay đi. Các ngươi, nói sớm đi. Hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu, thanh âm vang vọng bong tàu. Chỉ là chút chuyện nhỏ này, khiến cho ta cho là ta muốn chết tại trên chiếc thuyền này a. Mới từ mặt bên trong trốn tới không bao lâu điên nhà khoa học. Nguyên bản, hắn đang chuẩn bị đến một trận sách giáo khoa cấp bậc chiến lược tính rút lui bỏ xuống đi qua hết thảy, chuyển ném 4 năm trước từng hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu cường đại hải tặc, cái đồ. Hết thảy kế hoạch đều rất hoàn mỹ. Thẳng đến, thuyền mới ra biển không bao lâu. Phương xa, trong sương mù, một chiếc to lớn đến không hợp thói thường bóng thuyền chậm rãi hiện hiện. Vùng trắng triển khai, mũi tàu phá sóng. Mộ bị giờ y cờ cờ. Quy ngay từ đầu vẫn rất bình tĩnh. A ha ha. Băng hải tặc dâu trắng a. Hẳn là chỉ là đi ngang qua đi. Hắn bưng lên một bát chè đậu đỏ, thành thơi tự tại địa uống vào, thậm chí còn thổi thổi nhiệt khí, tâm tình tốt đến không được. Nhưng cũng không lâu lắm, chiếc thuyền kia càng ngày càng gần. Gần đến có thể thấy rõ bong thuyền bóng người. Gần đến, phong áp cũng bắt đầu không thích hợp. Quy mồ hôi lạnh trên trán, một giọt hướng xuống trôi. Uy, uy uy uy. Không phải đâu. Vương chè đậu đỏ tay bắt đầu không bị khống chế địa phát run. Một giây sau, một đạo kim cương thiết thủ từ trên trời giáng xuống. A a a a a. Quy bị rồ rủ giống sách gà con đồng dạng trực tiếp sách lên mồ bị giờ y cờ cờ. Một khắc này, hắn là thật sợ vỡ mật. Ta chỉ là đi ngang qua nhà khoa học a. Ta đối địa bàn của các ngươi hoàn toàn không hứng thú. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta còn không có sống đủ a. Tiêu cha gọi mẹ, nước mắt bay tứ tung, tôn nghiêm nát một điểm. Thẳng đến mắt cô đi ra. Chớ khẩn trương. Chúng ta chỉ là muốn mọi người hỗ trợ nhìn xem một cái thuyền biên tổn thương. Một câu nói kia, giống như là nhấn xuống tạm dừng khóa. Quyền trong nháy mắt im tiếng. Hắn lau mặt, phụ chính tính âm, ho một tiếng, cả người khí chất tại chỗ nguyên địa hoán đổi. Các ngươi bọn này hại tật thật là. Nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói rõ ràng a, khiến cho ta kèm chút coi là ta quỷ muốn ở chỗ này tráng niên mất sớm a. Bong tàu trung quanh, băng hải tặc dâu trăng các thành viên hai mặt nhìn nhau, có nhân nhẫn không ở thấp giọng nói, ra hỏa này liên là cái kia mặt nhà khoa học, làm sao cảm giác so nghe đồn còn muốn thần kinh. Liễu Gạt ngồi tại cách đó không xa, bưng rượu đĩa nhìn xem cái này đoàn biết đi đường tạm tâm nguyên, khoe miệng có chút dương lên. Cô lạp có ý tứ ra hỏa. Quỷ hết bụng, ngữ khí một lần nữa trở nên cao ngạo mà tự tin, nếu là chữa bệnh cùng cải tạo vấn đề tương quan, vậy ta quyền đại gia, thế nhưng là chuyên nghiệp bên trong chuyên nghiệp. Hắn vừa dứt lời, mắt cô lại tại một bên khe khẽ thở dài, thần tình nghiêm túc. Quyền, chúng ta muốn ngươi nhìn, cũng không phải phổ thông tổn thương. A, Quyền sững sờ, kính dâm có chút trượt một điểm. Ngươi đây là ý gì? Mắt cô không tiếp tục giải thích thêm, chỉ là quay người ra hiệu hắn đuổi theo. Đi theo ta. Quyền một bên nói thầm lấy thần thần bí bí, một bên nên ngang theo sát mắt cô đi hướng buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu. Nặng nghề khoang thuyền cửa bị đẩy ra, ánh đèn lờ mờ, trong không khí nhiều một cỗ dược thảo cùng cồn hôn tạt mùi. Quyền vừa bước vào gian phòng, sau lưng mắt cô lại dừng bước lại, thuận tay khép cửa lại. Bì bì bì. Quyền sững sờ, vội vàng quay đầu hô nói, ngươi làm gì muốn đi a? Lao tử còn không có hỏi rõ ràng đâu. Đáp lại hắn, chỉ có đóng cửa nhẹ văng lên. Một giây sau, gian phòng khác một bên trong bóng tối, có người đi ra. Quyền quay đầu, đối diện bên trên một đôi sáng đến dọa người con mắt. Hả? Kia là cô rủ kỳ ổ đèn. Hắn đứng nghiêm, thần sắc khẩn trương lại mang theo không ức chế được chờ mong, giống như là đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở giờ khắc này. Quyền các hạ. Ổ đèn hít sâu một hơi, cơ hồ là bái. Tại hạ thương thế, liền nhờ ngươi. Quyền đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra một cái tùy tiện tiêu dung. A ha ha ha, nguyên lai là ngươi a. Chỉ là vết thương nhỏ, đừng làm như thế chính thức. Nhìn ta tiện tay giải quyết cho ngươi. Hắn nói, tùy ý địa phất phất tay. Nhưng mà sau một khắc, ô đèn động tác lại làm cho Quyền tiêu dung trong nháy mắt cứng đờ, chỉ gặp ô đèn mánh địa cởi ra quần. Khoan 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 các loại. Quyền mánh địa lui lại nửa bước, kính dâm kém chút bay ra ngoài, hai mắt trợn tròn xoe. Bì bì bì. Ngươi làm gì a? Lão tử chỉ là nhà khoa học, không phải biến thái a. Ô đèn mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng vẫn là kiên trì, thấp giọng nói ra, cái này, là cái này. Ta cần ngươi hỗ trợ trị liệu địa phương. Không khí, đọc lại một giây. Quyền chậm rãi thu hồi khoa trương biểu lộ, đẩy kính dâm, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có địa chăm chú. Hắn chậm rãi tới gần một bước, cẩn thận quan sát kia cơ hồ không thấy được đồ chơi. Rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Ách, đây không phải ngoại thương bình thường a. Hắn rối xuất thủ, lại tại sắp đụng vào trước dừng lại. Nơi này có rất mạnh hạ kỳ lưu lại. Quyên trầm mặc mấy giây, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía ổ đèn, khoe miệng giật một cái. Ta nói, nguyên dạng chữa trị là không thể nào. Ổ đèn tâm mãnh địa trầm xuống. Quyên lại nói tiếp, ngữ khí trở nên tỉnh táo. Bất quá mà, nếu như ngươi không ngại dựng lại phương án. Hắn dừng một chút, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ta có thể giúp ngươi đổi một bộ hoàn toàn mới. Trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ổ đèn ngây dại, mắt cô trở lại bong tàu lúc gió đêm vừa vặn thổi tan mùi rượu. Liễu Gạt ngồi tại chủ vị, một tay nâng to lớn rượu đĩa, sóng biển phản quang tại trên mặt hắn sáng tối chập trùng, lộ ra phá lệ trầm ổn. Mắt cô đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng, lao cha, tên kia thật đáng tin cậy sao? Liễu Gạt ngửa đầu uống một ngụm rượu, rượu thuận râu ria chảy xuống, hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là nhếch miệng ý dồ. Cô lạp lạp lạp, đáng tin cậy không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể cược cái này một thanh không phải sao? Mắt cô nhẹ gật đầu, ngược lại nhớ tới một kiện khác một mực nén ở trong lòng nghi vấn. Đúng rồi, lao cha, chúng ta tiếp xuống đi lũ lờ si ạ là muốn làm gì? Hắn nhíu nhíu mày. Ta nhớ được nơi đó là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước A. Lần này Liễu Gạt không có cười to, hắn buông xuống rượu đĩa, ánh mắt nhìn về phía phương xa đường chân trời, nơi đó bóng đêm thâm trầm, tinh quang mỏng manh. A, hắn thấp giọng trả lời một câu, sau đó ngữ khí trở nên trước này chưa có trầm ổn. Đi gặp một cái lao bằng hữu. Phong thanh lướt qua cột buồm, Liễu Gạt ánh mắt giống như là tại nhìn lại trước đây thật lâu tuyến nguyện. Cũng thế, đi gặp hắn một lần cuối. Mắt cô nao nao, há to miệng, lại cuối cùng cái gì cũng không có hỏi. Chương 156, Dô Dơ Băng Hải Tặc 2 nhỏ chỉ. Chương 156, Dô Dơ Băng Hải Tặc 2 nhỏ chỉ tân thế giới đường thuyền. Ơ Dô Dắt Sơn Hảo. Ánh nắng sáng tỏ, gió biển ôn hòa, bong thuyền lại náo nhiệt đến không giống như là một chiếc ngay tại đi thuyền tại tân thế giới thuyền hải tặc. Hai đạo thân ảnh nho nhỏ đang bị một đám băng hải tặc thành viên vây vào giữa, tiếng ồn ào liên tiếp. Một người trong đó, một đầu tiên diễm tóc đỏ dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt, mang theo một đỉnh rộng lượng màu vàng nhạt mũ rơm, vành nón có chút đẹp thấp, lộ ra một đôi ánh mắt linh động. Rộng rãi áo sơ mi trắng bị gió biển thổi đến nâng lên, động tác ở giữa mang theo thiếu niên đặc hữu linh hoạt cùng tự tin. Chính là 11 tuổi Sas. Mà hắn đối diện bị kia, trên đầu mang theo một đỉnh phấn hồng giao nhau đường vân đồ hàng lên mũ, cơ hồ đem tóc hoàn toàn che lại, người mặc hoàng đỏ đường vân ngắn tay, bên hông vây quanh tử sắc vải bóc, bắt mắt nhất là viên kia tròn vo màu đỏ mũi to. Con mắt trừng đến căng tròn, khoe miệng căng cứng lộ ra hai quả răng mèo, mặt mũi tràn đầy vết không phục. 11 tuổi Buggy. Dô Dơ Băng Hải Tặc thực tập thành viên hai người giờ phút này chính gắt gao dắt lấy đối phương cổ áo, dưới chân đá lung tung, ai cũng không chịu nhượng bộ. Ta nói bao nhiêu lần? Buggy khi đến mặt đỏ dần, đương nhiên là Bắc Cực lạnh hơn a. A. Sắt không phục địa phản bác, ngươi căn bản không đi qua Nam Cực a. Rõ ràng là Nam Cực lạnh hơn. Ngươi cái này tóc đỏ căn bản muốn không hiểu. Ngươi mới không hiểu. Một giây sau, hai người trực tiếp cuốn thành một đoàn. Bong thuyền lập tức nổ tung một mảnh ồn ào âm thanh. Tới tới tới. Đặt cược đặt cược. Ta áp sạc. Buggy lần này khí thế rất đủ a. Mười bạn bờ gì, cực Buggy. Loại trang diện này, đối Dô Dơ Băng Hải Tặc thành viên tới nói, sớm đã là chuyện thường ngày. Có người một bên rót rượu một bên cười đến ngửa tới ngửa lui, có người khô giòn nâng cốc thùng làm chữa bạc, vô bong tàu nào. Này này, tóc đỏ lần này chỗ đứng không đúng. Buggy, dùng cái mũi đỉnh hắn. Kia là ưu thế của ngươi. Mười bạn bờ gì tính là gì, ta áp 20 vạn sạc. Sạc cùng Buggy lăn trên mặt đất, mũ sai lệch, quần áo loạn, lại ai cũng không chịu trước buông tay. Ngươi thừa nhận a? Sạc cắn răng, Nam Cực liền là lạnh hơn. Nam mơ. Buggy tức giận đến cái mũi càng đỏ, Bắc Cực ngay cả nước mũi đều sẽ đông cứng. Hai người đồng thời phát lực, kết quả cùng một chỗ mất đi cân bằng, đông một tiếng đâm vào thùng rượu bên trên, rượu văng đầy địa đều là. Vây xem hải tặc nhóm cười càng vui vẻ hơn, bọn hắn vừa uống rượu, một bên cười to, hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ. Cách đó không xa, Roger, Dậy Ôi, Gạ Bằng ba người sóng vai đứng đấy. Nhìn xem kia hai đạo nháo đằng thân ảnh nhỏ bé, Dậy Ôi khoe miệng có chút dương lên, Gạ Bằng cũng không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Roger nhếch miệng ý sổ, đang chuẩn bị giơ bầu rượu lên, và Dậy Ôi rối xuất thủ, một tay đè xuống bầu rượu. Roger sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Dậy Ôi. Dậy Ôi thân sắc hiếm thấy địa nghiêm túc. Đủ rồi, Roger, ngươi bây giờ không thể uống nữa. Roger trừng mắt nhìn, bất mãn địa lầm bầm, này này, Dậy Ôi nhân sinh nếu là không có thể uống rượu, niềm vui thú thế nhưng là sẽ thiếu một nửa đó. A Dậy Ôi vừa định lại nói cái gì, đột nhiên, Roger ánh mắt thay đổi. Trong nháy mắt đó, hắn trong mắt lóe lên một vòng cực kỳ sắc bén hồng quang, giống như là một loại nào đó bị nhen lửa hỏa diễm. Hắn mãnh ngẩng lên đầu, ngóng nhìn chân trời. Dậy Ôi chấn động trong lòng, cơ hồ là bản năng địa thuận hắn ánh mắt nhìn lại, Gạ Bằng cũng đồng thời ngẩng đầu. Bầu trời vạn dặm không mây, gió biển bình ổn, sóng lớn như thường. Nhưng ba người lại tại cùng một trong nháy mắt, cảm nhận được một loại nào đó không cách nào nói biến hóa. Roger trên mặt thần sắc một lần nữa trở nên nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu nhìn một chút bị Dậy Ôi đè lại bầu rượu, đột nhiên lộ ra một cái tùy hứng thiếu dung. Ai nhìn tới? Ngươi không có lý do lại ngăn cản ta uống rượu. A cơ hồ là tại Roger thoại âm rơi xuống đồng thời, bầu trời giống như là bị người nhẹ nhàng điểm một cái. Tương. Một đạo nhỏ hẹp lại lăng lệ lôi quang, từ tầng mây bên trong thẳng đứng rơi xuống, tinh chuẩn điểm đện ở Dô Dắt Sơn Hào bong tàu trung ương. Bong thuyền vẫn còn đang đánh gây hai thân ảnh chính cuốn thành một đoàn, bất ngờ không để phòng trực tiếp đụng phải một cái chân. Bú Kỳ còn duy trì lăn lộn tư thế, đầu đông một tiếng túi tại đối phương giày bên trên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, lộ ra một cái lấy lòng tiêu dung. "Ông, thật có lỗi a tiền bối, ta cái này đem sạc đánh nằm xuống." Nói được nửa câu, thanh âm trực tiếp biến thành thanh âm rung động. "A a a a a a." Bú Kỳ con mắt trừng đến cơ hồ muốn rơi ra đến, khóe miệng điên cuồng run rẩy, cả người giống bị sét đánh đồng dạng cứng tại nguyên địa. Sạc cũng ngẩng đầu, khi hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia trong nháy mắt vong hồn đại tác. Thối lui. Sắc cơ hồ là bản năng địa hướng về sau chợt lui một bước, trở tay từ bên hông rút ra trường đao, lưới đao trực chỉ người tới, thanh âm lại rõ ràng tăng lên. Hải quân. Bú Kỳ cái này mới phản ứng được, dùng cả tay chân địa về sau bỏ, thật vất vả lăn đến sạc bên người nắm lên một cây truy thủ. Truy thủ nơi tay. Chân, lại run giống cái sàng. Bong thuyền bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Mới vừa rồi còn tại ồn ào đặt cược hải tập nhóm, nụ cười trên mặt cùng nhau thu liễm, nhao nhao rút đao, nhất thường, đem cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh vây quanh ở trung ương. Người tới hải quân đồng phục thẳng, chính nghĩa áo choàng tại trong gió biển lắc nhẹ, lôi quang tại quanh người hắn như ẩn như hiện. Chính là hải quân bản bộ trung tướng Thương Long Dỗ Quẹ. Dỗ Quẹ túi đầu nhìn trước mắt cái này hai con như lâm đại địch tiểu gia hỏa nhiều hứng thú địa híp híp mắt. "Nha, trưởng thành a," hắn giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo một tia nguy hiểm nghiền ngẫm. "Có chút lực lượng, hả? Lại dám cầm đao đối ta?" Vừa dứt lời, lại cạch. Bú Kỳ chủy thủ trong tay, tại chỗ rơi trên bông thuyền. Hắn ngay cả nhặt cũng không dám nhặt, cả người cứng đờ, chỉ còn lại có trong cổ họng phát ra nhỏ vụn hút không khí âm thanh. Một bên sạc cái chán đã che kín mồ hôi lạnh, nhưng một loại nào đó quật cường tôn nghiêm, để hắn vẫn như cũ gắt gao cầm đao, không có nhượng bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tư, một đạo vô hình lôi quang chợt lóe lên, sạc chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Bang làm, trường đao tuột tay rơi trên bong thuyền, thanh thúy tiếng vang tại tĩnh mịch bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Một tiếng này, phản phất đập vào thần kinh của tất cả mọi người bên trên. Không khí triệt để ngưng kết. Đúng lúc này, ha 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 ha, một đạo hào phóng tiếng cười to từ đám người hậu phương truyền đến. Sạc chỉ không để ý tới người có quyền a, rồ quẹ. Dỗ Dơ mang theo rượu cùng gã bằng từ trong đám người đi ra, áo choàng lắc nhẹ, trên mặt mang bộ kia hào sảng tiêu dung. Đừng tại đây mà khi dễ tiểu hải tử mà bọn hắn thế nhưng là chúng ta trên thuyền bảo bối a. Gặp tình hình này, Bụ Kỳ cơ hồ là lộn nhào địa phong tới rượu ối, ôm chặt lấy chân của hắn. Rượu ối tiên sinh, cứu mạng a. Sắt cũng cấp tốc thối lui đến rượu ối bên cạnh thân, ép buộc mình đứng thẳng, có thể hô hấp vẫn như cũ gấp rút. Bọn hắn rất rõ, người trước mắt này cũng không phải phổ thông hải quân, mà là có thể cùng thuyền trưởng đang đối mặt lời nói, thậm chí tại một số phương diện tồn tại càng nguy hiểm hơn. Hai người sở dĩ như thế sợ hắn, cũng là có nguyên nhân. Nhiều năm trước, Dô Quẹ từng cùng gặp cùng xuất hành, ngẫu nhiên đụng vào Dô Dơ băng hải tặc, gặp dẫn người cùng Dô Dơ bọn người đánh cho thiên băng địa liệt. Mà ra hỏa này, thế mà vụng trộm chạy tới thuyền hậu phương, chuyên chọn hai người bọn họ thực tập sinh ra tay, đem bọn hắn cầm lên đến trước mặt mọi người đánh đòn, còn tờ mờ chụp hình lưu niệm. Loại kia có đủ, hai người đến hiện tại nhớ tới đều nghĩ nguyên địa bạc tạng. Dô Quẹ giờ phút này cũng ngẩng đầu, nhìn về phía đi tới Dô Dơ, khoẹt miệng dơ lên. Nha, xem ra ngươi vẫn rất có lực nha. Ngay cả lông mũi đều như vậy tươi tốt rô rơ. Chương 157, vận mệnh chương 157, vận mệnh gọn rở rồ gở thoại âm rơi xuống, rô rơ ha ha ỉ sổ, tiếng cười trên bong thuyền tùy ý quanh quẩn. Tình huống của ta không phải như người thời sao? Hắn đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, giọng nói nhẹ nhàng, có thể ăn, có thể uống, còn có thể đánh nhau, nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí còn cố ý ưỡn ngực, giống như là tại hướng chỗ có người chứng minh điểm này. Thấy thế nào đều không giống như là lập tức sẽ người ngã xuống a. Sau đó, rô rơ lời nói xoay chuyển, thiếu dung trở nên càng thêm hào sảng. Đã ngươi là một người tới, vậy khẳng định cũng không phải là vì đánh nhau a. Hắn nâng lên bầu rượu, hướng rổ quẹ phương hướng lung lay. Tới tới tới, khó được ở loại địa phương này gặp phải người quen biết cũ, uống một chén a. Dô Dơ nói, trực tiếp rối xuất thủ đem rượu ấm đưa đi qua. Động tác kia không có chút nào phòng bị, mang theo vài phần tùy ý cùng tính trẻ con, phản phất đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là hải quân trung tướng, chỉ là cái xa cách từ lâu trùng phùng lao bằng hưu. Dô quẹ lẳng lặng mà nhìn xem hắn, lôi quang tại hắn đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lại cấp tốc thu lại. Hắn xác thực đã nhận ra cái gì, nhưng hắn không nói gì. Một lát trầm mặc về sau, Dô Quẹ khoẹt miệng có chút dơ lên. Tốt. Sau một khắc, trên bong thuyền một đám Dô Dơ băng hải tặc thành viên hoang mang, cảnh giác lại ẩn ẩn khẩn trương trong ánh mắt. Đường đường hải quân trung tướng cùng trong truyền thuyết đại hải tặc, thế mà thật sóng vai ngồi ở bong tàu trung ương. Bầu rượu bị mở ra, lộc cộc, rượu đổ vào trong chén, mùi rượu theo gió tản ra. Không có đao kiếm ra khỏi vỏ, không có lôi đình anh minh, chỉ có rượu đổ vào trong chén thanh thúy thanh vang. Cách đó không xa, Bụ Kỳ cùng sạt nút ở rượu ối sau lưng, thân thể kéo căng thẳng tắp hạ giọng. Rượu ối tiên sinh. Sạt cau mày, nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt từ đầu đến cuối không dám từ trên người rồ quẹ rời, dạng này, thật được không? Bú Kỳ càng là mặt mũi tràn đầy bối rối, thanh âm ép tới cực thấp nhưng vẫn là lộ ra không thể che hết hoảng sợ. Đúng a đúng a. Tên kia thế nhưng là hải quân a. Vạn nhất hắn đột nhiên nổi lên, đem thuyền của chúng ta nổ làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng cũng sẽ không bay a. Dậy ối nghe xong, nhìn không được trầm thấp cười một tiếng. Yên tâm đi. Hắn ngữ khí bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ chắc chắn. Đã Dô Dơ nói không có việc gì, vậy liền không có việc gì. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía bong tàu trung ương đang uống rượu rồ quẹ, ánh mắt thâm thúy. Lại nói, hắn cũng không phải loại kia sẽ dậu đổ bìm leo người. Dậu đổ bìm leo. Cái từ này, tại tuổi nhỏ Bù Nghị cùng Sát bên thai lộ ra quá chịu tượng. Hai người vô ý thức địa liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng không thể chân chính lý giải câu nói này phân lượng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, đó cũng không phải một câu đơn thuần đánh giá. Cuối cùng, hai người cái gì cũng không nói thêm, chỉ là bản năng nắm chặt vũ khí trong tay, tiếp tục ngừng thở, khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào bong tàu trung ương kia nhìn như bình tĩnh, lại cuộn cuộn sóng ngầm hình tượng. Bong tàu trung ương. Dỗ Dơ chính uống đến vui vẻ, đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại. Tại hắn cùng rổ quẹ trung quanh, không khí giống như là bị cái gì vô hình chi vật nhẹ nhàng phát động lúc đích. Cũng không phải là sát ý, mà là một loại cực kỳ nhỏ, mang theo quy luật tính ba động, phản phất một loại nào đó vô hình điện từ ngay tại lặng yên cộng hưởng. Dỗ Dơ bưng chén rượu tay ngừng ở giữa không trung, rượu tại trong chén nhẹ nhàng lăn lư. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía rổ quẹ, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Ồ. Dỗ Dơ nhướng mày, ngữ khí như cũ tùy ý, lại rõ ràng chăm chú mấy phần. Xem ra, ngươi là có chuyện nghĩ nói với ta a. Rổ quẹ đem chén rượu thả trên bông thuyền, đáy chén cùng tấm ván gỗ nhẹ nhàng chạm nhau, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Rổ Dơ, ngữ khí của hắn rất bình thản, lại không chút nào quanh co. Thân thể của ngươi. Rổ quẹ dương mắt, ánh mắt vượt qua chén xuôi theo thẳng tắp địa rơi vào Rổ Dơ trên thân. Sắp không chịu được nữa đi. Trong chốc nhóm này, không khí chung quanh phảng phất bị vô hình địa giảm thấp xuống mấy phần. Gió biển vẫn như cũ, tiếng phóng đãng vẫn như cũ, nhưng bong thuyền bầu không khí lại tại lặng yên nắm chặt. Rổ Dơ nao nao. Sau đó, hắn trừng mắt nhìn, giống như là nghe thấy được cái gì thú vị đánh giá. A không có phản bác, cũng không có phủ nhận. Ngược lại trầm thấp địa nở nụ cười, tiếng cười kia trong mang theo điểm bị nhìn xuyên sau thoải mái, lại xen lẫn mấy phần thản nhiên. Ngươi nhìn ra được không? Rổ Dơ giơ lên chén rượu, giống như là tại hướng đối phương thăm hỏi. Thật sự là thần kỳ năng lực a. Nói, hắn ngửa đầu lại uống một ngụm rượu, phản phất đó bất quá là một câu dâu ria đánh giá. Bất quá a, chén rượu bị buông xuống, Rổ Dơ ánh mắt vào thời khắc ấy thay đổi. Vẫn như cũ sáng tỏ, lại không còn tùy ý, vẫn như cũ trực dương, lại nhiều một tầng không dung dao động kiên định. Ta đã quyết định muốn cùng thủy thủ đoàn của ta nhóm cùng một chỗ, tại gờ răng lại nạ tiến hành sau cùng hành trình. Hắn lúc nói những lời này, không có bi tráng, cũng không có tận lực phủ lên, tựa như là đang trần thuật một kiện sớm đã lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng xác nhận sự thật. Ở trước đó, Rổ Dơ nhếch miệng ý sồ, lộ ra kia quen thuộc tiểu dung. Ta sẽ không chết. Thoại âm rơi xuống, Rổ Quẹ chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Rổ Dơ, giống như là tại một lần nữa xem kỹ nam nhân trước mắt này. Ở trước đó, hắn thấp giọng lặp lại một lần, ngữ khí ý vị không rõ. Ngươi chỉ là hành trình. Tiếng nói hơi ngừng lại. Rổ Quẹ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Rổ Dơ chính diện tương đối. Vẫn là cái gọi là vận mệnh. Cái từ này ra miệng trong nháy mắt, Rổ Dơ triệt để giật mình. Tiếu Dung dừng ở trên mặt, hắn há to miệng tựa hồ muốn nói gì, lại phát hiện trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy thích hợp từ ngữ. Rổ Quẹ, ngươi. Rổ Dơ thấp giọng mở miệng. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất trong giọng nói mang tới chần chờ. Mà Rổ Quẹ đã rời đi ánh mắt. Ánh mắt của hắn vượt qua Rổ Dơ, nhìn về phía nơi xa theo sóng biển chập trùng đường chân trời. Trời cùng biển tại tầm mắt bên trong giao hội, mơ hồ thành một đầu thấy không rõ cuối tuyến. Trong đầu, suy nghĩ nhanh chóng cuộn cuộn. Rổ Dơ băng hải tặc. Nói thật, tại toàn bộ thời đại trước bên trong, bọn hắn không hề giống thế nhân trong ấn tượng hải tặc như thế tùy ý đốt giết, không khác biệt cấp đoạn. Bọn hắn cũng không phải là không có chiến đấu, chỉ là những cái kia chiến đấu, phần lớn phát sinh ở hải tặc cùng hải tặc ở giữa. Vì đường hàng hải, vì tình báo, vì không cách nào né tránh xung đột, cũng rất ít thanh đao phong, chân chính chỉ hướng không hề có lực hoàn thủ người bình thường. Cũng nguyên nhân chính là như thế, gặp một lần lại một lần cùng Rổ Dơ chính diện giao phong, nhưng thủy chung không thể chân chính đem hắn đưa vào trong lao nguyên nhân. Lý do có rất nhiều, thực lực giằng co, lập trường mờ mờ, thời cơ bỏ mất, đương nhiên cũng không bài trừ là có hay không có một loại nào đó được xưng vận mệnh đổ vỡ trong bóng tối thúc đẩy hết thảy. Nhưng vô luận như thế nào, có một chút không cách nào phủ nhận. Đại hàng hải thời đại mở ra, xác thực cho vô số dân chúng bình thường mang đến hỗn loạn. Đó cũng không phải lãng mạn mạo hiểm, mà là trong hiện thực mãnh liệt mà đến dục vọng dòng lũ. Trên biển cả hoành hành hải tặc, 90% bất quá là bị đua hải tặc bảo tàng cùng tự do hai cái này từ nhóm lửa dã tâm người bình thường. Bọn hắn tại ước mơ bên trong đội vàng ra biển, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đạp vào nguy hiểm đường hàng hải, mà làm lý tưởng bị sóng gió xé nát, còn lại liền chỉ còn lại có cấp đoạn. Bọn hắn đánh lấy tự do cơ hiệu, lại đem đao vung hướng so với mình yếu hơn người. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ Rổ Dơ sau cùng quyết định kia. Cái kia tại tử hình trên này bị một câu nhóm lửa thời đại. Vấn đề là quyết định này đến tột cùng là Rổ Dơ cho tới nay liền định làm như thế. Vẫn là nói là tại bọn hắn đến tòa kia điểm cuối cùng chi đảo về sau, tại lạc phu thản đường tại tiếp xúc đến vật gì đó, một loại nào đó chân tướng về sau, Rổ Dơ mới bị ép đi hướng đầu kia chú định cải biến thế giới con đường, là chủ động lựa chọn, vẫn là bị đẩy tiến lên kết quả. Rổ Quẹ ngón tay có chút nắm chặt, lôi quang tại đầu ngón tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất, lại lặng yên tiêu tán. Vấn đề này hắn cũng không nói ra miệng, nhưng nó đã ở nơi đó, treo tại trận này rượu cục phía trên, treo ở thời đại trước cùng thời đại mới chỗ giao giới, chờ lấy bị trả lời. Chương 158, mật đàm. Chương 158, mật đàm tại dậy ối, gã bằng cùng bong thuyền tất cả mọi người nhìn soi mói, Rổ Dơ cùng Rổ Quẹ ở giữa nói chuyện, không có dấu hiệu nào địa biến mất. Cũng không phải là tận lực hạ giọng, phản phất có một tầng vô hình màn mỏng, đem hai người triệt để cùng ngoại giới cách tuyệt. Phong thanh vẫn còn ở đó, sóng biển vẫn còn ở đó. Bầu rượu ngẫu nhiên va chạm bong tàu tiếng vang, cũng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Nhưng hết lần này tới lần khác, Rổ Dơ cùng Rổ Quẹ bờ môi đang động, thần sắc đang thay đổi, lại cũng không nghe thấy nửa chữ, giống như là một đoạn bị từ trong thế giới rút ra đối thoại. Dây ối chân mày hơi nhíu lại, Dô Dơ băng hải tặc các thành viên rất nhanh đã nhận ra dị dạng. Có giới người ý thức nắm chặt chuôi đao, có người hạ giọng trao đổi ánh mắt. Bong thuyền bầu không khí lặng yên kéo căng, nhưng cuối cùng, từ đối với Dô Dơ tín nhiệm, không ai hành động thiếu suy nghĩ. Bong tàu trung ương, Dô Dơ biểu lộ tại kia đoạn không người nghe thấy trong lúc nói chuyện với nhau, chậm chạp mà rõ ràng biến hóa lấy, ban sơ là ngắn ngủi sửng sốt, giống như là nghe được một cái hoàn toàn ngoài ý liệu vấn đề. Ngay sau đó, rõ ràng nhất nghi hoặc, lông mày dần dần nắm chặt, dưới tầm mắt ý thức điệu chết đi, sau đó là một nháy mắt chấn kinh. Con người bỗng nhiên co vào, liền hô hấp đều dừng lại một lát. Đó là ngay cả Dô Dơ bản thân đều chưa từng dự liệu được xung kích, mà đến cuối cùng, tất cả biểu lộ giống như là bị trùng điệp đè xuống, chỉ còn lại có một loại gần như ngưng kết nghiêm túc. Đó là một loại ngay cả Dô Dơ cùng Gạ Bằng đều cực ít tại Dô Dơ trên mặt nhìn thấy thân sắc. Thời gian phảng phất bị kéo đến cực trường, thẳng đến từ ngực. Dô quẹ đem cuối cùng một chén rượu uống cạn, đáy chén rời đi bên môi thanh âm, tại thời khắc này dị thường rõ ràng. Hắn chậm rãi đứng người lên, nháy mắt sau đó, tầng kia vô hình yên lặng từ trường như thủy triều xuống lặng yên tán đi. Thanh âm một lần nữa về tới thế giới, gió biển một lần nữa trở nên rõ ràng, tiếng phóng đãng một lần nữa trở nên chân thực. Phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là một trận ảo giác, mà Dô Dơ vẫn như cũ ngồi tại nguyên địa, cúi đầu, ánh mắt rơi vào công công chén rượu bên trên, giống như là vẫn đắm chìm trong kia đoạn chỉ có hai người bọn họ mới biết trong lúc nói chuyện với nhau. Dô quẹ sửa sang lại một cái vạt áo, ánh mắt yên tĩnh, giống như là đã được đến mình muốn đáp án. Khi bọn ngươi nói đều là thật, ngữ khí của hắn rất nhạt, lại mang theo một loại nào đó không dung qua loa chắc chắn. Tại thời khắc cuối cùng trước, ta sẽ còn tìm ngươi. Câu nói này ra miệng trong nháy mắt, Dô Dơ bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co vào. Ngay cả thời khắc cuối cùng trước, đều có thể biết ta sẽ ở đâu. Ý nghĩ này cơ hồ là bản năng địa hiện hiện, lý trí còn không tới kịp đuổi theo, chấn kinh cũng đã trước một bước trèo lên trong lòng. Dô quẹ, ngươi đến cùng thấy được bao xa? Dô quẹ không có trả lời, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Dô Dơ. Trong ánh mắt kia, phản phất đã đem đáp án không giữ lại chút nào địa bày tại nơi đó. Dô Dơ hô hấp hơi chậm lại, hắn rời ánh mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đã hiểu. Dô quẹ ánh mắt rời, ánh mắt vượt qua Dô Dơ, rơi vào dưới ổi sau lưng kia hai cái khẩn trương đến gần như sắp muốn co lại thành một đoàn thân ảnh nhỏ bé bên trên. Sát vô ý thức đứng thẳng lưng, bú ghi thì cứng tại nguyên địa, liền hô hấp đều quên. Dô quẹ nhìn xem bọn hắn, khoe miệng có chút dơ lên, câu lên một tia khó được ý cười. Sát, bú ghi. Hắn ngữ khí tùy ý, giống như là tại tạm biệt, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một loại nào đó vượt qua thời gian ý vị. Tương lai gặp. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lôi quang đống nhiên nổ tung, chói mắt điện quang tại bong tàu trung ương bắn ra, Dô quẹ thân ảnh ở trong sấm sét bị kéo trường, phân giải, hóa thành một đạo thuần túy lôi điện uy tích, dọc theo không khí bản thân kéo dài tới đi. Một giây sau, điện quang tan hết, nơi đó đã không có một ai. Bong thuyền lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, phong thanh trở nên phá lệ rõ ràng, tiếng phóng đãng tại mạn thuyền hạ đánh ra. Sau đó, thuyền trưởng Dây Ối cùng Gạ Bằng gần như đồng thời cất bước, bước nhanh đi đến Dô Dơ bên cạnh. Dô Dơ vẫn như cũ ngồi tại nguyên địa, bóng lưng hơi nghiêng về phía trước, giống như là còn dừng lại tại vừa rồi kia đoạn không người nghe thấy trong lúc nói chuyện với nhau. Ánh mắt của hắn trống rỗng một cái chớp mắt, lại chậm rãi tập trung, phản phất cuối cùng từ cái nào đó cực kỳ xa xôi, thậm chí không thuộc về thời đại này địa phương, về tới hiện thực. Dây Ối đứng ở bên người hắn, thanh âm trầm thấp, "Dô Dơ, ngươi còn tốt chứ?" Dô Dơ trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Dây Ối cùng Gạ Bằng trong mắt kia không che giấu chút nào lo lắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tấm kia tất cả mọi người vô cùng quen thuộc khuôn mặt tươi cười, một lần nữa về tới trên mặt của hắn. "Yên tâm đi, ta không sao." Hắn nói đến hời hợt, phản phất vừa rồi hết thảy bất quá là một trận ngắn ngủi nhạc đệm. Dô Dơ chậm rãi đứng người lên, gió biển đột nhiên rót vào áo choàng, đỏ tươi thuyền trưởng áo choàng bay phất phới, giống như là tại đáp lại động tác của hắn. Dưới ánh mặt trời, tấm kia toét ra khuôn mặt tươi cười phá lệ trừng dương, mang tính tiêu chí răng nanh loài ánh sáng, dâu cá chê theo tiếu dung bay lên. Một cái tay đặt tại trên chuôi kiếm, ngẩng đầu lên. Sau một khắc, hào phóng tiếng cười to, một lần nữa quanh quẩn tại Ezo Jackson hào bông thuyền. "Ha ha 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 ha." Tiêu cười vui cởi mở mà tùy ý, phản phất muốn đem vừa rồi tất cả nặng nề hết thảy đặt vào trong biển. Có thể cùng Nos, Gap, Newgap, dù quẻ loại cấp bậc này bọn quái vật sống ở cùng một thời đại, hắn cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trong mắt một lần nữa dấy lên quen thuộc ánh sáng. "Thật tơ mờ, rất có ý tứ á." Tiếng cười theo gió biển đi xa, tiêu tan tại quần quần sóng lớn phía trên. Mà đầu kia thông hướng điểm cuối cùng đường hàng hải, đã cũng không còn cách nào quay đầu. Nhưng bong tàu khác một bên, lại là hoàn toàn khác biệt hòa phong. "Ô a a a a." Bú ghi cảm xúc rốt cục triệt để sụp đổ. Nước mắt nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ khép mặt mũi tràn đầy, cả người hắn gắt gao ôm lấy Sa Kiêu, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thanh âm đều bổ. "Sắt." Hắn nói tương lai gặp là có ý gì a? "Là không đúng, có phải không phải chờ chúng ta trưởng thành lại đến bắt chúng ta a? Đây chính là hải quân trung tướng a. Chúng ta sẽ bị nhốt vào ỉm kẹo đao a." "Sẽ a." Hắn càng nói càng hoảng, ôm chặt hơn nữa. "Ta không muốn ngồi lao a. Ta còn không muốn chết a." Sắt bị hắn siết đến một cái lảo đảo, nhưng không có đẩy hắn ra. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt vượt qua bong tàu, đi theo cái tia đạo đã triệt để tiêu tán ở chân trời lôi quang. "Tương lai." Hắn thấp giọng lặp lại một lần, giống như là đang nhấm nuốt cái từ kia trọng lượng. Dô quẹ nhìn về phía bọn hắn lúc ánh mắt, câu kia không giống uy hiếp, cũng không giống lời cảnh cáo, cùng thuyền trưởng vừa rồi ngắn ngủi lại chân thực trầm mặc. Sắt mơ hồ ý thức được cái gì, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, đưa tay đè lại bù ghi còn tại phát run bà bay. Chớ loạn tưởng, bù ghi. Thanh âm của hắn không lớn, lại ngoài ý muốn địa ổn. Nếu như hắn thật muốn hiện tại bắt chúng ta, vừa rồi liền sẽ không chỉ nói câu nào. Bù ghi sững sờ, thút thít ngẩng đầu. Thật sao? Sắt không có trả lời ngay. Hắn vẫn như cũng nhìn qua phương xa kia phiến không có vật gì bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Tương lai sẽ như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau. Chương 159, Lũ Lở Xì Ạ Vương Quốc. Chương 159, Lũ Lở Xì Ạ Vương Quốc. Vĩ đại đường thuyền nhạc viên Lũ Lở Xì Ạ Vương Quốc làm chính phủ thế giới gia nhập Liên minh quốc chi một, Lũ Lở Xì Ạ Vương Quốc bến cảng từ trước đến nay để phòng xâm nghiêm. Trắng loan tường thành dưới ánh mặt trời phản xạ ra chướng mắt ánh sáng, biểu tượng vương quyền cờ xí đón gió biển bay phất phới. Binh lính tuần tra dọc theo tường thành cùng cảng nói đi tới đi lui, bộ pháp chỉnh tề, ánh mắt cảnh giác, hết thể nhìn qua đều trật tự rành mạch. Mà liên tại dạng này, một mảnh bị an toàn bao bọc trong hải vực, một chiếc không chút nào thu hút thuyền nhỏ lặng yên cập bờ. Thân thuyền hiển nhiên làm qua ngụy trang, buồn phai màu, may vá vết tích có thể thấy rõ ràng, đáy thuyền thậm chí tận lực lưu lại mấy đạo vết thương cũ, nhìn qua bất quá là một chiếc tại đường thuyền bên trên kiếm ăn phổ thông thương thuyền. Tấm ván gỗ nhẹ văng lên, hai thân ảnh từ trên thuyền đi xuống. Đi tại phía trước là một tên thân hình cao lớn nam tử, xóa tung mái tóc dài vàng nóng tùy ý rối tung, mang tính tiêu chí kim sắc râu cá chê bị tận lực tu bổ hơi có vẻ lộn xộn. Màu xanh lá cây đầm áo dưới ánh mặt trời lộ ra khiêm tốn mà giản dị, tiểu hồng sắc viền rìa áo choàng rũ xuống sau vai, theo bộ pháp nhẹ nhàng đông đưa. Áo choàng nhấc lên trong nháy mắt, mơ hồ có thể trông thấy trôi này bị vải nghiêm mật bao bọc thế đao. Cho dù tận lực thu liễm khí tức, loại kia trải qua chiến trường, như núi lớn trầm ổn cảm giác áp bách, vẫn như cũ khó mà hoàn toàn che giấu. Dâu trắng ẹ đùa nịu gạt, cải trang phía dưới vẫn là vương giả. So sánh với hắn, bên cạnh đạo thân ảnh kia liền lộ ra phá lệ nhỏ. Một đầu trương dương đầu giữa dưới ánh mặt trời loại ánh sáng, thân hình lộ vẻ đơn bạc, bộ pháp nhẹ nhàng thần sắc tự nhiên. Hoàn toàn không giống như là tại chui vào chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước tình trạng khẩn trương. Mắt cô vừa đi, một bên trái phải nhìn quanh, khóe môi nết lên hắn nhất quán ý cười. Lao cha, hắn hạ giọng, ngữ điệu tùy ý, chúng ta rốt cuộc muốn gặp ai vậy? Liễu gắt bước chân không có ngừng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua hai bên đường kiến trúc, đám người cùng binh lính tuần tra, ánh mắt thâm trầm mà bình tĩnh. A hắn lên tiếng, ngữ khí lười nhác. Muốn đi gặp ta? Trước thuyền trưởng A ngữ khí tùy ý, giống như là đang nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện xưa. Nhưng mắt cô lại trong khoảnh khắc đó triệt để ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn mánh địa trở to, bước chân không tự giác địa chậm nửa nhịp. Trước thuyền trưởng, thờ nhỏ đi theo dâu chẳng hắn, tự nhiên sẽ hiểu, cái kia đã từng đem vị này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất thu làm thuyền viên tồn tại, cái tên đó, bản thân liền đại biểu cho một thời đại. Mắt cô vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Lần này, hắn không tiếp tục truy vấn, chỉ là thu hồi trên mặt nhẹ nhõm ý cười, yên lặng đi theo liệu gạt sau lưng, ánh mắt cũng biến thành chăm chú rất nhiều. Cùng lúc đó, mỗ bị giờ y cờ cờ nơi xa, bỏ neo tại đá ngầm hậu phương mỗ bị giờ y cờ cờ bên trên, bầu không khí lại hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Ngươi cái này cái đồ hỗn đản. Bong thuyền, một tiếng cuồng loạn gầm thét đột nhiên nổ tung, cơ hồ muốn đem buồn đều chấn động đến run bên trên lắc một cái. Y đồ cả người cưỡi tại quyển trên thân, đầu gối gắt gao ngăn chặn đối phương phần bụng, hai tay níu lấy hắn cổ áo đi lên sách, thái dương nổi gân xanh, sát khí đậm đến cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ngươi đến cùng cho ta thiếu chủ trang cái gì a? Hắn làm sao lại biến thành dạng này a? Ai ai ai? Bình tĩnh một chút. Quyền tứ chi loạn đạp, bong tàu bị đá đến phanh phanh rung động, mặt đều bị điểm đến thay đổi hình, cái này cũng không thể chỉ trách ta à? Cách đó không xa, đây hết thể hỗn loạn đầu mượn, cổ rủ kỳ ổ đèn. Hai mắt hiện ra quỷ dị ánh sáng, trên mặt mang hoàn toàn không đúng lúc cười ngây ngô, cả người giống như là bị cái gì kỳ quái chốt mở triệt để bật hỏng. A lúc, hắn một bên thâm tình la lên, một bên không có chút nào tự giác hướng cổ rủ kỳ tổ kỳ góp đi qua, động tác nhiệt liệt đến làm cho người tê cả da đầu, nửa điểm võ sĩ thận trọng đều không thừa. Cổ rủ kỳ tổ kỳ đứng tại nguyên địa, sát mặt đã hấp tới cực điểm. Hắn gắt gao nắm chặt ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệch, trong ánh mắt viết đầy cơ hồ yếu dần xuất lai ghét bỏ cùng tinh thần sụp đổ. Đây là nước oán nổ võ sĩ sao? Một bên, nệ cổ mạng như sỉ cùng ý nụ dạ sỉ gắt gao lôi kéo ố đèn hai đầu cánh tay, chân sau trên bong thuyền lôi ra hai đạo sốc xếp vết tích. Chúa công, không muốn như vậy a, nhịn một chút a. Nhưng ố đèn hoàn toàn nghe không vào. Thích mỹ nữ không sai a. Hắn lẽ thẳng khí hùng địa hô to, thậm chí còn ý đồ hất ra hai người. Đây là nam nhân bản năng a. Ngậm miệng a ngươi thẳng ngu này. Ý đồ gầm lên giận dữ, cái chán gân xanh của loạn, quay đầu tiếp tục đối quỷ bật hết hỏa lực. Quỷ đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, thanh âm cũng bắt đầu lơ mơ. Ta có biện pháp gì a? Các ngươi nơi này điều kiện như vậy đơn sơ, ta có thể dùng tới tài liệu cũng chỉ có ven đường đồ vật, tối đa cũng chỉ đi ngang qua đảo nhỏ thời điểm bắt mấy đầu chó hoang a. Một câu nói kia làm cho cả bong tàu trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt. Phong thanh vẫn còn ở đó, sóng biển vẫn còn ở đó, nhưng tất cả mọi người động tác tất cả đều dừng lại. Dã chó, y lộ thanh âm thấp đủ cho đáng sợ, giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Quyền hầu kết đống núc nhích qua một cái, vẫn là kiên trì nói đi xuống. Ai biết vừa vặn liền đến cái kia ép cờ kỳ mà không khí triệt để ngưng kết. Một giây sau, ngươi tranh thủ thời gian cho ta hủy đi a a a a. Y lộ triệt để bạo tẩu, cơ hồ muốn đem quỷ ăn sống nuốt tươi. Làm sao hủy đi a? đều lắp đặt đi a. Quỳnh cơ hồ là dùng giọng nghẹn ngào kêu đi ra, cái này tờ mở cũng không phải quần áo. Bong tàu một bên, Zoro, Vinsta, còn có cái khác thuyền viên tất cả đều đứng tại nguyên địa. Nhìn xem trận này đã hoàn toàn thoát ly thường thức hỗn loạn náo kịch, trong lúc nhất thời lại không biết là nên tiến lên ngăn lại, hay là nên làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trực tiếp nhảy xuống biển lánh tĩnh một chút. Lulci ạ vương quốc bụng địa. Rời xa bến cảng cùng thành trấn ồn ào náo động trong núi, đường nhỏ tại cây rừng ở giữa bốn lượn mà lên. Ở bất bùn đất khí tức hôn tạp cỏ cây mùi thơm ngát, chân đạp trên đi có chút hạ xuống, lại dị thường an tâm. Nơi này không có binh lính tuần tra, cũng không có biểu tượng trật tự tường cao cùng cờ xí, chỉ có gió xuyên qua trùng điệp cánh lá, phát ra nhỏ vụn mà liên miên tiếng xào xạc. Phảng phất mảnh rừng núi này vốn là cùng vương quốc, cùng chính phủ thế giới không quan hệ. Hai thân ảnh từ trong rừng cây đi ra, cánh lá bị đẩy ra thanh âm rất nhẹ, lại tại mảnh này yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Phía trước là một tòa dấu ở trong núi tiểu viện, tường viện cũng cao, dùng chính là bình thường nhất vật liệu gỗ vừa sừng thậm chí đã có chút mài mòn, lại bị người cẩn thận tu chỉnh qua, không có dư thừa vết rách. Mặt đất bị quét đến sạch sẽ, hiển nhiên thường có người xuất nhập. Hàng rào một bên, vài quặng không biết tên hoa dại lặng lặng sinh trưởng, màu sắc một mạc, lại dưới ánh mặt trời ương ngạnh địa giãn ra cánh hoa, giống như là bị tận lực lưu lại một vòng sinh cơ. Mắt cô vô ý thức thả chậm bước chân, ánh mắt của hắn tại bốn phía quét một vòng, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhân lại hạ giọng, lao cha. Liệu các không có trả lời, cước bộ của hắn chưa ngừng, ánh mắt cũng đã một mực rơi vào cửa sân trước. Nơi đó đứng đấy một thiếu niên, ngũ quan cũng không tinh xảo, thậm chí được xưng tụng thô kệch, mũi rộng đẹp, bờ môi dày lớn, một đầu nồng đậm màu đen tóc ăn tùy ý sinh trưởng, xóa tung mà lộn xộn, đỉnh đầu méo mó địa mang theo một đỉnh màu da cam đứa nhỏ phát bá mũ, vành nón có chút đè xuống, nhưng như cũ che không được cặp kia nhìn thẳng phía trước con mắt, ánh mắt kia trầm ổn mà chuyên chú. Thiếu niên thân hình cường tráng, vai quắn quan hậu, có chút mập ra thân thể cũng không lộ ra công kềnh, ngược lại giống như là lực lượng chưa hoàn toàn thu liễm quá độ giai đoạn, mơ hồ lộ ra một loại sắp thành hình cảm giác các bách. Trên người mặc màu lam kiểu mở rộng ngắn tay áo khoác, hạ thân phối hợp màu đậm quần giả, ống quần dính lấy một chút chưa khô ráo vết bùn, hiển nhiên trước đây không lâu còn tại lao động. Ma San Dê tiệp 12 tuổi hắn liền như thế đứng ở trước cửa, phảng phất sớm đã biết sẽ có người tới. Mắt cô bước chân, giữa bất chi bất giác dừng lại. Màn hiệu gạt khi nhìn rõ gương mặt kia trong đáy mắt, đáy mắt nhỏ không thể thấy địa chấn một cái. Gió thổi qua biệt lạc, hoa dại khẽ đung đưa. Thiếu niên rốt cục dương mắt, ánh mắt thẳng tắp địa rơi vào nịu gạt trên thân. Một khắc này, hai tầm mắt của người tại mảnh này cùng thế cách tuyệt trong núi trong tiểu viện lặng yên đụng vào nhau. Chương 160, tính gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Chương 160, tính gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Nịu gạt chậm rãi đi đến trước mặt thiếu niên, thân ảnh cao lớn dần dần tới gần, tựa như một mảnh buông xuống mây đen, đem tất cả người triệt để bao phủ tiến trong bóng râm. Ánh nắng bị gián đoạn, ngay cả không khí đều phảng phất tùy theo trở nên nặng nề. Kia không còn che giấu cảm giác áp bách, là trường kỳ đứng ở cường giả chi đỉnh, tự nhiên mà vậy hình thành tồn tại cảm. Đổi lại người bên ngoài, sớm đã bản năng lui lại, nhưng thì không hề động. Liệu gạt túi đầu nhìn xuống hắn, thanh âm trầm thấp mà nặng nề. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiếng ngẩng đầu, nên tiếp cặp kia như biển sâu con mắt, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như cố chấp bình tĩnh. Ta gọi Ma San Dê Tịt. Ngài là tới tìm ta phụ thân a? Thoại âm rơi xuống trong ngay mắt, Liệu gạt rõ ràng ngơ ngác một chút, thì không tiếp tục giải thích, hắn chỉ là xoay người, lên núi rừng chỗ càng sâu đi đến. Mời đi theo ta. Liệu gạt cùng mắt cô liếc nhau một cái, không do dự, hai người cất bước đi theo. Trong rừng đường nhỏ dần dần trở nên chật hẹp, cành lá lên đỉnh đầu giao thoa, ánh nắng bị cắt chém thành vụn vặt quần sáng rơi trên mặt đất. Dưới chân thổ địa cũng từ ban sơ xốp bùn đất, dần dần biến thành cứng rắn mà băng lãnh nham địa. Không khí trở nên yên tĩnh, phong thanh bị ngăn tại ngoài rừng, ngay cả côn trùng kêu vang đều mỏng manh xuống tới. Thẳng đến, tầm mắt đống nhiên khoáng đạt. Kia là một chỗ bị thế núi tự nhiên vờn quanh ẩn nấp không địa, giống như là bị thế giới tận lực cách tuyệt ra nơi hẻo lánh. Gió ở chỗ này dừng lại, ngay cả thời gian phản phất cũng chậm nửa nhịp. Trung ương đất trống lặng lặng đứng lặng lấy bốn tòa mộ địa, hai đại hai nhỏ. Bia mặt bị cẩn thận thanh lý qua vừa sừng sạch sẽ, không có cỏ xỉ rêu cũng không có cỏ dại. Hiển nhiên thường xuyên có người đến đây quét dọn. Liệu gắt bước chân tại thời khắc này dừng lại, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua những cái kia vết khắc, một tòa cực kỳ chậm chạp, cuối cùng gắt gao dừng lại ở trong đó một tòa trên bia mộ. Con ngươi trong khoảnh khắc đó đống nhiên co bảo. Trên tấm bia danh tự bút tích thu kịch, kia là một cái hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhận lầm danh tự. Không khí phản phất triệt để ngưng kết, mắt cô nín thở, hắn vô ý thức nhìn về phía Liệu gạt, lại lần thứ nhất tại nhà mình lao cha trên mặt thấy được rõ ràng như thế, cơ hồ không cách nào che giấu đình trệ. Thời gian tại mảnh này trên đất chống lặng im địa chạy qua, không biết qua bao lâu, Liệu gạt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tiệp trên bóng lưng thiếu niên đứng nghiêm, không quay đầu lại. Sau một thời gian ngắn, trời chiều dần dần chìm, dư huy đem bến cảng nhuộm thành ôn hòa lại hơi có vẻ thê lương màu đỏ cam, cái bóng bị kéo đến rất trường, giống như là một ít chưa nói ra khỏi miệng lời nói bị thời gian kéo tại sau lưng. Ba người một lần nữa về tới bến cảng, kia chiếc không đang chú ý thuyền nhỏ vẫn như cũng lặng lặng bỏ neo tại bên mở, thân thuyền theo thủy chiều nhẹ nhàng chập trùng, phát ra quy luật mà đơn điệu tiếng vang, phản phất tại chờ đợi một cái cuối cùng quyết định. Liệu gạt đứng tại bên mở, hắn không có lập tức lên thuyền, mà là quay người nhìn về phía sau lưng tịt. Người quyết định xong chưa? Ngữ khí của hắn không còn trầm thấp, lại nhiều hơn mấy phần chăm chú. Hải tặc hành trình cũng không phải chơi đùa. Tịt ngẩng đầu, Trời chiều quang rơi vào trên mặt hắn, để tấm kia lộ vẻ khuôn mặt non nớt nhiều hơn mấy phần cứng rắn hình dáng. Phụ thân của ta từng nói qua, ngài là hắn người tín nhiệm nhất. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Liệu Gạt, giống như là muốn đem quyết tâm của mình trực tiếp khắc vào trong mắt đối phương. Xin cho ta lên thuyền đi. Thoại âm rơi xuống, Liệu Gạt trầm mặc. Hắn ánh mắt dừng lại tại tiệp trên mặt, phản phất tại xuyên thấu qua chương này chưa bị tuế nguyệt ma luyện khuôn mặt, tìm kiếm lấy cái nào đó sớm đã đi xa thân ảnh. Trong thoáng chốc, gương mặt kia cùng trong trí nhớ cái nào đó phong khoáng mà tùy tiện tiêu dung, ngắn ngủi địa chủ điểm. Người kia từng đứng tại thời đại trên đầu sóng ngọn gió, từng đối thế giới cười to, đã từng không quan tâm hướng trước. Gió biển thổi lên áo choàng, Liệu Gạt chậm rãi quay người. Tiểu hồng sắc áo choàng trong bóng chiều đột nhiên giơ lên, bay phất phới. Biết. Hắn cất bước đi hướng thuyền nhỏ, thanh âm theo cơn gió rơi xuống. Lên thuyền đi. Mắt cô sửng sốt một cái chớp mắt. Một giây sau, trên mặt lộ ra quen thuộc tiêu dung, đưa tay tại tiệp trên vai trùng điệp vỗ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đệ đệ a. Tiếp giật mình, giống như là không thể lập tức kịp phản ứng câu nói này trọng lượng. Sau đó, hắn dùng sức chút đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn vượt qua mắt cô, rơi vào Liệu Gạt trên bóng lưng. Tấm lưng kia cao lớn mà kiên định, chính hướng phía biển phương hướng tiến lên, không quay đầu lại. Tiếp hít sâu một hơi, trong lồng ngực cuồn cuộn cảm xúc bị hắn cưỡng ép đè xuống, ánh mắt tại thời khắc này trở nên trước nay chưa từng có địa thanh minh mà chấp nhất. Đặt vào thuyền nhỏ, đi theo Liệu Gạt cùng mắt cô, cùng nhau hướng phía bỏ neo ở phương xa đá ngầm sau mồ bị giờ ít cờ cờ chạy tới. Thuyền mái trèo vào nước, tóe lên thật nhỏ bọt nước. Mặt biển có chút chập trùng. Bóng đêm, ngay tại giáng lâm. Khi Liệu Gạt mang theo mắt cô cùng tiệp thuyền nhỏ, chậm rãi dựa vào mồ bị giờ ít cờ cờ mạn thuyền bên cạnh lúc, đập vào mi mắt là một đám nhà mình thuyền viên chính gắt gao án lấy cổ rủ kỳ ô đèn, tràn diện hỗn loạn. Nệ cổ mạ đưa xì cùng ý nụ dạ xì một trái một phải dắt lấy ô đèn cánh tay, dù dù đè ép bay, những người khác ba chân bốn cẳng, sát mặt một cái so một cái ngưng trọng. Mà ý đồ đang đứng tại phía trước nhất, hắn hai tay nắm lưỡi dao, lưỡi dao hàn quang lạnh thấu xương, cả người giống như là đã quyết định một loại nào đó bi tráng quyết tâm. Liệu Gạt lông mày vừa muốn nhăn lại, một giây sau, ý đồ manh địa tiến lên trước một bước, giơ lên cao cao đao, thanh âm cơ hồ là như tê liệt điệu giống lên, chúa công, xin lỗi. Lưỡi dao hàn mang lóe lên, hung hăng hướng phía ổ đèn dưới đũ quần chém tới. Ta không thể để cho ngài còn như vậy sa đoạn xuống dưới. Ổ đèn tại trong tuyệt cảnh con người đột nhiên co lại, lực lượng trong cơ thể như núi lửa bộc phát. Mơ tưởng a a a a, kinh khủng hạ kỳ ầm vang nổ tung. Không khí bị ngạnh sinh sinh đánh rách, bong tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên. Tất cả án lấy thủy thủ đoàn của hắn đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Ổ đèn trần trụi mắt gầm thét, thanh âm chấn động đến buồn run mạnh. Đây chính là ta, thật vất vả mới cứu được tới bà bối. Ta tuyệt sẽ không để các ngươi lại đem nó từ bên cạnh ta cướp đi a a a. Trang diện một lần mất khống chế đến không cách nào miêu tả. Marco, Liệu Gạt đứng tại mạn thuyền bên cạnh, vừa đặt vào bong tàu tiệp cả người triệt để hóa đá. Hắn chậm rãi điện, cực kỳ chậm chạp điện, quay đầu nhìn về phía Marco, ngữ khí chần chờ, lại dẫn một loại phát ra từ linh hồn hoang mang. Các ngươi là có cái gì? Đặc tù đam mê sao? Marco nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, khoe miệng giật một cái. A, cái này, nó như thế nào đây? Hắn nghĩ giải thích, lại phát hiện không thể nào giải thích. Liệu Gạt đứng tại nguyên địa, đưa tay đè lại cái chán, phát ra một tiếng cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ mệt mỏi thở dài. À, hôm nay thuyền vẫn là trước sau như một địa nhiệt não a. Cô lạp lạp lạp, mộ bị giờ ý cơ cờ, tại tịch sắc cùng trong hỗn loạn, lần nữa nên đón không cách nào ghi vào hàng hải nhật ký một ngày. Cùng lúc đó, tân thế giới, biển mây cuồn cuộn, lôi minh trầm thấp, đang chuẩn bị lôi hóa phi hành trở về hải quân tổng bộ dấu quẹ, đông nhiên dừng bước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bầu trời bị một loại nào đó quái vật khổng lồ che đậy. Kia là một đạo kéo dài vài trăm mét thân thể khổng lồ, uốn lượn xoay quanh tại trong tầng mây, lân phiến tựa như núi cao tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đầu rồng từ trong mây nô ra, góc cạnh rõ ràng đầu lâu giữ tận mà cổ lão, huyết buồn đại khẩu mở ra, màu vàng dòng hỏa diễm tại trong cổ quần quận, dựng đứng đỏ hồng long đồng, ngang ngược mà hung ác, vài gốc uốn lượn cự giác từ đỉnh đầu kéo dài, màu đồng cổ sừng thân phảng phất khắp đầy tuế nguyện cùng giết chóc. Trái u ho u ho no mi mịt thì cản zo an nở thanh long hình thái cải đồ thiên địa, tại nó tồn tại phát xuống ra khẽ tê. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đỉnh cùng hỏa diễm đồng thời chấn động bầu trời. Kia đầu rồng ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm xé rách biển mây, hỗn, trứng, lò, khắc. Rốt cục, để cho ta gặp được ngươi a. Gầm thét quanh quần tại tân thế giới dưới bầu trời. Mà rồ quẹ đứng ở trong ánh chớp chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng một chút xíu giơ lên. A, xem ra hôm nay là không có cách nào tan việc đúng giờ a.